Chương 119, năm tháng thấm thoát, cố nhân vẫn như cũ. Chương 119, năm tháng thấm thoát, cố nhân vẫn như cũ. Tiêu Vạn Thành trong lòng run rẩy dữ dội. Đối mặt vị này dưới cơn thịnh nộ, khí thế giống như là núi lửa phun trào đông phương công nguyện. Nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cơ hồ khiến hắn run chân. Nhưng chung quanh vô số đạo minh đồng nghiệp ánh mắt, lại giống châm giống nhau đâm vào trên lưng hắn. Giờ phút này lùi bước, Tiếu gia cùng Hắc Diệu giám sát sứ mặt đem triệt để quát giác. Hắn cưỡng ép nuốt xuống bọt tới yết hầu hồi hộp, trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cứng ngắc đủ cười, cố gắng chiếm cứ đạo đức cao điểm. Đông Phương lão anh hùng, ngài đây là ý gì? Hẳn là hôm nay nhất định phải bao che khuyết điểm hay sao? Kẻ này cản trở chấp pháp, nhục ta Tiếu gia, càng là hơn. Bao che khuyết điểm? Đông Phương Công Nguyệt trực tiếp ngắt lời hắn, tiếng như hùng trùng, chấn động đến đại sảnh lương trụ ông tác hưởng. Hắn mím môi, lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười lại mang theo không che giấu chút nào sững sững, lão phu hôm nay đều bảo vệ. Thế nào? Hắn mắt hổ trợn lên, như là tiếp cận con ngồi hùng sư, quanh thân nóng bỏng pháp lực dương cung mà không phát, lại làm cho không khí đều vặn bẹo ra gợn sóng. Kia tư thế minh minh bạch bạch, ngươi dám động một chút thử một chút. Mắt thấy thùng thuốc nổ sắp bị nhen lửa, tiệc cưới thật muốn trở thành tu la chàng. Một mực híp mắt đứng ngoài quan sát phí quản gia cuối cùng ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Trên mặt hắn vẫn như cũ treo lấy nụ cười hiền hòa, giống như chỉ là tới quên đỡ người hiền lành. Khu khu, lão Tiêu a. Phí quản gia thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, Đông Phương lão huynh tính tình, ngươi cũng không phải không biết. Hắn từ trước đến giờ khoái ý ân cửu, trong ánh mắt nhất là vỏ không được hạt cát. Huống chi, hắn lúc còn trẻ uy danh. Ha ha, đó cũng không phải là dựa vào giảng đạo lý nói ra. Hắn ngữ khí ôn hòa, lời nói lại trong đông có kim. Đã là nhắc nhở Tiêu Vạn Thành Đông Phương Công Nguyệt kia kinh khủng vũ lực trị cũng không nói lý tính nóng này, cũng là ám chỉ hắn bình tĩnh, đừng lấy trứng chọi với đá. Tiêu Vạn Thành nghe vậy, như là bị một chậu nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Đúng a, hắn hôm nay mục tiêu là bóp quả hồng mềm dưng ra, là nhờ vào đó lập uy, mà không phải cùng như mặt trời ban trưa, bản thân thực lực đều cường hành bá đạo, còn ra tên bao che khuyết điểm Đông Phương gia cùng chết. Kia tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn sát mặt biến đổi, cuối cùng cưỡng chế khuất nhục cùng lửa giận, đối với Đông Phương Công Nguyệt cứng ngắt chắc tay, Đông Phương lão anh hùng bất giận, là tiểu mỗ. Lỗ mãng. Đây coi như là lui một bước. Phí quản gia thấy Tiêu Vạn Thành chịu thua, lại cười híp mắt chuyển hướng Đông Phương Công Nguyệt, đánh lên giảng hòa. Đông Phương lão huynh, ngươi nhìn xem, lão Tiêu hắn cũng biết sai lầm rồi. Hôm nay dù sao cũng là Dương gia ngày đại hỷ, náo loạn đến quá cương mọi người trên mặt rất khó coi. Nể tình chúng ta Vương Quyền Sơn trang chút tình mọi bên trên, không bằng việc này như vậy bỏ qua, làm sao? Hắn chuyển ra Vương Quyền nhà tên tuổi, coi như là cho hai bên một cái thể diện lối thoát. Ai ngờ, Đông Phương Công Nguyệt nghe vậy, chẳng những không có mượn dốc xuống lửa, ngược lại lông mày dựng lên, phẫn nộ quát, Vương Quyền nhà mặt mũi. Hắn hừ lạnh một tiếng, bá khí hiện lộ rõ, các ngươi Vương Quyền nhà mặt mũi tính là cái gì chứ? Hôm nay khi nhục cháu của ta người, lão phu nhất định phải nhường hắn trả giá đắt. Bằng không, thế nhân còn tưởng rằng ta Đông Phương Công Nguyệt chất nhi là cái gì a miêu a cậu đều có thể khi dễ. Ngươi mập mạp này cút đi, nếu không ta ngay cả các ngươi Vương Quyền nhà cùng một chỗ đánh. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngay cả Vương Quyền nhà mặt mũi cũng dám trực tiếp bắt bỏ. Này bao che cho con hộ đến quả thực không biên giới, không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Đông Phương Công Nguyệt trong mắt tàn khốc lóe lên, lại thật sự mở rộng bước chân, hướng phía sắc mặt trắng bệnh Tiêu Vạn Thành từng bước một bước tới. Mỗi một bước đặt xuống, mặt đất tựa hồ cũng có hơi rung động, nóng bỏng sóng khí quần quần mà đến. Ngươi muốn làm gì? Đông Phương Cố Nguyệt, nơi này là Dương gia, là Đạo Minh. Tiêu Vạn Thành sợ tới mức hồn phi phách tán, một bên lảo đảo lùi lại, một bên hướng phía chung quanh Hắc Diệu giám sát sứ cùng nhi tử khàn giọng hô to, nhanh ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn a. Nhưng mà, những kia ngày bình thường cáo mượn oai hùng Hắc Diệu giám sát sứ, giờ phút này đối mặt chân chính nổi giận hỏa thần, từng cái câm như hến. Đừng nói tiến lên ngăn cản, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sôi nổi cúi đầu xuống hoặc rời tầm mắt, hận không thể đem chính mình rút vào kẽ đất trong. Tiếu gia đại công tử càng là hơn đã sớm trốn đến đám người phía sau cùng, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run, sợ bị phụ thân liên lụy. Không người nào dám ngăn tại hỏa thần trước mặt. Thoáng qua trong lúc đó, Đông Phương Công Nguyệt đã tới Tiêu Vạn Thành trước người. Tiêu Vạn Thành kinh hãi giơ tay lên, mong muốn phòng ngự hoặc cầu xin tha thứ, lại chỉ nghe bành, một tiếng nặng nề đến làm người sợ hãi tiếng vang. Mọi người thậm chí không thấy rõ Đông Phương Công Nguyệt làm sao ra tay, chỉ thấy Tiêu Vạn Thành như là bị vô hình cự truy đập trúng, cả người cách mặt đất bay lên, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn. Sau đó như một cái phá bao tài loại, nặng nề ngã tại mấy trượng bên ngoài trên mặt đất, tóe lên một đám bụi trần. Hắn cuộn mình thân thể, rên thống khổ, nơi nào còn có nửa phần lúc trước vinh váo tự đắc bộ dáng. Một chiêu, chỉ một chiêu, Quyền Nghiêm Đạo Minh Hắc Diệu giám sát sứ chủ quản liền bị đánh như con chó chết. Tất cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có Tiêu Vạn Thành đè nén rên cùng thô trọng tiếng thở dốc. Vô biên khuất nhục cùng kịch liệt đau nhức bao phủ hắn, nhưng càng sâu là khắc cốt oán hận. Hắn đem đây hết thảy đều một mực tính tại Lưu Trường An trên đầu, đều là cái này không có cha thằng con hoang. Nếu không phải hắn can thiệp vào, chính mình làm sao lại như vậy lưu lạc đến tận đây? Còn có Thần Hỏa Sơn Trang dám làm nhục như vậy với ta, vô duyên vô cớ hư hắn chuyện tốt, thú này không báo, ta Tiêu Vạn Thành thể không làm người. Mắt thấy Đông Phương Công Nguyệt đánh một quyền còn không hạ giận, trong mắt hung quang càng định, dường như còn muốn lên trước bổ đao. Đủ rồi, tiếp tục náo loạn tiểu chân xảy ra nhân mạng. Phí quản gia cùng vài vị đức cao vọng trọng gia chủ liền đội vàng tiến lên, khuyên can đủ đường, mới đưa vị này sát tinh quyết đủ. Trải qua này náo trò, tiệc cưới bầu không khí triệt để thay đổi vị, nhưng không người còn dám chất vấn vị này thiên tôn hậu nhân thân phận. Đông Phương Công Nguyệt dùng bá đạo nhất, rất không nói lý cách thức, hướng khắp thiên hạ tuyên cáo hắn đối với người này coi trọng cùng giữ gìn. Đồng thời cũng đúng ngoại phóng ra một cái tín hiệu, làm khó kẻ này chính là cùng tất cả thần hỏa sơn trang là địch. Phần này bảo vệ con chi tâm, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục. Qua loa ăn xong đã lạnh thấu thiệt rượu. Tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, Đông Phương Công Nguyệt mang theo Lưu Trường An cùng Đông Phương tỉ muội, ngẩng đầu mà bước, nên ngang rời đi. Trở về trên xe ngựa, chính rời xa lấy nhất khí đạo minh dương gia phủ đệ. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe sái nhập. Đông Phương Hoài Trúc nhìn bên cạnh thần sắc bình tĩnh Lưu Trường An, nhị lại nhẫn, hay là nhẹ giọng mở miệng nói, "Tiểu sư đệ, hôm nay ngươi không nên như thế làm náo động. Kia thiếu gia tại nhất khí đạo minh thế lực rắc rối khó gỡ, hôm nay ăn như thế thiệt thòi lớn, tất nhiên sẽ đem ngươi ghi hận trong lòng, ngày sau chỉ sợ phiền phức không ngừng." Lưu Trường An quay đầu, đối đầu sư tỷ ân cần trong mang theo sầu lo đôi mắt, hơi cười một chút, giọng nói lại kiên định lạ thường, "Sư tỷ, phiền phức như đến, một mình ta đón lấy là được." Phía trước nhắm mắt dưỡng thần Đông Phương Công Nguyệt đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt tinh quang lấp lóe, cười ha ha một tiếng. Giọng nói như trung đồng, nói hay lắm. Đây mới là ta thần hỏa sơn trang người. Gặp chuyện bất bình, bên bực lẽ phải, không bị cường quyền cong lưng. Như mọi chuyện lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, cái kia còn tu cái gì đạo, luyện cái gì pháp. Ánh mắt của hắn xa xăm, giống như xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy xa xôi quá khứ. Năm đó, ta cùng với phụ thân của ngươi Hàn Hiền đệ, chính là dựa vào một bầu nhiệt huyết, không vì thế tục quy củ chỗ chói, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mới có hôm nay thần hỏa sơn trang. Này, mới là chúng ta dự tính ban đầu. Ánh hoàng hôn đem chân trời nhuộm thành một mảnh rực rỡ kim hồng, xe ngựa tại trên quan đạo lộc cộc tiến lên, lôi ra cái bóng thật dài. Đông Phương Công Nguyệt nhìn qua bên cạnh thiếu niên kia cùng bạn cũ lờ mờ tương tự bên mặt hình dáng, càng xem càng cảm thấy quá giống. Trong đầu không ngừng hiện ra năm đó cùng bị kia kinh tài tuyệt diễm Hàn Hiền đệ rượu vào lời ra, khoái ý ân cửu từng màn. Năm tháng thấm thoát, cố nhân đã qua đời. Nhưng này phần tinh thần cùng huyết mạch, dường như lại tại đứa nhỏ này trên người đạt được kéo dài. Trong lòng của hắn đùi ngùi mãi thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng vui mừng thở dài, im lặng dung nhập gió đêm trong. Hàn Hiền đệ, ngươi thực sự là có người kế nghiệp. Xe ngựa dần dần từng bước đi đến, lái về phía kia bị hào quang bao phủ dãy núi, vậy lái về phía không biết lại nhất định ầm ầm sóng dậy tương lai. Chương 120, Kim Sư Minh lại tại bắt nạt tiểu sư đệ. Chương 120, Kim Sư Minh lại tại bắt nạt tiểu sư đệ. Hai tháng thời gian, trong nháy mắt mà qua. Thần Hỏa Sơn trang tiểu phó trang chủ Lưu Trường An danh hảo, cũng đã như một hồi gió lốc, phá khắp cả đạo minh các nơi thành trấn. Đường phố trong trà lâu, thuyết thư tiên sinh vô an kinh đường, nước miếng tung bay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy kia thiếu gia đại công tử như lang như hổ đánh tới, cái kia thiên tôn hậu nhân. Hắc, không chút hoang mang, chỉ rỗi ra một chỉ, liền gọi kia thiếu gia đại công tử bảo kiếm không thể động đậy. Trong miệng chỉ nói, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt tợ, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, khí độ vô song. Càng có kia hỏa thần Đông Phương lão anh hùng, là hộ chất nhi, tại chỗ phát huy. Một quyền, chỉ một quyền, liền đem kia không ai bị nổi Tiêu Vạn Thành đánh ngã trên mặt đất, giống như chó chết. Hoàn đạo, vương quyền nhà mặt mũi tính là cái gì chứ, bá khí tuyệt luân, bao che khuyết điểm đến cực điểm. Có thể thấy được kia tiểu phó trang chủ tại Thần Hỏa Sơn trang là bực nào địa vị. Liệt vị khả quan, đây thật là thiên tôn sau đó hiển mũi nhọn, hỏa thần giận dữ chấn bát phương. Từ đây đạo minh thế hệ trẻ tuổi, lúc có ngày này tôn hậu nhân một chỗ cắm rủi, thanh danh lên cao, danh tiếng vô lượng, hình tượng nhất truyền. Thần Hỏa Sơn trang, hậu sơn hà hoa chi bờ. Thời gian giữa hè, trong ao hà hoa duyên dáng yêu kiều, lá sen điền điền, vốn là thanh đu nơi. Kim Nhân Phụng bị một tấm tờ giấy hẹn đến nơi này, trong lòng chính nghi. Hai tháng đến, Lưu Trường An thanh danh ngày càng hưng thịnh, trong trang đệ tử đàm luận ở giữa đều bị khâm phục liên đới, trông hắn tại sư phụ cùng sư muội trong lòng địa vị vậy càng thêm lung túng, cái này khiến hắn trong lòng ngực bực bội tà hỏa ngày càng hừng hực. Không bao lâu, Lưu Trường An thản nhiên mà đến, trên mặt mang nhìn như nụ cười ôn hòa. Kim Sư Minh, gần đây được chứ? Lưu Trường An mở miệng, giọng nói tầm thường. Kim Nhân Phụng nghiêm mặt, sư đệ, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Lưu Trường An dạo bước đến bên cạnh ao, nhìn trong nước cá bơi, dường như vô ý nói, chỉ là nghe nói Kim Sư Minh gần đây dạy bảo đệ tử có chút khắc nghiệt, có vài vị sư đệ tựa hồ có chút lời oán giận, nói sư minh nộ khí quá lớn, chút giận sang người khác. Lời này đâm trúng Kim Nhân Phụng chỗ đau cùng chột dạ chỗ, hắn sầm mặt lại, ta dạy như thế nào đệ tử, là sư phụ giao phó chức trách của ta, không nhọc phó trang chủ hao tâm tổn trí. Ngược lại là sư đệ ngươi a, bây giờ danh dương thiên hạ, thật là không vi phòng, làm gì đến quan tâm ta này nho nhỏ đại sư minh. Trong lời nói ghen tuông cùng ghen ghét dường như che giấu không ở Lưu Trường An xoay người, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ánh mắt lại mang theo một tia khiêu khích. Vai phong chưa nói tới, chẳng qua là làm nên làm sự tình. Ngược lại là Kim Sư Minh, trông coi đại sư Minh tên tuổi, lại tựa hồ như ngày càng không được cớ chuộng. Ngay cả cơ bản nhất không hòa thuận, mấy ngày trước đây chỉ điểm đệ từ lúc, còn giống như xảy ra chút đường rẽ. Thực sự là, hắn cố ý kéo dài giọng nói, chưa hết chi ngôn so trực tiếp trào phúng càng khiến người ta khó xử. Người cái tên này, người nghĩa là gì? Kim Nhân Phụng bị triệt để chọc giận, lý trí dây cùng ầm ầm nứt gãy. Hai tháng này bất ức, đấu kỵ, hôm nay bị tận lực bại quyết điểm xấu hổ giận dữ đan vào một chỗ, nhường hắn hai mắt xích hồng. Ta nghĩa là gì? Lưu Trường An đột nhiên tiến lên một bước, dường như tiến đến Kim Nhân Phụng trước mặt, âm thanh đệ thấp, lại vô cùng rõ ràng, ý nghĩa chính là, Kim Sư Minh ngươi, đức không xứng vị, tài nghệ không bằng người, vẫn còn cất đúng là đầy hầm cầu, rất chướng mắt.
Ngươi muốn chết. Kim Nhân Phụng chưa từng nhận qua như thế ở trước mặt làm đủ. Cùng nộ phía dưới, không chút nghi ngờ. Một trường cuốn theo nóng bỏng pháp lực đều hướng Lưu Trường An ngực bổ tới. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một suy nghĩ, giao hấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, đối mặt này nén giận một kích. Lưu Trường An chẳng những không có đón đỡ hoặc né tránh, ngược lại như là bị dọa choáng váng bình thường, chỉ là có hơi nghiêng người, dùng bả vai nên đón tiếp lấy, đồng thời dưới chân nhìn như bối rối mà trượt đi. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Ở phía xa vừa mới chuyển qua núi đá đường mòn Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan trong mắt, nhìn thấy cảnh tượng chính là Kim Nhân Phụng mặt mày dữ tợn, đột nhiên bạo khởi một trường, đem đứng ở bên cạnh ao Lưu Trường An hung hăng đẩy vào trong ao sen. Tiểu sư đệ, tỷ muội hai người chăm miệng một lời, bước nhanh lao đến. Đông Phương Hoài Trúc càng là hơn không chút do dự, vận khởi pháp lực, lăng không một nhiếp, đem toàn thân ướt đẫm, nhìn lên tới kinh hoàng thất thố Lưu Trường An từ trong nước hồ bất ra, ôm vào trong ngực. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía sững sờ ở tại chỗ Kim Nhân Phụng, xưa nay thanh lãnh khuôn mặt giờ phút này như che hàn sương, trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên lửa giận. Kim sư minh, ngươi làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt, vì sao đối với đồng môn sư đệ hạ độc thủ như vậy? Kim Nhân Phụng lúc này mới từ nổi giận trong bừng tỉnh, nhìn nốt nhẹp Lưu Trường An cùng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ sư muội, trong lòng biết không ổn. Cũng biết giải thích, sư muội, hiểu lầm, là hắn trước mở miệng khiêu khích, còn muốn động thủ với ta, ta chỉ là bị ép phản kích, không ngờ rằng chính hắn không có đứng vững. Im ngay. Đông Phương Hoài Trúc nghiêm nghị ngắt lời, căn bản không tin, tiểu sư đệ hắn tính tình ôn hòa, sao lại vô cớ khiêu khích ngươi? Càng không nói đến trước ra tay với ngươi. Kim Nhân Phụng, ngươi cho ta là 3 tuổi hài đồng sao? Đông Phương Tần Lan vậy nhảy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, chỉ vào Kim Nhân Phụng cái mũi, đúng rồi, nói đùa cái gì? Tiểu sư đệ người tốt như vậy, trước mấy ngày trả lại cho ta mang tốt ăn, hắn làm sao có khả năng động thủ trước đánh ngươi? Ta nhìn xem rõ ràng là ngươi đố kỵ. Đố kỵ tiểu sư đệ hiện tại danh khí lớn hơn ngươi, phụ thân càng coi trọng hắn, cho nên ngươi mới cố ý bắt nạt hắn. Nàng càng nói càng tức, miệng nhỏ phịch phịch mà tiếp tục gầm dương quái khí, "A, ta biết rồi, sẽ không phải là những người khác cảm thấy mình đại sư minh vị trí bất ổn, trong lòng không công bằng. Đều thừa dịp lúc không có người trả đũa a." Chậc chậc, thật là bị uội. "Không, không phải như vậy. Tần Lan sư muội, ngươi nghe ta giải thích." Kim Nhân Phụng hết đường chối cãi, gấp đến độ xuất mồ hôi chán. "Không cần giải thích." Đông Phương Hoài Trúc lạnh lùng nói, ánh mắt thất vọng đến cực điểm, "Kim sư minh, ngươi làm ta quá là thất vọng." Đồng môn tương tàn, còn ý đồ nói xạo. "Việc này, ta nhất định sẽ báo cáo phụ thân, mời phụ thân đại nhân tới chủ trì công đạo." Kim Nhân Phụng như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Lần trước bị phạt cấm đoán âm ảnh chưa tàn đi, như lại bị cài lên giết hại đồng môn tội danh, hắn ở đây Thần Hỏa Sơn trang tiền đồ, sợ là triệt để xong rồi. "Sư muội, ta..." Hắn tuyệt vọng còn muốn làm cuối cùng giãy giụa. Đúng lúc này, bị Đông Phương Hoài Trúc bảo hộ ở sau lưng, một mực suy yếu ho khan Lưu Trường An từ từ tỉnh lại. Hắn lôi kéo Đông Phương Hoài Trúc ống tay áo, âm thanh mang theo hơi nước cùng chưa tỉnh hồn khẽ run, "Sư tỷ, không, không trách Kim sư minh, là chính ta không tốt, vừa nãy dưới chân trượt, không có đứng vững, không cẩn thận té xuống. Kim sư minh, hắn chỉ là muốn kéo ta, không có giữ chặt." Hắn một bên nói, còn vừa nhút nhát liếc nhìn Kim Nhân Phụng một cái. Ánh mắt kia, hiển nhiên một cái bị hoảng sợ tiểu đáng thương. Rõ ràng chính mình cũng như vậy, lại còn phải cố gắng là thi bạo người giải vây. Chương 121, Kim sư minh, ngươi phải gọi ta cái gì? Chương 121, Kim sư minh, ngươi phải gọi ta cái gì? Đông Phương Hoài Trúc nhìn hắn bộ này tốt bụng yếu đuối lại toàn thân ướt đẫm bộ dáng chật vật, vẫn còn tại vì người khác giải vây, càng thêm đau lòng. Ngay cả giọng nói cũng biến thành nhu hòa tiếp theo, nhưng cũng càng thêm không tin, "Tiểu sư đệ, ngươi chớ có vì hắn giải vây. Ngươi pháp lực đã rất có căn cơ, tại Dương gia trong hôn lễ, ngươi càng là hơn rực rỡ hào quang. Hôm nay như thế nào tùy tiện ở trên đất bằng trượt ngã xuống, nhất định là hắn dùng ra thủ đoạn." "Đúng thế, đúng thế." Đông Phương Tần Lan phụ họa, nhìn Lưu Trường An ủy khúc cầu toàn dáng vẻ, đối với Kim Nhân Phụng chán ghét càng sâu, "Tiểu sư đệ ngươi chính là quá tâm thiện, mới sẽ bị con nào đó Kim Nhân chư một mực bắt nạt." "Hừ." Lưu Trường An tiếp tục cố gắng giải thích, hốc mắt thậm chí đều có chút đỏ lên, "Hai vị sư tỷ, thật sự không trách Kim sư minh. Kim sư minh hắn ngày thường dạy bảo đệ tử vậy vô cùng vất vả, mặc dù nghiêm khắc chút ít, nhưng cũng là vì sơn trang tốt. Hôm nay việc này nếu để cho sư phụ hiểu rõ, Kim sư minh khẳng định lại phải bị trọng phạt. Hay là, vẫn là thôi đi." Hắn càng là như vậy hiểu rõ đại nghĩa, nén giận đều càng ngày càng nổi bật lên Kim Nhân Phụng khuôn mặt đáng ghét, cố tình gây sự. Đông Phương Hoài Trúc thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vô vỗ Lưu Trường An mu bàn tay, chỉ cảm thấy vị tiểu sư đệ này tâm địa quá mức thuần thiện, càng thêm thương tiếc. Kim Nhân Phụng ở một bên thấy vậy quả thực muốn thổ huyết. Nay đổi trắng thay đen, làm bộ bản sự, quả thực đăng phong tạo cực. Hắn cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Lưu Trường An tức giận hống, "Thằng con hoang, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, ta không cần ngươi cầu tình. Sư muội, các ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Hắn đều là trang." Hắn này nhún nhác, không lựa lời nói bộ dáng, rơi vào Đông Phương tỷ muội trong mắt, càng là hơn ngồi vững khi nhục đồng môn còn bị cắn ngược lại một cái biệt ác. Đông Phương Hoài Trúc trong mắt cuối cùng một tia kiên nhẫn vậy hao hết. Nàng lạnh lùng nhìn Kim Nhân Phụ, âm thanh băng hàn, "Đủ rồi, Kim Nhân Phụ. Trước đây ta còn muốn nể tình đồng môn phân thượng, vì ngươi làm sơ che lấp. Hiện tại xem ra, rất không cần phải." Nàng kéo muội muội thủ, đối với muội muội nói ra, "Tần Lan, chúng ta đi. Cái này đi báo cáo phụ thân." "Tốt." Đông Phương Tần Lan đáp một tiếng. Trước khi đi, còn quay đầu hướng về phía mặt xám như cho tàn Kim Nhân Phụng, nhanh chóng làm một cái to lớn mặt quỷ, sau đó nhảy cả tương đuổi theo tỷ tỷ. Tỷ muội hai người thân ảnh rất nhanh biến mất tại Hà Hoa Chỉ bờ. Thẳng đến lúc này, bên cạnh ao chỉ còn lại Lưu Trường An cùng Kim Nhân Phụng hai người. Kim Nhân Phụng thở hổn hển, hai mắt xích hồng mà trợn mắt nhìn Lưu Trường An, âm thanh rít qua cái răng, thằng con hoang, ngươi rốt cục muốn làm gì? Lưu Trường An trên mặt bộ kia yếu đuối đáng thương biểu tình trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một loại hứng hờ lạnh lùng, thậm chí mang theo một tia trêu tức. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi ướt đẫm ống tay áo, chậm rãi bước đi đến Kim Nhân Phụng trước mặt. Đột nhiên xích lại gần hắn bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, nói nhỏ, muốn làm gì? Đương nhiên là muốn Kim sư huynh ngươi trải nghiệm một chút thân bại danh liệt mùi vị a. Thanh âm hắn rất nhẹ, lại như là độc xà thổ tín, lạnh băng chân nhẵn. Cứ như vậy, kiệt kiệt kiệt. Tất cả sơn trang, tương lai chẳng phải đều là của ta? Cũng tiết kiệm Kim sư huynh ngươi, cả ngày nơm nớp lo sợ, ghen ghét khó có thể bình an, nhìn vậy quá đáng thương. Kim Nhân Phụng toàn thân kịch chấn, đột nhiên lui lại một bước, hít sâu một hơi, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này cười đến người vật vô hại thiếu niên. Với lại này mẹ nó, không phải hắn vẫn muốn việc làm tình sao? Trước đây Kim Nhân Phụng vẫn cho là chính mình tâm tư kín đáo, thủ đoạn cũng coi như tàn nhẫn, càng không phải là người tốt lành gì. Có thể cùng người trước mắt này so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Đối phương không chỉ thực lực thiên phú nghiền ép hắn, ngay cả này bừa bỡn nhân tâm, vu oan hãm hại thâm độc công phu, đều xa ở trên hắn. Hắn cưỡng chế ngay lập tức động thủ giết người xúc động, tiết hầu nhấp nô, cố gắng đàm phán. Âm thanh khô khốc, tiểu sư đệ, ngươi mong muốn thần hỏa sơn trang. Chúng ta có thể bàn bạc chia đều a. Cho dù Đông Phương tỷ mỗi hai người chúng ta cũng được, mỗi người một cái. Làm gì dùng loại thủ đoạn này, làm cho lưỡng bại câu thương. Ta có thể giúp ngươi, phụ tá ngươi. Bàn bạc. Lưu Trường An ngắt lời hắn, giống như cười mà không phải cười, ngại quá, con người của ta khẩu vị tương đối lớn, ta tất cả đều muốn. Kim Nhân Phụng. Lúc này, Lưu Trường An lại lên tiếng lần nữa nói chuyện. Cười khằng khặc quái gì? Kiệt kiệt kiệt. Kim sư minh, ngươi vừa mới bảo ta cái gì? Kim Nhân Phụng sửng sốt, tiểu sư đệ. Lưu Trường An ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, khóe miệng vẫn còn treo lấy cười, tiểu sư đệ. Kim sư minh, nhìn tới ngươi hay là không có bày ngay ngắn vị trí của mình. Bây giờ trong trang người nào không biết, bá phụ xem ta vì bản thân ra, ký thác kỳ vọng, hai cái sư tỷ cũng là đối với ta yêu thích có thừa. Nay thần hỏa sơn trang tương lai sẽ do ta kế thừa, đã là mọi người đều biết sự việc. Ngươi chỉ là một cái thủ tịch đại sư minh, hiện tại nên gọi ta cái gì? Ừm. Kia nhẹ nhàng một tiếng ừm, giống như mang theo áp lực vô hình. Tiểu Kim tử. Nói chuyện. Trầm mặc một lát, Kim Nhân Phụng chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng, nắm đấm nắm được khanh khách rung động, móng tay thật sâu bóp vào thịt trong, tiên huyết chảy ra. Nhưng hắn nhìn đối phương tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại giống như thấy rõ tất cả, lại hờ hững ánh mắt lạnh như băng. Nghĩ đến Đông Phương Công Nguyệt kia hảo không nói lý bao che khuyết điểm, nghĩ đến chính mình giờ phút này hết đường chối cãi tình cảnh, tất cả phẫn nộ cùng phản kháng, cuối cùng đều biến thành bất lực. Hắn cúi đầu xuống, cơ hồ là rít qua kẽ răng ba chữ, mang theo vô tận khuất đục, phó trang chủ. Lưu Trường An thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay vô Kim Nhân Phụng cứng ngắc bà bay, giống như trưởng bối động viên hậu bối, này mới đúng mà, tiểu kim tử. Trước kia ta mới đến, ngươi bảo ta tiểu sư đệ, còn có thể thông cảm được, ta vậy không chọn lý của ngươi. Nhưng còn bây giờ thì sao, ngươi phải gọi ta cái gì? Phó trang chủ. Kim Nhân Phụng cúi đầu, lại khuất nhục kêu một tiếng. Cuối cùng, Lưu Trường An lúc này mới thỏa mãn buông tha hắn. Sau đó quay người lại, thứ phát không biết tên điệu hát dân gian, thản nhiên hướng lấy sơn trang phương hướng đi đến. Ước đầm áo bảo sau lưng hắn lưu lại bốn lượn biển nước. Mãi đến khi Lưu Trường An thân ảnh hoàn toàn biến mất, Kim Nhân Phụng mới như bị tranh thủ tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng ngồi liệt trên đất bùn, dựa lưng vào một khối đá, từng ngụm mà thở hổn hển, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu hắn áo trong, gió thổi qua, lạnh buốt thấu xương. Hắn nhìn bình tĩnh không lay động Hà Hoa Chỉ, ao nước phản chiếu lấy bầu trời, cũng giống như phản chiếu ra đối phương trước khi đi cặp kia sâu không thấy đáy, tà khí lẫm nhiên con mắt. Người này quá ác độc, xa so với biểu hiện ra, nguy hiểm hơn, càng đáng sợ. Kim Nhân Phụng ngồi liệt trên đất bùn, sợ hai trước đó chưa từng có cùng hắn ý, theo xương cổ sống một đường trèo lên, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Người này như thế tâm cơ thủ đoạn, về sau thần hỏa sơn trang còn có địa vị của hắn sao? Không được. Rất nhanh, Kim Nhân Phụng đều lại lần nữa tỉnh lại lên, rốt cuộc thần hỏa sơn trang không thể chết hắn đại sư minh này. Hiện tại sư phụ còn có sư muội đều bị cái tên xấu xa này lừa gạt, tất cả mọi người bị người này mơ mơ màng màng, hắn nhất định không thể đổ dưới. Hắn Kim Nhân Phụng nhất định phải đứng ra vạch trần người này ác độc khuôn mặt thật, ngăn cản âm mưu của đối phương. Đợt, vì cầu dùng yêu phát điện, ngũ tinh khen ngợi, như vậy mới có thể để cho tiểu thuyết kéo dài hơn tiếp tục bạo càng. Phát điện bao no, tuyệt đối không cô phụ mọi người. Chương 122, tu luyện không nỗ lực, vạn hồn viên trong làm huynh đệ. Chương 122, tu luyện không nỗ lực, vạn hồn viên trong làm huynh đệ. Giang Nam trấn nhỏ, trong trà lâu người người nôn náo. Lại nói gần đây trên giang hồ, thế nhưng ra một cái không tầm thường tổ chức, kia diện cụ tổ chức từng cái đều là đương thời hào kiệt. Mỗi người bọn họ không biết tính danh, không rõ lai lịch, chỉ là mang một tấm mặt nạ phiêu bạt giang hồ. Thuyết thư tiên sinh thức gõ gỗ, nước miếng văng tung tóe, mặt nạ lão đại, danh hiệu kiếm tiên sinh, hắn một kiếm quang lạnh 19 châu, kiếm pháp thông thần. Mặt nạ lão nhị tam thức thần quân, càng là hơn uy danh truyền xa. Hắc kiếm, đao quân, diệu ngọc tiên tử từng cái đều là. Nói xong gần đây trên giang hồ sốt dẻo nhất, diện vụ tổ chức. Trong góc, mấy cái giang hồ khách lại bắt đầu nhịn không được thấp giọng nghị luận. đúng rồi, Thần Hỏa Sơn trang vị kia tiểu phó trang chủ, tại nhiều năm trước, Dương gia tiệc cưới trên hắn không phải rất phong quang sao? Như thế nào những năm này, trên giang hồ đều không có động tĩnh? Người không biết sao? Hiện tại Hỏa Thần ẩn lui, tất cả Thần Hỏa Sơn trang làm ăn đều là vị này tiểu phó trang chủ tại tự mình quản lý. Hỏa Thần cũng có ý đem hai cái nữ nhi bà bối hứa gả cho hắn. Thực sự là hâm mộ à, nếu vị này tiểu phó trang chủ tùy tiện cưới một cái, về sau Thần Hỏa Sơn trang này cơ nghiệp chẳng phải là muốn rơi vào trên tay hắn. Đáng tiếc, ai bảo người ta đầu thai bản sự tốt, chúng ta không có một cái nào tốt trà đấy. Các khách uống trà thổn thức ở giữa, trò chuyện một ít trên giang hồ các đại thế gia việc vặt, ai cũng không có chú ý tới. Bàn bên một cái mang mũ rộng vành thân ảnh lặng yên đứng dậy, vứt xuống mấy đồng tiền, biến mất tại đường phố cuối cùng. Thần Hỏa Sơn trang hậu sơn, dừng chút cú tĩnh. Lưu Trường An về đến Thần Hỏa Sơn trang, trước tiên chính là đi tới hậu sơn, tất cả Thần Hỏa Sơn trang linh khí rất dư thừa địa phương. Những năm này, Lưu Trường An vô cùng thích ở lại đây tu luyện, có đôi khi ngẩn ngơ chính là 10 ngày nửa tháng. Phối hợp tiên nghịch châu tu luyện, càng là hơn làm ít công to. Khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, quanh thân linh khí chậm rãi kiềm chế. 10 năm thời gian, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Năm đó vị kia ngày xưa non nớt hài đồng, bây giờ đã lớn lên trưởng thành, giữa lông mày rút đi ngụy trang ra yếu đuối, chỉ còn lại đầm sâu loại bình tĩnh. Đột nhiên, hắn lông mi khẽ run. Trong không khí bắt được một tia cực kỳ nhạt sát ý, mặc dù vô cùng ẩn nấp, tận lực cẩn giấu đi, nhưng vẫn là bị hắn cẩn thận phát hiện. Lưu Trường An không có mở mắt, chỉ là đối với trống rỗng rừng trúc nói khẽ, tránh lâu như vậy, ra đi. Bạch, lá trúc bay tán loạn, nhất đạo hỏa hồng thân ảnh đột nhiên hiện ra. Người tới toàn thân bao vây tại màu đỏ trang phục trong, chỉ lộ ra một đôi như chim ưng con mắt, trong tay hai thanh hỏa diễm dao găm lặng lặng tiêu đốt. Ồ. Lưu Trường An cuối cùng mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, ngũ hành thiên sát, danh xưng yêu giới sát thủ bảng, công trạng xếp hạng thứ nhất thích khách. Hừ. Hỏa sát âm thanh khàn khàn, nếu biết, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Trường An chậm rãi đứng dậy, phủi phủi áo bào trên cũng không tồn tại cho bụi, con người của ta luôn luôn thiện trí giúp người, kỳ nhạc vô tận, lại có thể có người bỏ ra nhiều tiền mời được ngũ hành tiên sát ra tay. Thật là khiến người tò mò a. Hừ, đừng cố gắng lời nói khách sáo. Ngươi đã không có cơ hội hiểu rõ. Lời còn chưa dứt, hỏa sát thân ảnh bạo khởi. Hai thanh hỏa diễm dao găm vẽ ra trên không trung giao nhau xích hồng quỹ đạo, hỏa diễm tăng vọt như rồng, nhiệt độ đột nhiên lên cao, bốn phía lá trúc trong nháy mắt cháy khô căn xoắn. Một kích này nhanh, chuẩn, hung ác, góc độ xảo trá, thẳng đến Lưu Trường An cổ họng cùng tim hai nơi yếu hại. Nhưng mà, đinh, đinh, hai tiếng nhẹ vang lên, hỏa diễm dao găm tại khoảng cách Lưu Trường An trước người ba tấc chỗ, bị một tầng nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng vững vàng ngăn trở. Tia lửa tung tóe, màn sáng không nhúc nhích tí nào. Hỏa sát đồng tử đột nhiên co lại, điều đó không có khả năng. Của ta hỏa nhận chuyên phá linh lực hộ cháo. A, tại Thần Hỏa Sơn trang hành thích. Lưu Trường An khép cười một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần trào phúng, lẽ nào ngươi không biết, nơi này mỗi người đều là đùa lửa người trong nghề sao? Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái. Hô, nguyên bản bám vào tại dao găm bên trên hỏa diễm, lại như là vật sống loại dễ rủa thoát ly thân lưới đao, ngược lại theo hỏa sát cánh tay cuốn đi lên. Hỏa sát kinh hãi, vội vàng rút lui lui lại. Đập liên mấy trưởng mới đưa hỏa diễm đánh sơ xác, nhưng ống tay áo đã bị đốt ra mấy cái tiêu động. Chơi với lửa có ngày chết cháy, cái từ này nghe qua sao? Lưu Trường An giọng nói nhẹ nhàng. Hỏa sát ánh mắt sắc bén, thân hình lại cử động. Lần này hắn không còn thành công, mà là hóa thành kể ra tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng tập sát mà đến, hỏa diễm phân thân thuật. Có thể Lưu Trường An thậm chí không có chuyển bước, hắn chỉ là có hơi nghiêng đầu, tay phải trước người vẽ cái đơn giản vòng tròn. Phốc phốc phốc, tất cả hỏa diễm phân thân đụng vào kia vô hình vòng tròn trong nháy mắt, như là bọn biển loại phá toái tiêu tán. Chân chính hỏa sát bị một cỗ nhu lực đánh bay ra ngoài, lảo đảo rơi xuống đất, cổ họng ngọn ngọn. Ngũ hành thiên sát, danh xưng năm người nhất thể, cũng không tách ra. Lưu Trường An đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sâu trong rừng trúc. Tất nhiên hỏa sát đã đến, còn lại vài vị cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Tĩnh mịch. Sau đó, xôn xao. Bên cạnh ao nhỏ bọt nước quanh tạc, nhất đạo thân ảnh màu xanh lam vọt ra khỏi mặt nước. Giang rắc. Mặt đất vỡ ra, màu vàng đất thân ảnh như điệu long trở mình. Tốc tốc. Trong rừng trúc bóng xanh lấp lóe, một sát như quỷ mị hiện thân. Cuối cùng, một khối không đang chú ý đá xanh đột nhiên hòa tan, kim sát từ kim loại thể lỏng trong ngưng tụ thành hình. Năm người đứng vững, tình cờ chiếm cứ ngũ hành phương hướng, đem Lưu Trường An vây quanh ở trung tâm. Không hổ là Thần Hỏa Sơn trang tiểu phó trang chủ, năm đó thiên tôn hậu nhân. Kim sát phủi tay, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như sắt, phần này cảnh giác, thực sự là trên đời ít có, thậm chí năng lực tùy tiện phát giác chúng ta năm người ẩn nấp bản sự. Nhìn tới, hỏa sát một người xác thực không làm gì được ngươi. Nếu biết, còn tới chịu chết. Lưu Trường An cười khẩy. Ha ha ha. Kim sát đồng dạng cười to, chủ thuê tốn số tiền lớn, chỉ tên muốn lấy ngươi vị này thiên tôn hậu nhân tính mệnh. Chúng ta năm người vừa vặn cũng nghĩ bắt ngươi tế đạo. Rốt cuộc, giết một cái tương lai có thể trở thành chính đạo lãnh tụ nhân vật, phần này chiến tích đủ chúng ta ngồi vững vàng sát thủ bảng năm thứ 100. Vừa dứt lời, năm người đồng thời kết ấn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm thanh quát chói tai, ngũ sát quang mang phóng lên tận trời. Kim sát kim duệ chi khí, mộc sát đằng mạn lĩnh vực, thủy sát hàn băng chói buộc, hỏa sát liệt diễm đốt cháy, thổ sát trọng lực áp chế. Ngũ hành lực lượng hoàn mỹ giao hòa, hóa thành một tòa đường kính 10 trượng ngũ hành đại trận. Trong trận linh khí trong nháy mắt hỗn loạn, ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh ra kinh khủng lực xoắn. Mặt đất rạn nứt, trúc mộc vỡ nát. Ngay cả không khí cũng bắt đầu vặn mèo. Lưu Trường An đứng ở trong mắt trận, áo bào bay phất phới. quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi a. Kim Sát tại ngoài trận cười lạnh, nếu ngươi vừa rồi tại chúng ta hợp lực ra tay trước đó, ngay lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, nói không chừng thật có thể dẫn tới Đông Phương Công Nguyệt lão già kia chú ý, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Trận này đã hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, sóng linh khí chuyển không đi ra. Thiên Tôn hậu nhân, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong trận, Lưu Trường An đột nhiên thở dài, phải không? Là sát thủ các ngươi vô cùng xứng trước, nhưng ngươi quá phí lời. Kim Sát sửng sốt, chỉ thấy Lưu Trường An đưa tay mò vào trong lòng, lấy ra một vật. Đó là một mặt lớn chừng bàn tay màu đen cây quạt nhỏ, phiên mặt treo lên lít nha lít nhít màu máu phù văn, mơ hồ có thê lương treo rên từ đó truyền ra. Đây là. Thủy Sát sắc mặt đổi biến. Lưu Trường An đem cây quạt nhỏ hướng không trung ném đi. Vạn Hồn Thiên, khai. Vâng. Cây quạt nhỏ đón gió căng phồng lên, chớp mắt hóa thành ba trượng cự phiên. Phiên mặt triển khai trong mấy mắt, vô số hắc khí phun ra ngoài, che khuất bầu trời. Trong hắc khí hiện ra hàng ngàn hàng vạn vật mèo gương mặt, có kêu khóc, có cười thét thé, có gầm thét, tất cả đều là bị những năm này âm thầm luyện hóa hồn phách. Ngũ hành đại trận quan mang, lại bị này ngập trời hắc khí ép tới ảm đạm đi. Ngươi không phải danh môn chính phái sao? Một Sát nghẹn ngào kêu sợ hãi, này, đây rõ ràng là tà tu chí bảo. So với chúng ta sát thủ còn tà môn. Lưu Trường An đứng ở Vạn Hồn Phiên dưới, mặt không biểu tình, chính đạo tà đạo, chẳng qua là dùng người khác nhau thôi. Hắn bấm một cái pháp quyết. Vạn Hồn Phiên chấn động kịch liệt, năm đạo thô to xiềng xích màu đen từ trong cờ bắn ra, thẳng đến ngũ hành thiên sát. Xiềng xích những nơi đi qua, ngũ hành linh lực như là băng tuyết gặp nước sôi loại tan rã. Không tốt, mau bỏ đi. Kim Sắt ngạc nhiên nhanh lùi lại. Có thể đã chậm. Xiềng xích màu đen phảng phất có sinh mệnh loại, coi như không thấy ngũ hành độ thuật, tinh chuẩn quấn lên năm người cái cổ, tứ chi, eo. Sở thể trong nháy mắt, năm người chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, một thân linh lực như vỡ đê như hồng thủy bị điên cuồng rút đi. Không. Hỏa sát kêu thê lương thảm thiết, toàn thân hỏa diễm bị hắc khí thôn phệ. Thủy sát cố gắng hóa thủy bỏ chạy, có thể khóa liên bên trên phủ văn sáng lên, đưa nàng từ thể lỏng gắng gượng binh người hồi hình. Một Sát, Thổ Sát, Kim Sát liều mạng giãy giụa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn phách của mình bị một tia kéo ra bên ngoài cơ thể, nhìn về phía mặt kia giống như vực sâu không đáy Vạn Hồn Phiên. Nửa chén trà nhỏ sau, hắc khí thu lại, Vạn Hồn Phiên khôi phục thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Lưu Trường An lòng bàn tay. Dương Trúc lần nữa khôi phục kiên tĩnh, chỉ là nguyên bản xanh um tươi tốt biển trúc, giờ phút này hóa thành một mảnh cháy đen từ địa. Năm bộ thi thể nằm ngang ở mà, hai mắt trợn lên, trên mặt ngưng kết lấy cực hạn vẻ mặt sợ hãi. Chính là danh chân yêu giới ngũ hành tiên sát. Lưu Trường An đi đến Kim Sát bên cạnh thi thể, đột nhiên thong thả nói, tu luyện không nỗ lực, Vạn Hồn Phiên trong làm huynh đệ. Chương 123, gia nhập mặt nạ. Không, ta từ chối. Chương 123, gia nhập mặt nạ. Không, ta từ chối. Thực sự là thật bản lãnh, không ngờ rằng ngay cả đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành tiên sát, lại vậy không làm gì được ngươi. Thanh âm thanh thúy trong mang theo vài phần sợ hãi thán phục, mấy phần trêu tức. Lưu Trường An bước chân dừng lại, cảnh giác nhìn về phía người tới. Người tới dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vàng nhạt quần áo nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết. Trên mặt mang một tấm tinh xảo mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra tiểu xảo cái cằm cùng một đôi ánh mắt linh động. Nàng bên hông bội lấy một thanh tế kiếm, vỏ kiếm xưa cũ, mơ hồ có linh quang lưu chuyển. Ngươi đến tột cùng là ai? Lưu Trường An tra hỏi âm thanh bình tĩnh, cũng đã âm thầm vận chuyển linh lực. Ta. Mặt nạ thiếu nữ hơi nghiêng đầu, đột nhiên cười hì hì nói, lẽ nào ta liền không thể là sát thủ sao? Giống nhau là đến người lấy tính mạng ngươi. Lưu Trường An lắc đầu, ngươi không phải. Vì sao phải không nào? Thiếu nữ tò mò. Ngươi cũng không phải là mang theo sát ý mà đến. Lưu Trường An ánh mắt rơi vào nàng bên hông trên thân kiếm, kiếm ý của ngươi vô cùng đơn thuần, đó cũng không phải một sát thủ vốn có kiếm ý, mà là một tên kiếm khách, vô cùng thuần túy kiếm khách. Mặt nạ thiếu nữ nao nao, lập tức nhếch miệng lên, thú vị. Khó trách ta ca. Không, lão đại đối với ngươi một mực cảm thấy rất hứng thú, vẫn muốn kéo ngươi nhập bọn à. Kết quả nàng lời còn chưa nói hết, cũng chỉ thấy thân ảnh của đối phương đột nhiên xoay người rời đi. Uy, không phải. Thiếu nữ bỗng chốc cấp bách, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Lẽ nào ngươi đã không tốt kỳ thân phận của ta là cái gì, tới tìm ngươi lại là vì cái gì sao? Lưu Trường An cũng không quay đầu lại, không hiếu kỳ. Uy, đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng một tên dáng người bảo mỹ thiếu nữ, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân a? Mắt thấy đối phương thân ảnh đi xa, thiếu nữ dậm dậm chân, vẫn là đuổi theo đi lên. Chụp ảnh loan lộ, gió núi phơ phất. Lưu Trường An đi lại ung dung, đối với sau lưng liễu dịu thiếu nữ dường như cũng không có hứng thú bao nhiêu. Thiếu nữ lại rất hoạt bát, nàng ồn ào mở miệng, thực sự là một cái đá lạnh mặt, một chút cũng không có ý nghĩa. Nàng thi triển thân pháp, mấy cái lên xuống liền chạy tới Lưu Trường An phía trước, lui về đi, dưới mặt nạ con mắt cong trở thành trăng lưỡi liềm, ta nói, ngươi người này như thế nào như thế buồn bực. Giết ngũ hành tiên sát động tĩnh lớn như vậy, ngay cả khí đều không thở gấp một ngụm. Lưu Trường An liếc nàng một chút, trầm mặc như trước. Thiếu nữ không buông tha, ngươi biết ngũ hành tiên sát tại yêu giới sát thủ trên bảng treo bao nhiêu năm đệ nhất sao? Dòng dã 30 năm. Ngươi thoáng một cái liền đem bọn hắn diệt sạch, thông tin truyền đi, không biết bao nhiêu yêu vương muốn ngủ không yên đâu. Lưu Trường An đột nhiên ngừng lại, ngươi quá nhiều lời. Dưới mặt nạ thiếu nữ trong lòng vui mừng, cho là hắn cuối cùng muốn phản ứng chính mình. Đội vàng háng giọng một tiếng, nghiêm trang tự giới thiệu, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta đều lòng từ bi mà kể ngươi nghe. Buồn cô nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là đến từ diện cụ tổ chức Huyễn Mộng kiếm khách. Thế nào, có hay không có cảm thấy kinh ngạc? Có hay không có cảm thấy vinh hạnh? Nàng hai tay chống nạnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một bộ nhanh khen ta lợi hại biểu tình. Lưu Trường An, ở đâu ra ngớ ngẩn, trung nhị thiếu nữ. Trầm mặc, lúng túng trầm mặc, chỉ có gió thổi qua cháy đen chút cọc tiếng nghẹn nào. Vương Quyền Túy đợi hồi lâu, thấy đối phương không hề phản ứng, đống chốc cấp bách, uy, ngươi người này tại sao như vậy? Ta thế nhưng Huyễn Mộng kiếm khách, đệ tử đại danh đỉnh đỉnh diện cụ tổ chức, ngươi chí ít cho điểm phản ứng được rồi. Kinh ngạc, hoài nghi, cho dù là a một tiếng cũng được a. Lưu Trường An nhìn cái này tính cách hoạt bát quá đáng thiếu nữ, cuối cùng nhịn không được, xin hỏi ngươi vị này Huyễn Mộng kiếm khách nữ hiệp, tìm ta đến tột cùng muốn làm gì? Hắc hắc, Huyễn Mộng kiếm khách Vương Quyền Túy không có trả lời ngay, mà là chậm rãi rút ra bên hông tế kiếm, thân kiếm như thu thủy, chiếu đến rừng trúc ở giữa xót xuống sát trời, nổi lên một mảnh mê ly thải bỏ tay. Đương nhiên là đến đánh bại ngươi. Nàng âm thanh đột nhiên trầm tĩnh lại, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nghe nói ngươi là Thiền Tôn hậu nhân, Thần Hỏa Sơn Trang bây giờ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Ta rất hiếu kỳ, kiếm của ngươi rốt cục có bao nhanh? Lưu Trường An nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi không phải đối thủ của ta, với lại ta sẽ không cần kiếm. Vương Quyền Túy, nàng không nói, người đã động. Vàng nhạt thân ảnh như xuyên hoa hồ điệp, nhẹ nhàng phiêu hốt, trường kiếm trong tay chấn động. Thiên nữ tán hoa. Trong chốc lát, kiếm quang phân hóa, như ngàn vạn cánh hoa bỗng nhiên nở rộ. Phấn, bạch, tử, vô số hư ảo cánh hoa theo kiếm thế cuốn theo tất cả. Mạn Thiên Phi Vũ đem Lưu Trường An quanh thân ba trượng đều bao phủ. Cánh hoa mang theo một cỗ ngọt ngào làn gió thơm, mùi thơm ngào ngạt say lòng người, càng có một cỗ bí ẩn thôi miên tâm ý lặng yên thẩm thấu. Phản phất muốn đem người kéo vào trong ôn nhu hương, trầm luân bất tỉnh. Huyễn Mộng kiếm khách, kiếm gia như mộng, mê người thần hồn. Đây là Vương Quyền Túy tuyệt kỹ thành danh, không biết bao nhiêu cao thủ thua ở này tựa như ảo mộng nhất kiếm phía dưới, đợi thanh tỉnh lúc, kiếm đã chống đỡ hầu. Lưu Trường An ánh mắt khẽ híp một cái. Thân ở biển hoa huyễn cảnh, hắn lại dường như nhàn nhã dạo bước, thậm chí còn có rảnh rỗi lời bình, không tệ kiếm pháp, thư thực tương sinh, dấu giếm mê hồn chi thuật. Đáng tiếc, hắn lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Vương Quyền Túy kiếm thế không giảm, giọng nói có chút hoài nghi. Loẹt loẹt, uy lực kém xa làm đấy. Nói xong, Lưu Trường An chập ngón tay như kiếm, về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có lộng lẫy quang hoa chói mắt, chỉ là thật đơn giản một chỉ. Đầu ngón tay chạm đến hư không nơi nào đó. Phá. Nhẹ nhàng một tiếng. Giang giác, giống như lưu ly vỡ vụn nhẹ văng lên. Mạn Thiên Phi Vũ cánh hoa bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo từng mảnh vỡ nát, hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Kia ngọt ngào làn gió thơm, kia mê hồn kiếm ý, như là bị liệt nhật bốc hơi sớm sớm, trong khoảnh khắc vô tung vô ảnh. Vương Quyền Túy kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại ba bước, trường kiếm trong tay rung động ầm ầm, suýt nữa tuột tay. Nàng dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp đã là trắng bệnh, trong mắt tràn đầy rung động. Một chiêu, chỉ một chiêu, thậm chí không tính là chiêu số, chỉ là tiện tay một chỉ, liền phá nàng khổ tu nhiều năm thiên nữ tán hoa. Thủ đoạn này có lẽ quá không thể tưởng tượng nổi a. Ngay tại nàng tâm thần hoảng hốt thời khắc, hai thân ảnh đột nhiên từ rừng trúc những phương hướng khác đồng bền hạ xuống. Sư muội, trước đó đổ ước, ngươi thế nhưng thua đấy. Một người trầm ổn giọng nam vang lên. Một người khác thì cười nói, không ngờ rằng sư muội thậm chí ngay cả người ta một chiêu đều không tiếp nổi, nhìn tới trở về được thêm luyện. Vương Quyền Túy quay đầu, trông thấy người tới. Nàng nhịn không được dậm dậm chân, Trương Chính. Đặng Thất Nhạc. Hai người các ngươi khốn nạn. Nguyên lai đã sớm đến, trơ mắt nhìn đáng yêu sư muội bị ngoại nhân khi dễ, vậy mà liền một mực không ra tay giúp đỡ. Người tới chính là diện cụ tổ chức thành viên, Hắc Kiếm Trương Chính, cùng với bất động điệu tàng Đặng Thất Nhạc. Trương Chính một thân đạo bào, lưng đeo một thanh không vỏ hắc kiếm, cả người khí chất lạnh lùng. Đặng Thất Nhạc thì dáng người thấp bé, mặc thổ hoàng sắc trang phục, ẩn hiện bằng đá sáng bóng. Đặng Thất Nhạc bất đắc dĩ buông tay, sư muội, chúng ta đây là đang làm nhiệm vụ, ngươi đừng nghiêm túc tên a. Nếu để cho lão đại hiểu rõ, chúng ta cũng đều phải bị ngươi liên lụy. Chúng ta đều nhìn thấy, là ngươi ra tay trước đây, với lại thua tâm phục khẩu phục. Dựa theo đồ ước, là sư muội thua, lần sau Thiên Hương lâu phải mời khách. Trương Chính vậy gật đầu một cái. Ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Lưu Trường An trên người, mang theo xem kỹ cùng ngưng trọng. Vương Quyền Túy còn muốn cãi, Lưu Trường An lại ngắt lời nàng. Các ngươi ba vị không mời mà tới, đến tột cùng có mục đích gì? Lưu Trường An ánh mắt đảo qua ba người, giọng nói bình thản, lại tự có một cỗ chân thật đáng tin như thế. So với nhảy thoát Vương Quyền Túy, Hắc Kiếm Trương Chính phải nhờ vào phổ nhiều. Hắn tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, tiểu phó trang chủ, tại hạ diện cụ tổ chức thành viên Hắc Kiếm, vị này là bất động địa tàng, bên cạnh vị tiên là tiểu sư muội của chúng ta Huyễn Mộng kiếm khách. Ba người chúng ta, tất cả đến từ diện cụ tổ chức. Hắn dừng một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lần này mạo muội tới trước, là phụng chúng ta mặt nạ lão đại kiếm tiên sinh chi mệnh, mời tiểu phó trang chủ gia nhập diện cụ tổ chức, biến thành chúng ta một thành viên, cùng nhau để lộ thế giới mặt nạ. Nghe xong là gia nhập diện cụ tổ chức, Lưu Trường An trong lòng lập tức hiện ra tương quan mảnh vỡ ký ức. Diện cụ tổ chức, nguyên kịch bản trong, đó là một đám khí phách phấn chấn tuổi trẻ thiên tài, giấu trong lòng lý tưởng, cố gắng để lộ thế giới chân tướng. Nhưng mà kết cục sao mà thảm thiết, 10 người ra quyển, cuối cùng 2 người về, một người bước đi kiếm tâm, một người tàn phế hai chân. Những người khác càng là hơn tử trạng thê thảm, ngay cả toàn thây đều không thể lưu lại. Quyền ngoại, đó là một mảnh chân chính tuyệt vọng nơi, lịch sử loài người thượng chân chính cấm khu. Đối với đạo minh mà nói, đây là một cái tốt nhất thời đại, đồng dạng cũng là một cái xấu nhất thời đại. Lưu Trường An trong lòng thổn thức, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Gia nhập diện cụ tổ chức, hắn lặp lại một lần, lập tức lắc đầu, thật có lỗi, ta đối với tổ chức của các ngươi đồng thời không có hứng thú. Nói xong, hắn quay người liền đi, không chút do dự. Ngươi, Vương Quyền Túy ngây ngẩn cả người. Trương Chính cùng Đặng Thất Nhạc vậy nhìn nhau sững sờ. Không ngờ rằng đối phương từ chối được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Làm sao bây giờ? Đặng Thất Nhạc gãi đầu một cái, lão đại giao cho nhiệm vụ của chúng ta, hình như làm hư. Trương Chính nhíu mày, do dự không nói. Vương Quyền Túy nhìn Lưu Trường An từ từ đi xa bóng lưng, cắn môi một cái, đột nhiên con mắt hơi chuyển động, hạ giọng nói, nếu không, chúng ta theo sau thử lại lần nữa. Quấn quýt chặt lấy một chút, nói không chừng hắn thay đổi chủ ý đâu. Đặng Thất Nhạc nghe vậy, cười hắc hắc, nói đùa nói, ta thấy được, rốt cuộc sư muội xinh đẹp như vậy, dùng tốt nhất dùng mỹ nhân kế cái gì? Nói không chừng liền thành công đây. Trương Chính thế mà vậy gật đầu một cái, nghiêm trang phụ họa, ta cho rằng có thể. Vương Quyền Túy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thẹn quá hóa giận, Đặng Thất Nhạc, Trương Chính, hai người các ngươi đổ lưu manh đi chết đi. Hắc kiếm Trương Chính nàng đánh không lại, thế là chỉ có thể chọn lấy một cái yếu hơn Đặng Thất Nhạc chặt. Ken, nàng rút kiếm đều đuổi theo Đặng Thất Nhạc chặt. Sư muội tha mạng, ta sai rồi. Ôi, Đặng Thất Nhạc chạy trối chết, liên tục cầu xin tha thứ. Trương Chính khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Dương Trúc khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại đất khô cằn cùng thi hải, cùng với kia dần dần đi xa đùa dẫn thành. Mà Lưu Trường An thân ảnh sớm đã không chăm chú núi lửa trang nặng nề trong lầu cát, giống như chưa bao giờ ở đây dừng lại. Đợt 300 cái dùng yêu phát điện, hôm nay ta nhìn xem có thể hay không lại thêm canh một, cho ta động lực, để cho ta bộc phát. Chương 124, hiện chất, ngươi muốn tức phụ không? Chương 124, hiện chất, ngươi muốn tức phụ không? Thần Hỏa Sơn Trang, chính điện. Đông Phương Công Nguyệt một bộ xích hồng trường bào, chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua xa xa biển mây bốc lên. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn xoay người, uy nghiêm trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Điện nhi, ngươi đã đến. Bá phụ. Lưu Trường An chắp tay hành lễ. Đông Phương Công Nguyệt đánh giá hắn, mắt sáng như đuốc, phản phất muốn xuyên thấu bộ này trẻ tuổi thể xác, thấy rõ tích chứa trong đó lực lượng. Một lát, hắn đột nhiên hỏi, vừa rồi hậu sơn linh khí đột nhiên hỗn loạn một cái chớp mắt, lại đột nhiên biến mất. Là ngươi gặp được chuyện gì sao? Lưu Trường An thần sắc bình tĩnh, giống như chỉ là tiện tay phủi nhẹ một mảnh lá rụng, chẳng qua là gặp phải một ít hạng giá áo túi cơm, tự tiện xông vào hậu sơn. Ta ra tay, tiện thể nấu ăn. Ồ. Đông Phương Công Nguyệt đuôi lông mày trao lên, năng lực dẫn động như vậy sóng linh khí, nhìn tới không phải tầm thường đạo trích. Vũ hành thiên sát thôi. Lưu Trường An nhàn nhạt nói, yêu giới sát thủ trên bảng mấy cái tên, bây giờ đã là quá khứ. Hơi hợt một câu, lại làm cho Đông Phương Công Nguyệt đồng tử có hơi co rụt lại. Vũ hành thiên sát. Đây chính là làm cho nhiều thế gia đại tộc cũng nhức đầu nhân vật khó giải quyết, năm người liên thủ, chính là hắn cũng cần phí chút ít công phu. Có đó không Lưu Trường An trong miệng, lại như con kiến hôi bị tiện thể nấu ăn. Đông Phương Công Nguyệt nhìn chằm chằm Lưu Trường An một chút, không có hỏi tới chi tiết, chỉ là bước dâu cười to, tốt, tốt. Không hổ là Hàn Hiền đệ hậu nhân, không hổ là ta Thần Hỏa Sơn Trang tiểu phó trang chủ. Ngưng cười, hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, điện nhi, ngươi đang ta Thần Hỏa Sơn Trang tiềm tu đã hơn 10 năm, tu vi tinh tiến làm sao, hôm nay ta liền tự mình khảo giáo ngươi một phen. Lời con chưa dứt, Đông Phương Công Nguyệt khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Trong điện nhiệt độ đột nhiên thăng, không khí có hơi bặm mẻo. Hắn cũng không vận dụng bàng bạc pháp lực, chỉ là chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng bạch một cái. Suy, một sợi xích ngọn lửa màu vàng từ hắn đầu ngón tay nảy ra, lúc đầu nhỏ như sợi tóc, đảo mắt liền hóa thành một cái linh động hỏa xà, lắc đầu bay đuôi, trên không trung uốn lượn đi khắp. Hỏa xà tuy nhỏ, lại ngưng luyện vô cùng, màu sắc thuần khiết. Mơ hồ có hình rồng hư ảnh quấn quanh, tỏa ra nóng rực mà uy nghiêm khí tức. Đây là thuần túy nhất thần hỏa, cũng là Đông Phương Công Nguyệt khống hỏa chi đạo đạt đến hóa cảnh thể hiện. Nhìn như tùy tiện một sợi, ẩn chứa trong đó hỏa linh lực lượng cùng khống chế độ chính xác, đủ để cho tuyệt đại đa số hỏa tu theo không kịp. Đến, nhường bá phụ xem xét, ngươi thuần chất dương viêm, luyện đến cỡ nào hỏa hầu. Đông Phương Công Nguyệt trong mắt mang theo mong đợi, cũng có một tia thuộc về trưởng bối khảo giác tâm ý. Lưu Trường An khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, đồng dạng nâng tay phải lên, ngón trỏ duỗi ra, đầu ngón tay chi thượng, một điểm thuần kim sắc ngọn lửa lặng yên hiện hiện. Kia ngọn lửa yên tĩnh thiếu đốt, không có Đông Phương Công Nguyệt hỏa xà trương dương linh động, ngược lại nội liễm đến cực điểm, quang hoa ôn nhuận, giống như một viên nho nhỏ kim sắc hổ phách. Nhưng mà khi nó xuất hiện mấy mắt, trong điện nguyên bản sinh động xích kim hỏa xà đột nhiên trì trệ, lại có hơi co rụt về đằng sau tức hơn, giống như gặp quân vương. Đông Phương Công Nguyệt chấn động trong lòng. Không đợi hắn nghĩ kỹ, Lưu Trường An đầu ngón tay kim sắc ngọn lửa nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau một khắc, nhường Đông Phương Công Nguyệt suốt đời khó quên một màn xuất hiện, điểm này kim hỏa đột nhiên phân hóa, nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh bát. Trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn điểm mảnh như bụi bặm kim sắc hỏa tinh tản mát ra. Cũng không phải là lung tung bay múa, mà là tuần hoàn theo nào đó quỹ tích huyền ảo, trên không trung chạy chậm chậm chuyển, lại mơ hồ tạo thành một bức hơi co lại chu thiên tinh đồ. Tinh đồ xoay chậm chậm. Mỗi một hạt hỏa tinh đều duy trì tuyệt đối ổn định khoảng cách cùng độ sáng, lẫn nhau khí cơ cấu kết, liền thành một khối. Cực hạn tính mỹ trong, ẩn chứa làm người sợ hãi lực khống chế cùng mênh mông ý cảnh. Đông Phương Công Nguyệt khống chế cái kia xích kim hỏa xà, tại đây phiến kim sắc tinh đồ trước mặt, lại có vẻ có mấy phần bụng về cùng sao động. Hắn thử nghiệm thúc đẩy hỏa xà bơi vào tinh đồ phạm vi, hỏa xà lại như là lâm vào vô hình vũng bùn, động tác trì trệ. Mặt ngoài hỏa diễm quang hoa lại mơ hồ có bị tia tĩnh mịch kim quang đồng hóa, hấp thu xu thế. Đây là Đông Phương Công Nguyệt nghẹn nào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chìm đắm hỏa pháp cả đời, tự nhận tại khống hỏa nhất đạo, thiên hạ đạo ít có người năng lực đưa ra phải. Nhưng này vị Điệt Nhi giờ phút này hiện ra thủ đoạn, đã không vẹn vẹn là khống chế, càng gần như hơn tại sáng tạo cùng thống ngự. Ngọn lửa màu vàng nóng kia bản chất, dường như so với hắn dựa vào thành danh thần hỏa càng thêm. Tạo xa, đơn thuần. Lưu Trường An thấy Đông Phương Công Nguyệt thần sắc, hiểu rõ hiệu quả đã đạt, liền tâm niệm khẽ động. Không trung kim sắc tinh đồ lặng yên thu lại, ngàn vạn hỏa tinh như bách xuyên quy hải, lại tiếp tục ngưng là nhất sơ kia một điểm ôn nhuận kim hỏa, chui vào đầu ngón tay hắn, biến mất không thấy gì nữa. Trong điện dị tượng biến mất, chỉ còn lại nhàn nhạt tấm áp. Đông Phương Công Nguyệt trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi thu hồi chính mình xích kim hỏa xà. Hắn nhìn về phía Lưu Trường An ánh mắt đã từ mong đợi khảo giác, triệt để biến thành sợ hai thán phục cùng, vô cùng thỏa mãn. Tốt, thật tốt quá. Thiên phú, tâm tính, thực lực, xuất hơn, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Càng khó hơn chính là phần này không tiêu không gấp, thâm trầm như biển tính tình. Càng xem, càng cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi kia, đơn giản chính là vì hắn thần hỏa sơn trang, vì hắn Đông Phương gia chế tạo riêng, hoàn mỹ nhất người thừa kế. Lưu Trường An thấy khảo giáo đã xong, liền chuẩn bị cáo tử, bá phụ như vô sự, Điệt Nhi về phòng trước điều tức. Chờ một chút, Điệt Nhi. Đông Phương Công Nguyệt đột nhiên gọi hắn lại. Trên mặt uy nghiêm giật hết, đổi lại một bộ trưởng bối quan tâm vãn bối ôn hòa nụ cười, thậm chí mang theo điểm không hiểu nóng bỏng. Bá phụ còn có chuyện gì? Lưu Trường An ngừng chân. Đông Phương Công Nguyệt dạo bước đến gần, giống như tùy ý mà hỏi thăm, "Điệt Nhi à, ngươi đến sơn trang nhiều năm như vậy, nhất tâm tu luyện, tâm không tạp niệm." "Ừm." "Những năm này, trong trang trang ngoại, có từng gặp phải cái gì thích, ngưỡng mộ trong lòng nữ tử?" Hắn đã đem lời nói đủ trực tiếp, còn kém chỉ mặt gọi tên. Có thể Lưu Trường An nao nao, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, hắn hay là thành thật trả lời, "Hồi bá phụ, Điệt Nhi dốc lòng tu luyện, cũng không phân tâm tại đây, chưa từng gặp phải." "Nha, chưa từng gặp phải a?" Đông Phương Công Nguyệt vuốt râu, gật đầu một cái, trong mắt ý cười càng sâu. "Kia, yeah. Ngươi cảm thấy ngươi Hoài Trúc sư tỷ làm người làm sao?" "Hoài Trúc sư tỷ?" Lưu Trường An suy nghĩ một chút, cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, "Sư tỷ tính cách ôn nhu quan tâm, xử sự chu toàn, đối xử mọi người khoan dung, tại con đường tu luyện cũng cần cù không ngừng, là một vị vô cùng ôn nhu hiền lành nữ tử." "Ôn nhu hiền lành?" "Tốt, nói được thật tốt." Đông Phương Công Nguyệt nghe vậy, trong lòng đại hỉ, nụ cười trên mặt dường như yếu dần xuất lai, nhìn Lưu Trường An ánh mắt quả thực như là đang xem một kiện hiếm thấy chân bảo. "Cái kia, hiền chất ta, bá phụ cùng ngươi vụng trộm bàn bạc một chuyện." Hắn xoa xoa đôi bàn tay, như là con rồi, dường như đã quyết định nào đó quyết tâm, hướng phía trước xích lại gần một bước, thấp giọng. Giọng nói mang theo một loại kỳ lạ, hỗn hợp có chờ mong, giật dây và chuyện tốt gần hư vấn. Tại Lưu Trường An ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, một giây sau, hắn ngự xuất kinh nhân. "Hiền chất, ngươi muốn tức phục không, GS, tiếp tục tăng thêm. Chư vị cho ta động lực gõ chữ A, nếu không căn bản không làm nổi. Dùng yêu phát điện có thể miễn phí tạo. Chương 125, ta cưới sư tỷ. Hoài Trúc làm tức phụ. Chương 125, ta cưới sư tỷ. Hoài Trúc làm tức phụ." Lưu Trường An nhất quán bình tĩnh không lay động trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn trừng mắt nhìn, nhìn trước mắt nụ cười chân thành, mặt mũi tràn đầy hiền hòa Đông Phương Công Nguyệt. Giống như không nghe rõ, lại giống như nghe được cái gì thiên ngoại thanh âm. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Đông Phương Công Nguyệt ánh mắt mong chờ, sáng rực chiếu vào Lưu Trường An kia khó được lộ ra một tia mở mịt trên mặt. Tức phụ. Đi qua hồi lâu, Lưu Trường An lúc này mới phản ứng lại, nhịn không được trừng to mắt. Đông Phương Công Nguyệt lại cười đến hiền hòa hơn, giống con nhìn thấy màu mỡ con ngồi rơi vào cạm bẫy cáo giả. "Điệt Nhi à, thoáng chớp mắt ngươi đến sơn trang đều 10 năm, cũng không nhỏ nhà." "Đúng rồi, năm nay ngươi lớn bao nhiêu?" "17." Lưu Trường An mơ hồ cảm thấy đề tài này đi về phía có chút nguy hiểm, trong lòng cũng có dự cảm không lành. "17, không nhỏ." Đông Phương Công Nguyệt vô đuổi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. "Đại sư tỷ ngươi dịu dàng hiền tụng, chi thư đạt lý, mặc dù lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhưng có câu nói rất hay. Nữ đại tam, báo kim về tới." Ánh mắt của hắn sáng rực, càng biến đổi thêm lửa nóng, mong muốn tức phụ không, ta đem Hoài Trúc hứa gả cho ngươi. Còn không đợi Lưu Trường An có chỗ trả lời, "Phụ thân, đủ rồi." Một tiếng mang theo giận tái đi thanh quát truyền đến. Sau tấm bình phong, chậm rãi đi ra hai tên nữ tử. Đi đầu một người tuổi tác hơi lớn, thân xuyên màu vàng nhạt cùng trúc màu xanh váy dài, ngoại dựng một kiện xanh nhạt áo khoác, trong tay vẫn cầm chi màu xanh sáo ngọc. Chính là khí chất dịu dàng như trong nước, mang theo không thể xâm phạm Đông Phương Hoài Trúc. Bên cạnh nàng đi theo cái tây lan tử la váy áo thiếu nữ, tuổi tác còn hơi nhỏ, linh động cũng càng thêm hoạt bát hiếu động, giơ chối đường hồ lô, là muội muội Đông Phương Tần Lan. Đông Phương Hoài Trúc gương mặt xinh đẹp nén hờn, ngực có hơi phập phồng. Nàng bạn không ngờ rằng phụ thân truyền kêu mình tới, đúng là vì ở trước mặt tác hợp hôn nhân đại sự. Đối tượng hay là chính mình từ trước đến giờ coi là thân đệ đệ chiếu cố tiểu sư đệ. Cái này khiến nàng làm sao không giận, lại như thế nào không giận đâu. "Phụ thân." Nữ nhi đối với tiểu sư đệ, từ trước đến giờ chỉ có tỷ đệ thân tình, tuyệt không nam nữ tư tình. "Ngài có thể nào như thế? Như thế xe duyên mửa." Đông Phương Hoài Trúc giọng nói kiên quyết, mang theo một chút khó xử. Ai ngờ Đông Phương Câu Nguyệt dường như không có quá để ý đại nữ nhi xấu hổ giận dữ, ngược lại đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lưu Trường An. "Hoài Trúc ý nghĩa ta hiểu được, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Điệt Nhi, ngươi đây, ngươi có muốn hay không sư tỷ của ngươi khi ngươi tức phụ?" Lưu Trường An do dự, ánh mắt chuyển hướng Đông Phương Hoài Trúc, chỉ thấy nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới. Đối đầu ánh mắt của Lưu Trường An, rất nhỏ lại kiên định lắc đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Lưu Trường An trong lòng hiểu rõ, hắn muốn cũng không có ý này, càng không muốn nhường sư tỷ làm khó. Thế là mượn lư xuống giọng nói, "Sư tỷ nói rất đúng, nhân duyên cần lưỡng tình tương duyệt, việc này không cưỡng cầu được." Đông Phương Công Nguyệt trên mặt hiện lên rõ ràng thất vọng, đại hào xem ra là không trông cậy được vào. Nhưng hắn xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống bên cạnh chính chớp mắt to xem trò vui tiểu trên người nữ nhi. trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Đại hào không được, còn có một cái nít cờ lồn. Đông Phương Tần Lan chính mỹ tư tư liếm láp kẹo hồ lô. Thình lình bị phụ thân kia nóng rực mà ánh mắt không có hảo ý khóa chặt, giơ kẹo hồ lô thủ đều cứng. Cha, ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi sao? Đông Phương Công Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó ngay lập tức thay đổi một bộ hòa ái nụ cười, quay đầu Lưu Trường An cha hỏi nói, ngươi cùng Tần Lan chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cả ngày như hình với bóng, nếu không các ngươi góp một đôi. A. Đông Phương Tần Lan trợn tròn mắt, kẹo hồ lô đều quên ăn. Ta không phải. Cha, ta liền đến ăn dưa. Như thế nào ăn vào trên đầu mình? Tần Lan. Lưu Trường An nghe vậy, khoe miệng không bị khống chế có quắp một chút. Hắn bụng trộm liếc qua bên cạnh vị này, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có đồ ăn vặt, toàn thân tản ra ăn hàng khí tức Đông Phương Tần Lan. Trong lòng không còn gì để nói. Bá phụ, ngài đây không phải là mai, mà là hố người a, nếu như nói Đông Phương Hoài Trúc đạo cũng không phải không thể. Nhưng này Đông Phương Tần Lan không được, tuyệt đối không được. Thế này sao lại là cưới vợ? Rõ ràng là mời về nhà một vị cần toàn bộ ngày cung phụng tổ tông. Bá phụ, không thể, tuyệt đối không thể a. Lưu Trường An cầu sinh dục cực mạnh, lần này từ chối phải bay nhanh lại quả quyết, dường như không mang theo mảy may do dự, thậm chí giọng nói càng là hơn tràn đầy ghét bỏ. Tần Lan sư muội tuổi còn nhỏ, tâm tính chân thật, lúc này nói chuyện cưới gả thật là không ổn. Một bên Đông Phương Tần Lan, nàng vậy không đốc, rất dễ dàng liền nghe ra ý ở ngoài lời. Nàng lại bị chê, lập tức chỉ cảm thấy cầm trong tay băng đường hồ lô đều không thơm. Thối sư đệ, thưa sư đệ. Đông Phương Công Nguyệt lại không chịu buông khí, tận tình khuyên bảo, tuổi còn nhỏ sợ cái gì, nữ đại thập bát biến, tiếp qua mấy năm đều trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Tần Lan bộ dáng đoan chính, tính tình hoạt bát, hai người các ngươi thanh mai trúc mã, hiểu rõ, cùng nhau sớm sinh quý tử tốt bao nhiêu. Với lại cũng không phải lập tức thành thân, trước tiên có thể đính hôn, đợi nàng lớn lên. Nói xong, hắn còn chuyển hướng tiểu nữ nhi, nháy mắt ra hiệu hấp dẫn nói ra, Tần Lan, tự ngươi nói, nghị không muốn gả cho ngươi tiểu sư đệ, về sau nhường hắn mỗi ngày cho ngươi làm thức ăn ngon. Đông Phương Tần Lan ý nghĩ từ trước đến giờ đơn giản trực tiếp, nghe được mỗi ngày làm thức ăn ngon, ánh mắt của nàng bạch mà lộ ra, kẹo hồ lô hướng phía trước một đường, thốt ra, muốn, ta muốn là gả cho tiểu sư đệ, cứ như vậy, mỗi ngày đều có thể khiến cho hắn biến đổi hoa văn cho chuẩn bị cho tốt ăn. Ta nghĩ ăn bấy nhiêu đồ ăn vặt, đều có bao nhiêu. Nhìn nàng bộ kia tìm thấy trường kỳ miễn phí phòng ăn hương phấn bộ dáng, Đông Phương Công Nguyệt khỏe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Có hy vọng, tiểu nữ nhi quả nhiên dễ nói chuyện. Bất quá, hắn khỏe mắt dư quang quét qua, lại là chợt phát hiện vị này cháu bước chân hơi chuyển, dường như đã chuẩn bị thừa cơ trốn đi. Muốn đi. Đông Phương Công Nguyệt thân hình lóe lên, đại thủ như kìm sắt loại đặt tại Lưu Trường An trên vai, đưa hắn một mực định trụ. Nụ cười trên mặt sáng lạn được trước mắt, hiển chất, cho cái lời chắc chắn a. Ngươi nhìn xem Tần Lan chính nàng đều gật đầu, thế nhưng tranh cãi muốn gả ngươi đây. Hiển chất, cũng không nên cô phụ nữ nhi của ta một tấm chân tình a. Lưu Trường An chỉ cảm thấy đầu vai nặng nề, những lời này loáng thoáng đã mang theo uy hiếp giọng nói. Hắn khóc không ra nước mắt, bá phụ, việc này tuyệt đối không thể. Tần Lan sư muội nàng làm sao vậy? Đông Phương Công Nguyệt thổi dâu trợn mắt, hắn đương nhiên chính mình tiểu nữ nhi là một cái gì tính tình, nhưng không có cách nào. Vì thân càng thêm thân, hắn đành phải ủy khuất hiển chất chấp nhận một chút. Ừm, đúng thế đúng thế. Buồn cô nương làm sao vậy? Ta mặc dù so ra kém tỷ tỷ, nhưng mà về sau trưởng thành, bộ dáng khẳng định cũng không kém a. Ngươi dạng này ghét bỏ, ngươi cái kia khả ái lại xinh đẹp như hoa tiểu sư tỷ, còn có thiên lý, còn có vương pháp, còn có lương tâm sao? Đông Phương Tần Lan càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng hốc mắt đều đã đỏ lên, nước mắt rưng rưng, thậm chí kém chút rơi nước mắt. Đông Phương Công Nguyệt thấy thế, dứt khoát trực tiếp phối hợp lại, hắn hung thần ác sát uy hiếp nói, Điện Nhi, ta mặc dù đợi ngươi như thân tử, nhưng ngươi khi dễ như vậy ta nữ nhi bà bối, không tốt lắm đâu. Đúng đúng đúng. Tiểu sư đệ hắn bắt nạt ta, phụ thân ngươi muốn vì người ta làm chủ a? Đông Phương Tần Lan đã bắt đầu lấy tay khăn bưng kín mặt, xốc nổi nước nở. Lưu Trường An im lặng im lặng. Quả nhiên so với Đông Phương Hoài Trúc, Tần Lan mới càng giống là cái này lao đăng con ruột a. Không phải người một nhà, không vào một cửa chính. Này cha con hai người là chuyện trước tiên nói rõ, liên hợp lại hố hắn đi. Ngay tại hắn bị không che giấu chút nào bước hồn lúc, thời khắc mấu chốt, chính nghĩa Đông Phương Hoài Trúc cuối cùng đứng ra, phụ thân cùng muội muội lại thu về bằng đến, cùng nhau khi phụ nàng tiểu sư đệ. Nàng thật sự là nhìn không được. Phụ thân, việc này ta không đồng ý. Chương 126, ta Đông Phương Tần Lan nhất định sẽ trở lại. Chương 126, ta Đông Phương Tần Lan nhất định sẽ trở lại. Nàng đột nhiên mở miệng, âm thanh thanh lãnh kiên định, mang theo một loại chính nàng đều chưa từng truy đến cùng, chân thật đáng tin cường độ. Ngay cả trong điện không hiểu an tĩnh một cái chớp mắt, Lưu Trường An nhỏ không thể thấy mà lệ phía dưới, ánh mắt tại Đông Phương Hoài Trúc kia hơi có vẻ căng cứng bên mặt, cùng nắm chặt sáo ngọc đốt ngón tay trên lướt qua. Lại đảo qua Đông Phương Công Nguyệt cùng Đông Phương Tần Lan đống nhiên cứng đờ, lập tức lại nhanh chóng trao đổi vi diệu ánh mắt. Dự cảm được đây là tiên nhân khiêu, nhưng đối tượng hình như không phải hắn. Quả nhiên, Đông Phương Công Nguyệt trên mặt thất vọng nhanh chóng rút đi, ngược lại hiện hiện một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hắn vô đặt tại Lưu Trường An trên vai thủ, lại thật sự buông ra. Sau đó chậm rãi dạo bước tiến lên, dùng một loại bừng tỉnh đại ngộ lại gần như trêu chọc giọng nói, "Ồ, Hoài Trúc, ngươi không đồng ý?" Hắn nuốt nuốt hàm dâu, ánh mắt lại sáng đến kinh người, cái này có thể quái. Vừa rồi vi phụ đề nghị đem ngươi hứa gả cho tiểu sư đệ lúc, ngươi thế nhưng từ chối thẳng thắn, luôn mồm chỉ có tỷ đệ tình. Đã là như thế, hắn cố ý nhìn sang còn đang ở cố ý nức nở tiểu nữ nhi, ta vì ngươi muội muội làm ai, ngươi này làm tỷ tỷ, vì sao lại muốn ra mặt ngăn cản a?
Đúng vậy a,
đúng a. Đông Phương Tần Lan ngay lập tức đem giọng nghẹn ngào vừa thu lại, khăn tay vậy không che mặt. Nhẹ cả tương lại gần, trên mặt đâu còn có nửa phần nước mắt, chỉ có tràn đầy linh động cùng xảo quyệt. Tỷ tỷ không muốn gả người, muội muội ta còn muốn gả đâu? Như tiểu sư đệ tốt như vậy, nhìn đẹp mắt, người lại tốt bụng, mấu chốt nấu cơm còn như vậy, ăn ngon như vậy. Bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Nàng một bên nói, còn vừa vụng trộm xông Lưu Trường An làm cái mặt ủy. Nào có nửa phần phải lập gia đình ngượng ngùng, rõ ràng là tìm được rồi mới việc vui hưng phấn. Hai cha con kẻ sướng người họa, lời nói dính liền được tiên ý vô phùng, ánh mắt giao lưu ở giữa là không thể che hết ăn ý. Đông Phương Hoài Trúc nhìn trước mắt này phối hợp thành thạo hai người, đầu mơ hồ làm đau. Nàng vẫn như cũ nhẫn mại tính tình, phụ thân, Thần Lan, hôn nhân đại sự, há có thể cho đùa. Sư đệ đã rõ ràng tỏ vẻ không muốn, chúng ta liền không thể ép buộc. Nay không phải đạo đại khách, cũng không phải người nhà ở chung lý lẽ. Hạt dự, cũng không thể nói như vậy. Đông Phương Tần Lan gật gù đắc ý, bắt trước không biết từ nơi nào nghe được giọng điệu, thường nói, vẻ sấm dưa. Nó không ngọt, nhưng giải khát nha. Nói xong chính mình tiên giác phải có thú, khanh khách nở nụ cười. Đông Phương Câu Nguyệt ngay lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn răng dạy, cùng hắn kẻ sướng người họa, Tần Lan, nữ hài tử ra, nói chuyện muốn thận trọng. Có thể kia đáy mắt ý cười lại bắn hắn. Hắn chuyển hướng Đông Phương Hoài Trúc, giọng nói trở nên lời nói thấm thía, Hoài Trúc à, cha nhìn xem Tần Lan nói được cũng có mấy phần đạo lý. Người tiểu sư đệ, hắn phẩm tính tài cán đều là nhân tuyển tốt nhất, cùng chúng ta nhà càng là hơn duyên phận thâm hậu. Hôn sự này sớm đi quyết định, thân càng thêm thân, cha cũng khá lại một cọc tâm sự, sớm chút ôm vào mập mạp tôn tử, há không đẹp quá thay. Đúng thế đúng thế. Đông Phương Tần Lan tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, đột nhiên tiến đến Đông Phương Hoài Trúc trước mặt. Dùng không cao nhưng đầy đủ làm cho tất cả mọi người nghe rõ âm thanh, sao quên hỏi, tỷ tỷ, ngươi liều mạng như vậy ngăn đón. Sẽ không phải là chính mình đã sớm đối với tiểu sư đệ tình hữu độc chung. Lúc này mới không thể gặp muội muội ta chặn ngang một ca. Tại, nói bậy bạ gì đó. Đông Phương Hoài Trúc đội vàng không kịp chuẩn bị. Gò má trong nháy mắt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ. Theo bản năng gian dậy. Ánh mắt lại có chút bối rối mà tránh đi Lưu Trường An phương hướng. Này xấu hổ phản ứng, dường như chính giữa Đông Phương Công Nguyệt ý muốn. Hắn vỗ tay cười to, ha ha ha. Tần Lan lời này ngược lại là nhắc nhở vi phụ. Hoài Trúc, ngươi nếu như có ý, nói thẳng chính là, làm gì lượn quanh như vậy vòng lứa tử. Cha cũng không phải loại kia người gần bướng. Trong điện bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu mà ái muội, Đông Phương Hoài Trúc chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, tâm loạn như ma. Nhưng mà, ngay tại nàng ngượng ngùng túi đầu, nỗi lòng hỗn loạn lúc, một hồi phòng ngoài gió lạnh đột nhiên phất qua hai má của nàng, đem lại một tia mát lạnh, cũng làm cho nàng phát nhiệt ý nghĩ bỗng nhiên tỉnh táo thêm một chút. Không đúng, cái này lời thoại hướng đi. Phụ thân cùng Tần Lan phản ứng, như thế nào nghe tới càng lúc càng giống là tại, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như điện, trong nháy mắt bắt được Đông Phương Câu Nguyệt trong mắt chưa hoàn toàn thu lại danh mánh. Cùng với Đông Phương Tần Lan trên mặt kia không che giấu được, đùa ác đạt được loại cười trộn. Trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì bất hôn, cái gì hát đôi, cái gì tình hữu độc chung trêu chọc. Từ đầu tới cuối, này hai cha con chính là tại hồn bốn diễn kịch. Mục tiêu căn bản không phải thật sự muốn đem Tần Lan hoặc chính mình mạnh kín đáo đưa cho Trường An, mà là tại thăm dò, tại quấy nước đục, hoặc nói là đang cố ý nhìn nàng phản ứng của mình. Một cô bị trí thân liên thủ trêu đùa xấu hổ hỗn hợp có vừa rồi bị lời nói trêu chọc lên bối rối, trong nháy mắt chuyển hóa làm bừng bừng nộ khí. Cha, Tần Lan. Giọng Đông Phương Hoài Trúc đột nhiên cất cao, mang theo bù băng, gương mặt xinh đẹp hàn xương dày đặc, quanh thân mơ hồ có linh lực ba động chi tiêm màu xanh sáo ngọc bị nắm được kéo kẹt nhẹ văng lên, sát khí dường như muốn ngưng tụ thành thực chất. Ai nha? Tỷ tỷ nổi giận. Trời sập. Phụ thân cứu mạng. Đông Phương Tần Lan phản ứng cực nhanh, kêu lên một tiếng, vô thức liền muốn hướng Đông Phương Công Nguyệt sau lưng tránh. Kết quả sờ một cái bên cạnh, không có người. Nàng ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy nàng vị kia thân ái phụ thân, Thần Hỏa Sơn trang trang chủ Đông Phương Công Nguyệt, sớm đã thân hình như khói, lặng yên không một tiếng động chạy tới cửa đại điện, một chân đã bước qua cánh cửa. Nghe thấy tiểu nữ nhi kêu cứu, hắn cũng không quay đầu lại, la lớn: "Thần Lan nữ nhi ngoan, nơi này đều giao cho ngươi." Cha nhớ ra trong trang còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Lời con chưa dứt, người đã hóa thành nhất đạo xích hồng lưu quang, hưu một tiếng biến mất ở ngoài cửa. Tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi. "Cha, rõ ràng nói tốt, ngươi vậy không coi nghĩa khí ra gì?" Đông Phương Tần Lan trợn tròn mắt, hướng về phía cửa trống rỗng đau buồn phẫn nộ hô to. Nhưng mà, đã chậm. Nhất đạo cạn thân ảnh màu xanh mang theo lạnh băng hàn khí, ngăn chặn nàng tất cả đường đi. Đông Phương Hoài Trúc đứng ở trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống, mặt âm trầm, từng chữ nói ra, sát khí ngút trời: "Tần Lan, tỷ, tỷ tỷ." Đông Phương Tần Lan trong nháy mắt sợ, giống con bị hoảng sợ chi cút, rụt cổ một cái, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn lấy lòng nụ cười. "Ngươi nghe ta giải thích a, tỷ tỷ, đây đều là cha chủ ý. Hắn nói muốn nhìn ngươi đối với tiểu sư đệ rốt cục." "Ôi." Giải thích lời còn chưa nói hết, một đầu bao vây lấy màu vàng kim nhạt thuần chất dương viêm nằm đấm, đều ở trước mắt nàng cấp tốc phóng đại. Ầm. Một tiếng vang trầm, nương theo lấy Đông Phương Tần Lan ngắn ngủi kêu thảm kêu rên, nàng cả người như một quả bị dùng sức ném ra màu tím sao băng. Vạch ra nhất đạo duyên dáng đường vòng cung, nhanh chóng vọt tới đỉnh điện. "Xôn xao." "Oeng." Kiên cố đỉnh điện bị gắng gượng phá tan một cái đại lỗ thủng, gạch ngói gỗ vụn rì rào rơi xuống. Đông Phương Tần Lan thân ảnh biến mất tại lỗ thủng ngoại trong ánh nắng. chỉ còn lại một câu dần dần từng bước đi đến, tràn ngập bất khuất hò hét theo gió chuyển đến, tỷ tỷ, bạo lực là không giải quyết được vấn đề, ta Đông Phương Tần Lan nhất định sẽ trở lại. Dư âm lượn lờ, trong điện bụi đất tung bay. Tất cả quá trình, sợ tới mức Lưu Trường An một câu lời cũng không dám nói. Có đôi khi nữ nhân một sáng nóng giận, quả thực thật là đáng sợ. Nhất là như Đông Phương Hoài Trúc nhìn như vậy lên ôn nhu nữ hải tử. Phi dương bụi bặm tại từ lô rách xót xuống cổ sáng trong chậm rãi chim nổi, trong điện đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Vừa rồi đủ loại huyên náo đột nhiên đi xa, chỉ còn lại hai người bọn họ. Gió nhẹ từ lô rách cùng cửa sổ tràn vào, phát động Đông Phương Hoài Trúc vàng nhạt cùng trúc thanh váy áo, vậy thổi lên nàng vài tản mát tóc xanh. Lướt qua nàng bởi vì tức giận chưa tiêu mà còn mang đỏ ửng, càng rõ rệt tuyệt mỹ bên mặt. Nàng có hơi trong mắt, lông mi dài run rẩy, dường như còn chưa hoàn toàn từ vừa rồi kia liên tiếp xung kích trung bình khôi phục đến. Bầu không khí không thể tránh khỏi nhiễm lên một tia cổ quái lung túng, còn có nào đó khó nói lên lời vi diệu. Trầm mặc tại lan tràn. Chương 127, sư đệ, chúng ta không thể đại nghịch bất đạo. Chương 127, sư đệ, chúng ta không thể đại nghịch bất đạo. Sư đệ, sư tỷ. Cơ hồ là đồng thời, hai người mở miệng, âm thanh đụng vào nhau. Lại là dừng lại. Ngươi nói trước đi. Lần nữa trăm miệng một lời, ngay cả ngắn ngủi dừng lại cùng chuyển hướng đều giống nhau như lúc. Này quá đáng ăn ý, nhường không khí dường như càng ngưng trệ, nào đó vật vô hình đang lặng lẽ lên men, gây xôn xao. Đông Phương Hoài Trúc mím mím môi, dẫn đầu tránh đi tầm mắt, ánh mắt rơi vào trong điện một góc. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt đỏ ửng hơi khởi, thay vào đó là một vòng phức tạp trịnh trọng. Nàng cuối cùng quay đầu, nhìn thẳng vào Lưu Trường An, chỉnh lý tốt tâm tình sau, ngay cả âm thanh vậy khôi phục ngày xưa dịu dàng thanh linh, so với bình thường nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác căng cứng. Vừa rồi, phụ thân cùng Tần Lan hồ đồ chi ngôn, sư đệ ngươi không cần để ở trong lòng. Tính cách của bọn hắn ngươi cũng không phải không biết, quân sẽ như thế trò đùa, không thể coi là thật. Nàng cố gắng nhường giọng nói có vẻ thoải mái tự nhiên, phân rõ kia bị cưỡng ép mơ hồ giới hạn. Lưu Trường An lặng lặng nghe, nhìn nàng nỗ lực duy trì bình tĩnh bộ dáng, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt, ngay cả chính hắn có thể cũng không hoàn toàn sáng tỏ gợn sóng. Hắn đột nhiên nhếch miệng, kia đường cong rất nhạt, lại mang theo một loại cùng ngày thường trầm ổn hoàn toàn khác biệt, gần như danh manh hung thú, chậm rãi mở miệng, hồ đồ chi ngôn sao? Nếu như ta nói, ta tưởng thật đâu. Đông Phương Hoài Trúc trong lòng đột nhiên giật mình, vừa rồi đè xuống đi bối rối, lại có cho tàn lại cháy xu thế. Nàng cơ hồ là vô thức, mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác gấp rút. Hỏi tới, ngươi làm thật thích Tần Lan, muốn lấy nàng. Hỏi xong, lại cảm thấy không ổn, đầu ngón tay có hơi của mình. Lưu Trường An ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, đưa nàng kia lóe lên một cái rồi biến mất căng thẳng thu hết vào mắt. Khoe miệng của hắn độ cong càng sâu chút ít, càng ý vị sâu xa. Hắn không có trực tiếp trả lời, ngược lại về phía trước thoảng qua nghiêng thân, kéo gần lại một chút khoảng cách. Âm thanh không cao, lại hết sức rõ ràng, từng chữ nói ra nhập vào Đông Phương Hoài Trúc trong tai. Nếu như ta nói, ta nghĩ cưới người là sư tỷ ngươi đây. Và anh, phản phất có kinh lôi tại trong óc nổ vang, lại như có ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt cháy đang nghi nguyên. Đông Phương Hoài Trúc triệt để cương ngay tại chỗ, thời gian giống như bị vô hạn kéo dài, ngưng kết. Nàng năng lực rõ ràng nghe được chính mình đống nhiên mất khống chế nhịp tim, nổi chống loại đụng chạm lấy lồng ngực, có thể cảm giác được huyết dịch ông mà một chút toàn bộ phun lên hai gò má, bên hai đem lại thiêu đốt loại nóng hổi, thậm chí năng lực cảm thấy được đầu ngón tay có hơi run rẩy. Sư đệ, hắn đang nói cái gì? Hắn sao có thể? Tại sao có thể nói ra lời như vậy? Chúng ta là sư tỷ đệ a, ta một mực luôn luôn coi hắn là làm thân cận nhất đệ đệ đối đãi. Vô số suy nghĩ hỗn tạp kinh ngạc, ngượng ngùng, luống cuống, còn có một tia bị thật sâu ẩn tàng, ngay cả chính nàng cũng không dám đi đụng vào cấm kỵ tại rung động. Trong lòng nàng rời sông lấp biển, nàng cứng ngắc mà đứng tại chỗ, gò má đỏ đến dường như muốn nhỏ ra huyết, ngay cả trắng non cái cổ cùng tinh xảo bành thai đều nhiễm lên màu đỏ. Cặp kia luôn luôn bình tĩnh như thu thủy đôi mắt, giờ phút này tràn đầy hốt hoảng thủy quang, thất thố, thậm chí mang theo vài phần giận dữ. Trừng mắt nhìn trước mặt cái này đột nhiên trở nên lạ lẫm lại, rất có xâm lược tính sư đệ. Nhỏ, tiểu sư đệ, ngươi nói cái gì mê sảng? Thanh âm của nàng mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, cố gắng dùng bên có thuộc về sư tỷ uy nghiêm đến vũ trang chính mình, lại phát hiện không tự tin. Ta, chúng ta là sư tỷ đệ, ta một mực đem ngươi trở thành đệ đệ, thân đệ đệ. Ngươi tại sao có thể dạng này? Đại nghịch bất đạo. Cuối cùng bốn chữ, nàng nói được vừa bội lại trọng, lại càng giống là một loại vô lực bản thân giải thích. Tại đối phương kia bình tĩnh mà ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú, có vẻ đặc biệt yêu đất. Đông Phương Hoài Trúc tiếng nói rơi xuống đất, trong điện tĩnh được chỉ còn nàng hơi tiếng thở hào hẹn cùng mình kia nổi chống loại nhịp tim. Nàng nhìn Lưu Trường An, nhìn hắn nghe xong chính mình kia phiên đại nghịch bất đạo trách cứ về sau, chẳng những không có nhận lầm, ngược lại khoe miệng kia xóa đường cong, lại càng rõ ràng trên mặt đất dương. Nụ cười kia trong ít ngày thường trầm ổn nội liễm, nhiều hơn mấy phần rõ ràng danh mãnh, thậm chí có thể nói là đùa ác đạt được loại đắc ý trong khoảng điện quang hỏa thạch. Đông Phương Hoài Trúc còn bắt được hắn đấy mắt kia xóa nhanh trong lướt qua, dường như muốn tràn đầy ra tới ý cười. Một máy mắt, vừa rồi kinh ngạc, xấu hổ, bối rối, rung động, đủ loại kịch liệt bước lên tâm tình, như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Được. Đông Phương Hoài Trúc giận quá thành cười. Vừa rồi trên mặt đỏ ửng chưa hoàn toàn rút đi, giờ phút này lại nhiễm lên bị hí lộng giận tái đi, có vẻ càng thêm kiểu diễm, nhưng cũng mang tới mấy phần nguy hiểm hứng thú. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, chớp mắt nhìn Lưu Trường An, tiểu sư đệ, lá gan không nhỏ a. Hiện tại trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, cũng bắt đầu học hội đùa giỡn sư tỷ. Ừm. Cuối cùng cái đó ư chữ, âm cuối có hơi thuộc tiêu, mang theo không để cho sai phân biệt hàn ý Lưu Trường An trong lòng còi báo động mãnh liệt. Chỉ cảm thấy hình như mất kiểm soát. Trên mặt hắn điểm này danh manh ý cười trong nháy mắt thu lại, thay đổi một bộ vô tội lại thành khẩn biểu tình. Sư tỷ, ta.
Ngươi cái gì ngươi?
Đông Phương Hoài Trúc căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Bước đi nhẹ nhàng, trong nháy mắt tới gần. Lưu Trường An vô thức nghĩ lui. Lại chỉ thấy Đông Phương Hoài Trúc tố thủ dối ra, nhanh như thiểm điện, lại không phải đánh cũng không được chủ. Mà là. Tinh chuẩn nắm chặt Lưu Trường An lỗ thai, dùng sức vặn một cái. T. Lưu Trường An hít một hơi lãnh khí. Cái này hạ thủ chắc chắn nghiêm túc. Trên lỗ thai đau rát nhường hắn ngay lập tức xin tha, đau đau đau. Sư tỷ thủ hạ Lưu Tỉnh. Lỗ thai muốn rơi mất. Hừ, hiện tại hiểu rõ đau. Đông Phương Hoài Trúc khẽ hừ một tiếng, trên tay lực đạo hơi nuối lỏng nửa phần, lại như cũ tốn không có phóng. Tay kia bắt chéo bên hông, bày ra 10 đủ 10 sư tỷ phái đoàn, vừa nãy đùa giỡn sư tỷ lúc, sao không nghĩ hậu quả? Về sau còn dám hay không? Không dám không dám. Lần sau cũng không dám. Lưu Trường An vội vàng bảo đảm, thái độ vô cùng đoan chính. Ừm. Đông Phương Hoài Trúc bén nhạy bắt được hắn trong lời nói nào đó tử, ánh mắt nguy hiểm hơn. Lần sau? Lẽ nào ngươi còn muốn có lần sau? Không có lần sau. Bảo đảm không có. Lưu Trường An ngay lập tức chém đinh chặt sắt, chỉ thiên thể ngày. Sư tỷ ngài minh giám, ta vừa nay chính là theo ba phụ cùng Tần Lan sư muội trò đùa, nhất thời lanh mồm lanh miệng. Tuyệt không nửa phần bất kính chi tâm. Gặp hắn nhận lầm thái độ còn có thể, Đông Phương Hoài Trúc lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra vặn lấy lỗ thai hắn thủ. Chỉ là đầu ngón tay rời đi thì, còn không nhẹ không nặng mà vớt một cái thai hắn quyết, bày ra cảnh cáo. Nàng lui ra phía sau nửa bước, chỉnh lý một chút cũng không sốc xếp ống tay áo, lại khôi phục bộ kia dịu dàng cẩn thận bộ dáng. Chỉ là trong ánh mắt còn lưu lại một tia chưa tiêu cơn giận còn sót lại. Nàng háng giọng một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, nhớ kỹ lần này giáo huấn. Về sau, rời Tần Lan kia nha đầu điền xa một chút, nàng cả ngày liền biết hồ đồ, không có chính hình. Ngươi cùng với nàng lăn lộn cùng nhau, sớm muộn sẽ bị nàng làm hư. Lời này nghe lấy là tỉ tỉ quản giáo đệ đệ, nhường hắn chớ học hư tấm gương. Có thể trong giọng nói điểm này không dễ dàng phát giác cường điệu, nhưng cũng nhường Lưu Trường An trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn luốt luốt còn có một chút nóng lên lỗ tai. Nhìn Đông Vương Hoài Trúc tấm kia rõ ràng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lại nội dung chính ra nghiêm túc tuyết giáo bộ dáng tuyệt mỹ bên mặt, một cái càng hoang đường suy nghĩ thăm dò tính nói ra. Sư tỷ, ngươi sẽ không phải là ghen tị a? Chê ta cùng Tần Lan sư muội đi được quá gần. Ghen. Hai chữ này như là hỏa tinh tung tóe vào chảo dầu. Đông Phương Hoài Trúc toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu trở lại. Nguyên bản qua loa bình phục sắc mặt bạch mà một chút đỏ bừng lên. Lần này thuần túy là tức giận. Cặp kia luôn luôn bình tĩnh như thu thủy con ngươi giờ phút này giấy lên hai đóa ngọn lửa sáng ngời, xấu hổ lẫn lộn, so mới vừa rồi bị bức hôn lúc càng đậm. Tiểu sư đệ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta nhìn xem ngươi là hôm nay còn chưa bị giáo huấn đủ. Nàng tức giận mà nói đều nói không lưu loát, đưa tay muốn lại đi nắm chặt hắn. Lần này mục tiêu là một cái khác hoàn hảo lỗ thai, hoặc là trực tiếp cho hắn một cái khắc sâu thuần chất dương viêm cảnh cáo. Nhưng mà đã sớm chuẩn bị Lưu Trường An tại nàng tiếng nói mới khởi, sát khí chợt hiện mấy mắt, thân hình đã như du ngư hướng về sau trở ra. Hắn một bên cấp tốc lui lại, một bên trong miệng rất nhanh nhắc tới, tốc độ nói nhanh đến mức dường như nghe không rõ. Sư tỷ, ta đột nhiên nhớ lại, bá phụ trước đó giao phó bài buổi tối sắp tới lúc rồi, ta phải đi đốc thúc các sư đệ luyện công. Còn có Tần Lan sư muội, vừa nay ném ra không biết làm bị thương chỗ nào rồi, ta phải đi ngó nàng có chuyện gì hay không. Lời con chưa dứt, hắn mũi chân một điểm, thân pháp dương đến cực hạn, cả người hóa thành nhất đạo mơ hồ bóng xanh, như là con thỏ con bị giật mình, siêu một chút đều từ cửa đại điện bọn ra ngoài, rất nhanh bóng lưng đều biến mất không thấy gì nữa. Đông Phương Hoài Trúc vươn đi ra thủ lần nữa dừng tại giữa không trung, ngay cả hắn một mảnh góc áo cũng chưa đụng được. Trong lúc nhất thời, vừa cảm thấy xấu hổ, lại rất bất đắc dĩ, đủ loại tâm tình xen lẫn ở trong lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài, mang theo phức tạp thở dài. Người sư đệ này thực sự là cánh cứng cắp rồi, vậy học hội miệng lưỡi chân chu, gieo hết liền chạy bộ này. Nàng khe khẽ lắc đầu, bên môi lại không tự giác, hơi hơi cong lên trên lên một cái cực kỳ nhạt, cực nhỏ độ cong, ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác. Chạy cũng nhanh, nàng thấp giọng tự nói, sau đó thu hồi ánh mắt, vẫn luôn cúi đầu. Nhìn tới, trước kia đối với ngươi hay là quá ôn nhu ds, tuyệt đối không cô phụ chư vị, ta thật sự là không muốn bởi vì không có tiền ăn cơm đối nát. Nghĩa phụ nhóm, yêu cầu thật sự không cao. Miễn phí phát điện, có thể một người ba lần. Chương 128, Đồ Sơn Cửu Vĩ Hồ, Đồ Sơn Nhã Nhã. Chương 128, Đồ Sơn Cửu Vĩ Hồ, Đồ Sơn Nhã Nhã. Từ lần trước trong đại điện bị đùa giỡn một lần, Đông Phương Hoài Trúc như là thật sự tức giận. Nàng đảo không có tận lực làm có dễ, chỉ là ngẫu nhiên hai người gặp nhau lúc, cặp kia dịu dàng con ngươi sẽ vừa đúng mà lướt qua Lưu Trường An, làm bộ không nhìn thấy. Sáng sớm ngày hôm đó, hậu hoa viên, hai vị sư tỷ, sớm a. Lưu Trường An xa xa liền nhìn thấy kia đối tỷ muội, thói quen cười tiến lên chào hỏi. Đông Phương Tần Lan cắn kẹo hồ lô, hàm hồ ám một tiếng coi như là đáp lại. Mắt to quay tròn chuyện, xem xét tỷ tỷ lại xem xét tiểu sư đệ, mặt mũi tràn đầy biết có kịch vui để xem. Đông Phương Hoài Trúc lại phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt chuyên chú rơi vào đối diện trên đại thụ một đầu cỏ trắng trên người, giọng nói nhu hòa đối với muội muội nói ra, "Tần Lan, ngươi nhìn xem kia cỏ trắng ngược lại là linh động. Đáng tiếc chính là để cho âm thanh quá ồn một chút." Bên nàng nhan bình tĩnh, nắng sớm phát họa ra duyên dáng hình dáng, vậy nổi bật lên kia phần coi như không thấy đặc biệt rõ ràng. Lưu Trường An nụ cười trên mặt dừng một chút. Hắn đương nhiên nghe được Đông Phương Hoài Trúc nói bóng gió, là tại quanh co lòng vòng mắng chửi người. Thật không hổ là chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, ngay cả mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Đương nhiên, nếu như không phải mắng hắn liền tốt. Thấy Đông Phương Hoài Trúc còn đang ở tức giận chính mình, nổi nóng, Lưu Trường An vậy liền không lại quấy rầy. Đang yên lặng nhìn thoáng qua tỷ muội hai người sau đó, hắn liền quay người rời đi. Dọc theo một cái khác đầu đường mòn dần dần từng bước đi đến, bóng lưng tại nắng sớm trông có vẻ hơi cô đơn. Kế biết, một màn này không sai chút nào mà rơi vào cách đó không xa giả sơn sau Kim Nhân Phụng trong mắt. Hắn u ám trong mắt đống nhiên bắn ra mừng như điên qua mang, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Được, rất tốt. Hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng ức chế không nổi trên mặt đất giường. Thằng con hoang, ngươi cũng có thất sủng ngày này. Giang chọc giận Hoài Trúc sư muội, thực sự là trời cũng giúp ta. Trong lòng của hắn nhanh chóng tính toán, đây chính là hắn Kim Nhân Phụng trộm nhà thời cơ tốt. Nếu có thể thừa lúc vắng mà vào, gấp bội quan tâm hai vị sư muội, từng bước thay thế gia hỏa này tại tỷ bội trong lòng hai người địa vị, mới hảo hảo tại sư phụ trước mặt biểu hiện. Tương lai này thần hỏa sơn trang, còn không phải là hắn Kim Nhân Phụng vật trong bàn tay. Nghĩ đến đây, hắn sửa sang lại áo bào, trên mặt chất lên tự cho là rất ấm áp quan tâm nụ cười, cất bước hướng ao sen vừa đi đi. Hắn tự tin mà ung dung, giống như nhìn thấy tương lai chính mình cưới hai vị sư muội, đi về phía nhân sinh đỉnh phòng, thuận tiện đem Lưu Trường An giẫm tại dưới chân hình tượng. Về phần một bên khác, Lưu Trường An đã về tới hậu sơn Tử Trúc Lâm, chỗ này khu vực biên giới chính mình sống một mình tiểu viện. Nơi đây thanh lưu, che xanh vần quanh, là hắn cố ý hướng Đông Phương Công Nguyệt lấy được thanh tịnh. Hắn ở đây dưới hiên trên ghế trúc ngồi xuống, đầu ngón tay vô thức điểm đầu gối, hồi tưởng lại Đông Phương Hoài Trúc kia nhìn như không thấy bộ dáng, một mực nhường nàng sinh buồn bực tức cũng không được biện pháp gì. Hắn đã làm sai trước, dù sao cũng phải tìm cách chịu nhận lỗi. Suy tư một lát, ánh mắt đảo qua góc sân kia vài hũ chưa mở phòng ngủ lâu năm, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên. Đông Phương Hoài Trúc dường như từng vô ý để cập qua, không thích sơn trang thường gặp diệp mạnh, yêu chuộng thanh đạm lịch sự tao nhã quả nhưỡng. Nói làm liền làm. Lưu Trường An đứng dậy đi về phía hậu viện một gian cố ý trừ ra tịnh thất, chỗ nào tồn phong hắn những năm này thu thập các loại hoa quả cùng tinh xảo dụng cụ. Hắn dự định tự tay nhưỡng một loại trúc lộ tuyết mai nhưỡng, lấy nắng sớm lá trúc nhọn thanh lộ, hợp với núi tuyết hàn mai cùng mấy vị ôn hòa linh dược, chỉnh tự làm việc dường dà. Nhưng thành tựu mát lạnh cam thuần, dư vị kéo dài, nhất là hợp nàng tâm ý sau đó thời gian. Lưu Trường An trừ ra cần thiết bài tập cùng sơn trang sự vụ, hơn phân nửa tâm tư đều nhào vào này đàn nhận tội tiểu bên trên. Chọn tài liệu, xử lý, khống ấm, chăm sóc, từng bước tinh tế, không cho sơ thất. Thời gian thấm thoát, nửa tháng thoáng qua liền mất. Ngày hôm đó hoàng hôn, ánh hoàng hôn đem rừng trúc nhuộm thành ấm kim. Lưu Trường An cẩn thận hoàn thành cuối cùng nhất đạo phong đàn chỉnh tự làm việc, đem rượu đàn đặt trong viện dâm mát thông gió chỗ. Dù chưa hoàn toàn đủ thành, nhưng này dung hợp lá trúc mát lạnh, hàn mai mùi thơm cùng nhàn nhạt dược thảo hương thơm đặc biệt khí tức, đã mơ hồ lộ ra, theo gió phiêu tán. Ngay tại hắn thỏa mãn vô vô vào rượu, chuẩn bị trở về phòng lúc, a, thơm quá tiểu a. Một tiếng thanh thúy mang theo hồn nhiên giọng nữ đột nhiên từ hàng rào trúc ngoại truyền tới. Lưu Trường An theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trúc ảnh lắc lư ở giữa, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đỏ bập bào. Người tới là cái nhìn lên tới chẳng qua tuổi dậy thì thiếu nữ, một bộ hồng y gì sau lưng con cái dường như so với nàng nửa người còn lớn tiểu hồ lô, chân chùi một đôi chân tuyết, thanh tú động lòng người đứng ở đó. Trên đầu nàng mang một đỉnh kỳ quái, mang theo lông tơ bên cạnh sức mũ, đem lỗ tai che được cực kỳ chặt chẽ. Một cặp con người linh động, giờ phút này chính không nháy mắt chằm chằm vào Lưu Trường An bên người vò rượu. Tiểu xảo mũi thở có hơi mất máy, mặt mũi tràn đầy đều là say mê cùng khát vọng. Nhân loại kia, Đồ Sơn nhã nhã chỉ vào vò rượu, không chút khách khí, ngươi rượu này bán thế nào? Nghe thật không tệ. Bao nhiêu tiền? Bán ta một điểm. Nhìn ngươi tới bộ dáng, Lưu Trường An trong lòng cũng là sững sờ, sửng sốt hơn nửa ngày. Trước mắt này không mời mà tới, còn lớn hơn liệt liệt muốn tiểu tiểu hồ yêu, lại là Đồ Sơn cựu vĩ hồ Đồ Sơn nhã nhã. Hắn cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại chậm rãi hỏi, "Tiểu hồ ly, có biết đây là nơi nào?" Một con yêu quái, đều như vậy nên ngang chui vào ta thần hỏa sơn trang, còn tới mua rượu, là gan không nhỏ à? A. Đồ Sơn nhã nhã rõ ràng sững sờ, vô thức đưa tay sờ lên trên đầu mũ, hoài nghi nói, "Ta không phải trước giờ đem lỗ tai ẩn nấp cho kỹ sao? Nhân loại, ngươi làm sao nhìn ra được ta là yêu quái?" Nàng đối với mình ngụy trang vẫn rất có lòng tin. Yêu khí mặc dù nhạt, nhưng không giấu giếm được người hữu tâm. Lưu Trường An ý cười càng sâu, về phía trước bước đi thong thả một bước. "Tiểu hồ yêu, dám độc sông thần hỏa sơn trang, có hứng? Nói đi, đến tột cùng vì sao mà đến?" Đồ Sơn nhã nhã bị hắn điểm phá thân phận, lại thấy hắn lung dung không đội, trong lòng có chút buồn chồn, nhưng này mùi rượu thực sự câu nhân. Nàng huyết bộ ngực nhỏ, nỗ lực làm ra hung ba ba dáng vẻ, "Hừ, tất nhiên bị ngươi xem thấu, kia cô nại nãi vậy không giả vờ. Ta ăn cướp. Nhân loại, mau đưa tiểu giao ra đây, ta tạm tha ngươi một mạng." Lời tuy hung ác, ánh mắt nhưng dù sao hướng vỏ rượu trên nghiêng mắt nhìn. "Muốn hiểu?" Lưu Trường An ôm lấy hai tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Đơn giản, chỉ cần nói cho ta biết, ngươi chui vào thần hỏa sơn trang, đến tột cùng muốn làm cái gì?" "Nói, có thể ta có thể suy xét phân ngươi một ít." Đồ Sơn nhã nhã nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra giấy rủa. Nàng xem xét vỏ rượu, lại xem xét Lưu Trường An, chóp mũi quanh quẩn hương khí cuối cùng chiến thắng cảnh giác. Nàng khoát tay chặn lại, một bộ tiện nghi ngươi biểu tình, "Được thôi được thôi. Kể ngươi nghe cũng không có cái gì. Ta tới Thần Hỏa Sơn Trang là vì tìm một người.
Ồ, tìm ngươi?
Lưu Trường An nhíu mày.
Tìm ai?
Đồ Sơn Nhã Nhã hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm rất lớn, hạ giọng mang theo vội vàng cùng ngạo nghễ nói, ta chuyên từ Đồ Sơn thật xa đến, chính là vì tìm các ngươi Thần Hỏa trong sơn trang, cái đó người bị Thiên Tôn huyết mạch hậu nhân. Mau nói cho ta biết, tên hỗn đản kia hắn ở đầy chỗ nào?
Lưu Trường An.
Đột nhiên, hắn ý thức được không thích hợp, có hơi nheo lại mắt, mạo muội hỏi một câu, ngươi tìm hắn?
Làm cái gì?
Đồ Sơn Nhã Nhã dường như bị hỏi đến không kiên nhẫn được nữa, trừng mắt liếc hắn một cái, chân trần giẫm một cái, uy,
nhân loại,
ngươi vấn đề như thế nào nhiều như vậy?
Thực sự là phiền chết, ta muốn tìm Thiên Tôn hậu nhân, liên quan gì đến ngươi?
Mau nói cho ta biết hắn ở đây chỗ nào.
Nếu không,
nàng trong ngôn ngữ mang theo một tia ti uy hiếp giọng nói. Lưu Trường An nhìn nàng ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, kém chút cười ra tiếng.
Hắn lắc đầu, chỉ bên cạnh ghế đá, đừng nóng nổi.
Tiểu còn chưa tốt, với lại Thần Hỏa Sơn Trang như thế đại, một mình ngươi lô mang tìm, cho dù kể ngươi nghe người ở đâu,
ngươi cũng chưa chắc gặp được.
Không bằng ngồi xuống trước, chúng ta trước thật tốt tâm bình khí hòa đàm một chút, nói một chút ngươi tìm hắn lý do.
Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, chẳng phải sung sướng?
Đồ Sơn Nhã Nhã nghi ngờ nhìn hắn, lại xem xét vào rượu, do dự mãi, cuối cùng không ngăn nổi mùi rượu hấp dẫn, tức giận đi đến ghế đá một bên, lại không ngồi xuống, mà là tiếp tục đứng, vẫn như cũ hai tay đút túi.
Một bộ ngươi tốt nhất giữ lời nói, tốt nhất đừng lừa gạt cô nãi nãi biểu tình.
DS 300 dùng yêu phát điện, một người miễn phí 3 lần.
Tiếp tục bạo càng, hiểu.
Chương 129, Trung Can Nghĩa Đảm Kim Nhân Phụng, mất hết tính người là Hà Lâm.
Chương 129, Trung Can Nghĩa Đảm Kim Nhân Phụng, mất hết tính người là Hà Lâm.
Ánh hoàng hôn dư huy tan hết, Dương Trúc tiểu viện đã bị hoàng hôn bao phủ. Trên bàn đá, thú kia khai phong trúc lộ tuyết mai nhượng đã đi non nửa, nồng đậm mùi rượu hỗn hợp có Đồ Sơn Nhã Nhã trên người nhàn nhạt yêu khí, tràn ngập trong không khí.
Đồ Sơn Nhã Nhã hai gò má đỏ hồng, chân trần bệnh lên trên băng ghế đá, trong ngực ôm nàng kia bảo bối vô tận tự hồ.
Một cặp con ngươi linh động giờ phút này bởi vì men say có vẻ sương mù mông lung, lại lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng một cước giẫm tại chính mình hồ lô bên trên, nâng cao thật lớn bộ ngực, cái cằm dương lên cao, nỗ lực bày ra uy nghiêm tư thế, nghe kỹ. Bản cô mãi mãi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Đồ Sơn Nhã Nhã.
Đồ Sơn Thành Nhị đương ra.
Nàng đánh một cái nho nhỏ tiểu nấc, tiếp tục khoe khoang, nhà ta tỉ tỉ, thế nhưng Đồ Sơn Chi Vương, tứ hoàng đứng đầu.
Thế nào?
Lợi hại a?
Sợ rồi sao?
Ha ha ha.
Lưu Trường An khỏe miệng không bị khống chế có quắc một chút.
Cái này,
toàn bàn giao.
Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, là Đồ Sơn tốt nhất lựa gạt.
Ách, là tính tình rất thẳng thắn Nhị đương ra.
Lợi hại, lợi hại.
Lưu Trường An biết nghe lời phải gật đầu, lại cho nàng châm non nửa bát rượu. Vậy tôn quý Nhã Nhã đại nhân, không xa vạn dặm chui vào chúng ta Thần Hỏa Sơn Trang, rốt cục cần làm chuyện gì a?
Vẫn sẽ không thật là vì ta cái này khu khu phàm hữu.
Đồ Sơn Nhã Nhã bưng lên bát, từ ngược lại là một ngụm, phóng khoáng mà lau miệng, mắt say lờ đờ mông lung mà nói, đương nhiên.
Đương nhiên là vì tìm cái kia Thiên Tôn truyền nhân.
Tìm thấy hắn.
Sau đó,
nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, trên không trung khoa tay hai lần, đánh hắn.
Đánh hắn.
Lưu Trường An vừa đúng lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngài cùng hắn có thủ?
Hừ,
không có, nhưng tỷ tỷ của ta cùng hắn có thủ.
Đồ Sơn Nhã Nhã nói út mở.
Đột nhiên nàng nheo mắt lại, xích lại gần Lưu Trường An, nghi ngờ dò xét hắn, nhìn xem ngươi bộ dáng này, cũng là Thần Hỏa Sơn Trang đệ tử a?
Tiểu tử ngươi có biết hay không kia cái gì Thiên Tôn truyền nhân?
Lưu Trường An đón lấy nàng xem kỹ ánh mắt, ý niệm trong lòng xoay nhanh.
Một lát sau,
hắn chậm rãi nhắm mắt lại,
lại mở ra lúc,
trên mặt đã đổi một bộ trầm thống, ẩn nhẫn, bao hàm đoan khuất biểu tình.
Quanh thân kia bình thản lạnh nhạt khí tức vậy dường như trở nên sầu khổ lên.
Hắn thở thật dài một cái, âm thanh đều khàn khàn mấy phần, không dối gạt Nhã Nhã đại nhân nói.
Ta há lại chỉ có từng đó là biết hắn.
Ta cùng với tên kia,
có thủ không đội trời chung a?
Cái gì?
Ngươi,
ngươi cũng có thủ?
Đồ Sơn Nhã Nhã men say đều tỉnh dậy hai điểm, con mắt trừng lớn, thân thể vậy ngồi thẳng chút ít, mặt mũi tràn đầy tìm thấy chiến hữu hưng phấn.
Không tệ.
Lưu Trường An trọng trọng gật đầu,
hốc mắt tựa hồ cũng có chút đỏ lên. Tiểu nhân có thiên đại bản quất, không chỗ khiếu nại a.
Hắn nói xong, đột nhiên từ dưới bàn đá lấy ra một cái sứ trắng bắt cùng một đôi đũa tre. Ngay tại Đồ Sơn Nhã Nhã hoài nghi hắn muốn làm gì lúc, chỉ thấy Lưu Trường An đem bắt móc ngược trên bàn, cầm lấy đũa tre, đinh đinh đang có tiết tấu mà đánh lên.
Thanh âm kia thanh thúy lại dẫn điểm bị thương, phối hợp với hắn trong nháy mắt trở nên đau khổ ai đoán giọng nói, trong nháy mắt đem bầu không khí phụ lên đến vô cùng đúng chỗ.
Tiểu nhân tên thật,
Kim Nhân Phụ.
Hắn thấp giọng, giống như sợ người nghe thấy, trên mặt tràn ngập tang thương cùng không cam lòng, vốn là này Thần Hỏa Sơn Trang căn chính Miêu Hồng đại sư mình,
tiền đồ vô lượng, thâm thụ sư phụ coi trọng, sư đệ sư muội tình yêu.
Hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói đột nhiên trở nên đau buồn phẫn nộ, có thể từ cái kia Thiên Tôn hậu nhân, Hàn Lâm, đi vào chúng ta Thần Hỏa Sơn Trang sau đó, mọi thứ đều thay đổi.
Đinh,
đũa tre nặng nề vừa gõ,
chỗ hắn chỗ nhằm vào ta,
xa lánh ta,
cắt xén của ta nguyệt lệ linh thạch,
cho ta làm có dễ.
Tại sư phụ trước mặt bàn lộng thị phi,
đinh đinh,
hắn đấu kỵ thiên phú của ta, địa vị của ta,
thiết kế hãm hại, đem ta xung quân đến này hậu sơn rừng hoang chăm sóc cánh rừng,
phơi gió phơi nắng, lẻ loi lưu quạng, có oan không chỗ tố, có nỗi khổ không nói được a.
Lưu Trường An tình cảm giật giảo, tốc độ nói lúc nhanh lúc chậm,
phối hợp với đua tre đánh tiết tấu, quả nhiên là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ.
Hắn thậm chí đưa tay xoa xoa cũng không tồn tại khỏe mắt. kia Hàn Lâm, ỷ vào mình là trời tôn hậu nhân, trong trang hoành hành bá đạo, khi nam phế nữ, việc ác bất tận. Chúng ta Thần Hỏa Sơn trang trên dưới đệ tử, cái nào không bị qua hàn khí? Cái nào không phải giận mà không dám nói gì? Hắn là trang chủ cục cương quý giá, chúng ta chính là ven đường cỏ rác. Hắn đột nhiên dừng lại đánh, hai tay chắp tay, hướng phía Đồ Sơn Nhã Nhã thật sâu vái chào, giọng nói khẩn thiết đến cực điểm, "Nhã Nhã đại nhân, ngài là cao quý Đồ Sơn nhị đương gia, là chính nghĩa hóa thân. Tiểu nhân hôm nay cả gan, khẩn cầu đại nhân vì ta chủ trì công đạo, hung hăng giáo huấn kia vô pháp vô thiên Hàn Lâm. Thay chúng ta Thần Hỏa Sơn trang tất cả chịu khổ gặp nạn đệ tử, chút cơn giận." Phen này biểu diễn, tình cảm dồi dào, chi tiết phong phú, lại phối hợp cái kia vẻ mặt trầm thống ẩn nhẫn, giống như dãi dầu xương gió tàn phá biểu tình, hiệu quả nổi bật. Đồ Sơn Nhã Nhã nghe được nắm tay nhỏ nắm chặt, hô hấp đều dồn dập lên. Nàng vốn là đối với Thiên Tôn hậu nhân không có cảm tình gì, mong muốn là tỷ tỷ bên bực kẻ yếu mà đến. Kết quả nghe này huyết lệ lên án, càng là hơn nổi trận lôi đình. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực tinh thần trọng nghĩa cháy hừng hực. Nhìn trước mắt cái này tự xưng kim nhân phụ người đáng thương, lập tức trong lòng tràn đầy đồng tình cùng hào khí. Lẽ nào có lý đó? Cuối cùng thật sự là nhịn không được. Đồ Sơn Nhã Nhã tách mà vỗ bàn đá, đứng dậy, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Ngày này Tôn hậu nhân, vậy mà như thế ghê tởm. Bắt nạt nhỏ yếu, làm sằng làm bậy. Yên tâm. Nàng thẳng tắp sống lưng, vỗ chính mình bóng rổ giống nhau lớn bộ ngực, men say đều hóa thành hào hùng, ta Đồ Sơn Nhã Nhã, nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nhưng kia cái gì Thiên Tôn hậu nhân, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lưu Trường An trong lòng cười thầm, trên mặt lại lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, đa tạ Nhã Nhã đại nhân thật là nữ trung hào kiệt, chính nghĩa sứ giả. Hắn rèn sắc khi còn nóng, nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một tấm sớm đã chuẩn bị xong, hòa được hơi có vẻ lão thảo chân dung, trải tại trên bàn đá. Chỉ vào phía trên cái đó tóc đỏ, khoác lên đỏ sẫm áo choàng, mặt mày mang theo vài phần hung ác nham hiểm chi khí nam tử chân dung. Trịnh trọng giải thích nói, Nhã Nhã đại nhân mời xem, chính là người này. Tóc đỏ, thích khoác món hồng áo choàng, nhìn lên tới đều hung ba ba, đây cũng là cái kia Thiên Tôn hậu nhân Hàn Lâm. Hắn liền ở tại Sơn Trang Tây Biên, lớn nhất, rất khí phái trong gian phòng đó. Đại nhân nhớ lấy, tuyệt đối đừng tìm nhầm người, nhường hắn có cơ hội chống chế. Đồ Sơn Nhã Nhã xích lại gần nhìn một chút chân dung, nặng nề hừ một tiếng, hồng ma quái, xem xét thực sự không phải người tốt. Yên tâm, ta Đồ Sơn Nhã Nhã lại không đốc, làm sao có khả năng tìm nhầm người. Ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Ta cái này đi đánh hắn tới răng rơi đầy đất, vì ngươi, cũng vì tỷ tỷ của ta xuất một ngụm ác khí. Nàng nói xong, một bà nhấc lên chính mình vô tận tự hồ, muốn xông ra ngoài. Nhã Nhã đại nhân chậm đã. Lưu Trường An vội vàng gọi lại nàng, vẻ mặt nghiêm túc mà bổ sung nói, kia Hàn Lâm vô cùng giàu hoạt, quen sẽ hoa ngôn xảo ngữ, đổi trắng thay đen. Ngài đánh hắn lúc, bất kể hắn nói cái gì, đều tuyệt đối đừng tin. Nhớ lấy nhớ lấy. Hiểu rõ hiểu rõ. Ngươi nói nhảm nhiều quá, lề mề. Đồ Sơn Nhã Nhã không nhịn được khoát khoát tay, dưới chân yêu lực phun trào. Chân trần một điểm, thân hình hóa thành nhất đạo màu đỏ lưu quang, vô cùng nhanh chóng hướng lấy Sơn Trang Tây Viên phương hướng bỏ tới. Trong không khí chỉ để lại một câu dư âm, chờ tin tức tốt của ta. Nhìn qua đạo kia thân ảnh màu đỏ đằng đằng sát khí biến mất tại hoàng hôn trúc ảnh chi trong, Lưu Trường An trên mặt trầm thống biểu tình trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Hắn chậm rãi dọn dẹp chén đũa cùng chân dung, bưng lên trên bàn còn lại nửa bát rượu, thích ý nhấp một miếng. Ừm, rượu này quả nhiên vẫn là được phối điểm đi uống, mới có mùi vị. Hắn nhìn qua Tây Viên phương hướng, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, thấp giọng tự nói, Kim sư huynh a Kim sư huynh, sư đệ ta đây chính là giúp ngươi nổi danh cơ hội tốt, ngươi đều tự cầu phúc đi. Gió đêm thổi tới rừng trúc, vang xào xạc, giống như cũng tại cửa nhẹ. Đợt, nghĩa phụ nhóm món quà quá ra sức, tăng thêm. Tuyệt đối không cô phụ chư vị. 300 dùng yêu phát điện tăng thêm. Hiểu. Chương 130, một giọt thống khổ nước mắt. Chương 130, một giọt thống khổ nước mắt. Hoàng hôn như mực, Thần Hỏa Sơn trang Tây Viên chỗ sâu nhất, tòa kia độc thuộc về thủ tịch đại đệ tử biệt viện đèn đuốc sáng trưng. Ầm. Kim nhân phụng một cước đá văng khắc hoa cửa gỗ, lực đạo lớn, chấn động đến khung cửa rì rào rung động. Hắn sắc mặt tái xanh, ngực bởi vì phẫn nộ kịch liệt phập phồng. Hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị ngẫu nhiên gặp triệt để ngâm nước nóng. Đông Phương Hoài Trúc kia nhìn như dịu dàng kỳ thực xa cách gật đầu, Đông Phương Tần Lan kia hoàn toàn coi như không thấy chỉ lo kẹo hồ lô bộ dáng. Như hai cây nung đỏ châm, hung hăng đâm vào hắn tâm khẩu mẫn cảm nhất tự phụ địa phương. Thiện nhân, hai cái có mắt không tròng thiện nhân. Xác nhận bốn bề vắng lặng, Kim nhân phụng rốt cuộc gáp chế không nổi, gầm nhẹ lên tiếng. Khuôn mặt anh tuấn bởi vì oán độc mà vặn vẹo biến hình. Hôm nay đối với ta hờ hững, ngày sau ta nhất định gọi các ngươi không với cao nổi. Nay Thần Hỏa Sơn Trang, nay Đông Phương gia cơ nghiệp, sớm muộn đều là ta Kim nhân phụng vật trong bàn tay. Ta muốn từng bước một, đứng ở kia chỗ cao nhất, đem các ngươi tất cả đều dẫm tại dưới chân. Hắn đang đắm chìm trong tương lai kế hoạch lớn cùng trước mắt đục nhã trong qua lại xé rách. Đột nhiên, lưng vọt qua nhất đạo lạnh buốt hàn ý một cỗ xa lạ thăm dò cảm giác, như là trong đêm tối lặng yên sáng lên độc xa đôi mắt, một mực khóa chặt hắn. Kim nhân phụng đống nhiên quay người, bén nhọn như đao ánh mắt quét về phía cao cao tường biển. Chỉ thấy ánh trăng lạnh lẽo dưới, đầu tường chẳng biết lúc nào lại ngồi xổm lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đỏ. Thân ảnh kia ngẩng đầu, cầm trong tay một trang giấy, chính đôi hắn đến về đối chiếu, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tóc đỏ, hồng áo choàng, hung thần ác sát. Ừ, không sai chút nào, chính là ngươi. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào ta Thần Hỏa Sơn trang trọng địa? Kim nhân phụ nghiêm nghị quát hỏi, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là đối phương có thể lặng yên không một tiếng động chui vào hắn tư nhân sân nhỏ. giận là giờ phút này mà ngay cả một đầu không biết sống chết tiểu yêu cũng dám đến sở hắn rủi ro. Vừa vặn, đầy bụng tà hỏa không chỗ phát tiết. Đồ Sơn nhã nhã thu hồi chân dung, từ đầu tường nhẹ nhàng nhảy xuống, chân trần chĩa xuống đất, vô thanh vô tức. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy lệ khí, cùng ngực mình chân dung không khác nhau chút nào nam tử tóc đỏ. Nhớ ra trước đó tên kia than thở khóc lóc lên án, trong lòng càng thêm nhận định, người này chính là kia tội ác tại trời thiên tôn hậu nhân. Hừ. Đồ Sơn nhã nhã hai tay chống lạnh, cái cằm dương lên cao, giòn tan nói, cô nãi mãi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Đồ Sơn nhã nhã. Hôm nay chuyên tới để thay trời hành đạo, lấy ngươi mặt chó. Ha ha ha. Kim Nhân Phụng giận quá thành cười, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, khá lắm không biết sống chết tiểu xuất sinh. Tự tiện xông vào sơn trang đã là tội chết, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Vừa vặn, bản đại gia hôm nay nộ khí rất lớn, liền bắt ngươi tiết tiết hỏa, đem ngươi rút gân lột ra, làm thành một kiện hồ cừu áo khoác. Hồ cừu, rất phách lối a. Hai chữ này như là hỏa tinh tung tóe vào chảo dầu, Đồ Sơn nhã nhã trong nháy mắt sù lông. Một đôi mắt trừng tròn xoe, hàn khí bốn phía, quả nhiên là cái mất hết tính người bại hoại. Nhìn xem hôm nay cô nãi nãi không đem ngươi đánh ngay cả ngươi mẹ ruột đều nhận không ra, ta đều không xứng họ Đồ Sơn. Lời con chưa dứt, nàng thân ảnh tiểu tiểu đã hóa thành nhất đạo xích hồng tiềm điện, ôm theo thấu xương hàn lưu, bổ nhào hướng Kim Nhân Phụng. Yêu lực dâng lên, không trung lại ngưng kết ra tinh mịn băng tình. Đến hay lắm, thuần chất dương viêm. Kim Nhân Phụng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khẽ quát một tiếng, vận khởi bản lĩnh giữ nhà. Nóng bỏng bá đạo kim sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay phun ra ngoài, hóa thành nhất đạo sóng lửa. Ý đồ đem này không biết trời cao đất rộng tiểu yêu giơ lên nó diệt. Nhưng mà khi hắn tự mình giao thủ một khắc này, Kim Nhân Phụng sắc mặt đổi biến. Cái gì? Trong dự đoán bẻ gãy nghiền nát cũng không xuất hiện. Kia nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn năm đấm, ẩn chứa yêu lực lại bàng bạc như biển, âm thầm dường như biên, càng mang theo một cỗ cực hạn băng hàn, lại mơ hồ khắc chế hắn thuần chất dương viêm hừng hực. Lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải đánh tới. Ầm. Giang giác. Trong lúc đội vã, Kim Nhân Phụng chỉ tới kịp dựng lên hai tay đón đỡ, kịch liệt đau nhức chuyển đến, càng tay phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cả người hắn như là bị hồng hoang cự thú chính diện va chạm, đều thảm bay rất ra ngoài. Ầm ầm một tiếng hung hăng nện ở trong viện tòa kia đá lởm chởm trên núi giả. Cự thạch nổ tung, bụi mù tràn ngập. Khục. Phốc. Kim Nhân Phụng ho ra một ngụm lớn máu tươi, vừa kinh vừa sợ. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Hồ Yêu Ca. Thực lực này, tuyệt đối là đại yêu vương cấp bậc, thậm chí càng mạnh. Có thể hối hận thì đã muộn. Đồ Sơn nhã nhã đắc thế không tha người, thân hình như quỷ mị loại lại lần nữa gần sát. Nho nhỏ trên nắm tay băng xương ngưng kết, cuốn theo cuồng bạo yêu lực, đổ ập xuống rơi đập. Để ngươi bắt nạt người, để ngươi làm hồ cừu, để ngươi chọc nhà ta tỉ tỉ không vui. Ầm. Đông. Giang giác. A. Kim Nhân Phụng có một thân không kém tu vi cùng tàn nhẫn tâm tính, nhưng ở Đồ Sơn nhã nhã tuyệt đối lực lượng, tốc độ cùng với cái kia ma quái bá đạo băng hệ yêu lực trước mặt, lại như đứa bé loại không hề sức chống đỡ. Hắn chật vật chống tránh, đó nữa, nhưng như cũng không ngừng bị kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng năm đấm đánh trúng. Chẳng qua mười mấy tức công phu, hắn đã là mặt mũi bầm dập, miệng mũi chảy máu, trên người nhiều chỗ xương cốt truyền đến kịch liệt đau nhức, vật biểu tượng thân phận hồng áo choàng tức thì bị xé rách được như là vải rách đầu. Cuối cùng, Kim Nhân Phụng đốt hết, hắn như là giống như chó chết bị người đánh nằm xuống. Đồ Sơn nhã nhã một cước đạp ở bộ ngực hắn, đưa hắn gắt gao giẫm tại vỡ vụn đá xanh bên trên. Thiếu nữ ở trên cao nhìn xuống, nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, cậu vật, trên giang hồ gia châu thổi đến vang động trời, kết quả là điểm ấy công phu mèo ba chân, thật không trải qua đánh. Kim Nhân Phụng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rời vị, toàn thân xương cốt như tan ra thành từng mảnh, trên mặt nóng bỏng quặn thắt lòng, tầm mắt đều có chút mơ hồ. Hắn lại là bất ức lại là sợ hãi, quả thực nghĩ ngửa mặt rít gào, đây con mẹ nó chính là tai họa bất ngờ a. Hắn trêu ai gẹo ai, không hiểu ra sao chạy tới như thế tên sát tinh, không nói hai lời liền xuống tử thủ. Nữ hiệp tha mạng, thủ hạ lưu tình a. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Kim Nhân Phụng cố nén khuất nhục cùng kịch liệt đau nhức, cuống quýt cầu xin tha thứ. Tại hạ cùng với nữ hiệp vốn không quen biết, tuyệt không thù hận, có phải hay không? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Cầu nữ hiệp minh xét, đặt ở tiếp theo mã. Hiểu lầm. Đồ Sơn nhã nhã hơi nhún chân ép, đau đến Kim Nhân Phụng lại là một hồi nhe răng trợn mắt. Ai bảo ngươi chọc ta tỉ tỉ không vui? Còn muốn đảo của ta ra mày xem vi đánh chết ngươi cũng là nhẹ. Tỉ tỉ, không vui. Kim Nhân Phụng đầu góc càng bối rối, hoa được quả muốn thổ huyết, không phải. Nữ hiệp, các ngài tỉ tỉ rốt cục là thần thánh phương nào? Tại hạ thật sự không biết ta. Tuyệt không mạo phạm. Có phải hay không tìm nhầm người? Chứa. Còn chứa. Đồ Sơn nhã nhã càng thức. Nắm tay nhỏ như mưa rơi rơi xuống. Nhà ta tỉ tỉ, đương nhiên là Đồ Sơn lợi hại nhất, mỹ mạo nhất, ôn nhu nhất hồ tiên. Ngươi ngay cả nàng đều không nhận ra, càng đáng chết hơn. Đồ Sơn. Hai chữ này như là cựu thiên kinh lôi tại Kim Nhân Phụng bên tai nổ vang. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, đáy lòng hàn khí tỏa ra, trong nháy mắt thấu thể lạnh bướt. Đồ Sơn hồ yêu, yêu giới một phương cự phách, hung danh hiển hách. Đó là một đám nhạn quai nổ lông, thú đi lưu ra hàng người. Chính mình khi nào chọc phải bầy sát tinh này? Nữ hiệp bất giận, lại nghe ta giải thích a. Kim Nhân Phụng triệt để hoàng hồn, chịu đựng kịch liệt đau nhức gấp giọng giải thích, tại hạ Kim Nhân Phụng, là Thần Hỏa Sơn trang thủ tịch đại đệ tử. Người ngài muốn tìm nhất định là người khác, ngài tuyệt đối là tìm nhầm người. Ta đối với Đồ Sơn từ trước đến giờ kính ngưỡng, tuyệt không nửa phần đắc tội a. Kim Nhân Phụng, Đồ Sơn Nhã Nhã động tác có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia mê hoặc. Tên này, hình như vừa nãy người đáng thương kia đề cập qua, là cái đó bị sỉ nhục ra hỏa. Nhưng đúng lúc này, nàng trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới trước đó Lưu Trường An trịnh trọng cảnh cáo, cái kia thiên tôn truyền nhân vô cùng giàu hoạt, quen sẽ hoa ngôn xảo ngữ, đổi trắng thay đen. Đánh hắn lúc, bất kể hắn nói cái gì, đều tuyệt đối đừng tin. Đúng rồi, này hồng mao quái khẳng định là đang đập nhưu, nghĩ giả mạo người khác qua mặt. Hắn ngốc mao lay động, trong khoảnh khắc bừng tỉnh đại ngộ. Được, nhân loại, quả nhiên bị ổi, quỷ kế đa đoan. Đồ Sơn Nhã Nhã khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, trong mắt lửa giận càng xí, đường đường thiên tôn truyền nhân, đánh không lại đều nhận sợ, còn muốn giả mạo người khác ve sầu thoát xác. Ngươi không chỉ xấu chảy mủ, hay là cái không có xương cốt nhuyễn đản. Thật nên bầm thây vạn đoạn. Nàng cuộc đời hận nhất kiểu này dám làm không dám chịu, lâm trận ngang ngạnh thứ hèn nhát. Ngay sau đó nộ khí càng thịnh, ra tay lại không giữ lại, quyền cước như là mưa đá tạt mưa, chuyên chọn lại đau lại sẽ không chí mạng địa phương chào hỏi. Ta thực sự là kim nhân phụ, không phải thiên tôn truyền nhân a. Ngao, đừng đánh nữa. Mặt của ta, eo của ta, chân của ta a. Kim nhân phụ giải thích cùng kêu thảm hoàn toàn bị bao phủ tại mưa to gió lớn loại ẩu đả âm thanh bên trong. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay quả thực là đổ thập bát đời huyết môi. Đầu tiên là bị Đông Phương tỷ muội hờ hững, tiếp lấy lại bị này từ trên trời giáng xuống Đồ Sơn hồ yêu vào chỗ trên đánh. Hết lần này tới lần khác này, bụng đoan đức chụp được cực kỳ chặt chẽ, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nay bất ức, thống khổ cùng phẫn nộ, dường như muốn đem hắn bức điên. Cuối cùng, Đồ Sơn Nhã Nhã cảm thấy khí trở ra không sai biệt lắm. Nhìn dưới chân cái này, mặt mũi bầm dập như là đầu heo, quần áo tả tơi vết máu loang lổ, hấp hối thiên tôn truyền nhân. Nhịn không được thỏa mãn vô vô tay nhỏ. Nàng hừ một tiếng, quẳng xuống lời hung ác, lần này coi như số ngươi gặp may, cô nại nại thủ hạ lưu tình. Về sau còn dám bắt nạt người, chọc ta tỉ tỉ mất hứng, ta thấy ngươi lần nào, đánh ngươi lần đó. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo màu đỏ lưu quang lướt lên đầu tường, biến mất trong nháy mắt tại nặng nề trong bóng đêm, chỉ để lại đầy viện bừa bộn, cùng với một cái nằm ở trong phế tích, toàn thân kịch liệt đau nhức, hoài nghi nhân sinh kim nhân phụ. Ở dưới ánh trăng, hắn chạy xuống một giọt thống khổ nước mắt. Chương 131, kim nhân phụ. Kim nhân trừ. Chương 131, kim nhân phụ. Kim nhân trừ. Hậu sơn dừng trúc. Trong tiểu viện, không sai biệt lắm, chính là chuyện như thế. Đồ Sơn Nhã Nhã ngồi xếp bằng trên băng ghế đá, ôm bát rượu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe hướng Lưu Trường An miêu tả lấy trước đó huy hoàng chiến tích. Ta đem cái kia thiên tôn truyền nhân nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát, đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ, thẻ ra quần. Ngươi là không nhìn thấy cầu mong gì khác tha thảm dạng kia, thực sự là quá hạ giận. Nàng càng nói càng đắc ý, lại rót một ngụm rượu lớn, nói thêm, đúng rồi, kia hồng ma quái còn muốn dở trò gian, giả mạo ngươi. Thử, nghĩ là ta, không có cửa đâu. May mà ta lưu lại một cái tâm nhãn, một mực ghi nhớ kỹ lấy câu hỏi đấy của ngươi. Tiểu này tên giàu hoạt, liền phải vào chỗ chết đánh. Lưu Trường An yên tĩnh nghe lấy, trên mặt biểu tình từ ban đầu bình tĩnh, đến có hơi nhíu mày, lại đến sau đó trở nên cực kỳ cổ quái phức tạp. Khoe miệng của hắn nhỏ bé mà co quắp đến mấy lần, trong ánh mắt hỗn hợp có sâu sắc đồng tình. Hắn yên lặng cho Đồ Sơn Nhã Nhã lại rót đầy một chén rượu, trên mặt lại lần nữa treo lên ấm áp nụ cười chân thành. Bưng chén lên cùng Đồ Sơn Nhã Nhã thanh thúy đụng một cái, Nhã Nhã đại nhân quả nhiên dũng mãnh phi thường vô địch, hiệp nghĩa vi hoài, ghét ác như cửu. Một trận chiến này, tất nhiên nổi danh. Ta thế thần hỏa sơn trang tất cả bị cái kia thiên tôn truyền nhân lấn ép qua đệ tử. Mời ngài một bát. Ha ha ha. Dễ nói dễ nói. Trừ gian diệt ác, ta Đồ Sơn Nhã Nhã nghĩa bất dung tử. Về sau ai dám khi dễ ngươi, đều báo ta Đồ Sơn Nhã Nhã tên. Đồ Sơn Nhã Nhã bị bưng lấy tâm hoa nộ phóng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Uống đến càng thêm sảng khoái. Chỉ cảm thấy lần này xuống núi thực sự là đáng giá. Vừa giúp tỷ tỷ dạy dỗ kẻ thù, lại uống rượu ngon, hơn nữa còn kết giao như thế một cái bạn tốt. Quả thực hoàn mỹ. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, rừng trúc ở giữa còn tràn ngập sương sớm. Đồ Sơn Nhã Nhã xoa có chút nở huyệt thái dương, loạn trà loạn choạng mà từ tiểu viện bên trong đi ra tới. Nàng tối hôm qua uống đến thực sự hơi nhiều, cuối cùng lại ghé vào trên bàn đá ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, trên người còn che kín một kiện sạch sẽ cựu bảo tử. Lưu Trường An sớm đã chờ ở trong viện, gặp nàng ra đây, cười lấy đưa lên hai cái phong tốt vỏ rượu. Nhã Nhã đại nhân, sơn thôn thôn nhưỡng, không thành kinh ý. Này hai vỏ trúc lộ tuyết mai nhưỡng, ngài dẫn đường trên giải khát. Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn rượu tia đàn, lại xem xét Lưu Trường An nụ cười ấm áp. Không biết sao, trong lòng có chút áy náy. Chính mình uống chùa ở không một đêm, trước khi đi thế mà còn năng lực cầm đồ vật. Cái này, này nhiều ngại quá. Nàng có được nhăn nhó một chút, nhưng thủ lại rất thành thật mà nhận lấy vỏ rượu, ôm vào trong ngực. Ừm, rượu này xác thực dễ uống. Một điểm tâm ý, Nhã Nhã đại nhân không chê là được. Lưu Trường An cười nói. Đồ Sơn Nhã Nhã thanh khục một tiếng, nỗ lực bày ra dáng vẻ uy nghiêm. Kia, yeah. Bản cô mãi mãi đều không khách khí. Ngươi người này, không tệ. Tiểu nương thật tốt, người vậy, coi như giảng nghĩa khí. Nàng suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình được bày tỏ một chút, thế là nhô lên ngạo nhân bộ ngực, hào khí vượt mây mà để lại một câu nói, về sau trên giang hồ, nếu còn có người dám khi dễ ngươi, ngươi đều báo ta Đồ Sơn Nhã Nhã tên, xem ai còn dám động ngươi. Nói xong, nàng dưới chân ánh sáng màu đỏ lóe lên, hóa thành nhất đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Cùng tiễn Nhã Nhã đại nhân, Lưu Trường An đối với bầu trời chắp tay, nụ cười trên mặt ý vị thâm trường. Đưa tiễn vị này thẳng thắn Đồ Sơn nhị đương ra, Lưu Trường An đơn giản thu thập một chút tiểu viện. liền như thường ngày, chậm rãi hướng Thần Hỏa Sơn trang phía trước núi diễn võ trường đi đến. Mỗi ngày sáng sớm diễn võ trường là Thần Hỏa Sơn trang đệ tử luyện công buổi sáng, luận bàn nơi, cũng là thông tin lưu thông nhanh nhất địa phương. Lưu Trường An cái này phó trang chủ, ngẫu nhiên cũng sẽ đến lộ cái mặt, tỏ vẻ chính mình vẫn tồn tại. Hôm nay diễn võ trường dường như so thường ngày càng náo nhiệt một ít. Rất nhiều đệ tử top 5 top 3 mà tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận cái gì, mang trên mặt hưng phấn cùng tò mò. Lưu Trường An vừa bước vào bên diễn võ trường duyên, liền nghe đến một cái thanh thúy hồn nhiên âm thanh, "À, Kim Nhân Phụng tên kia đâu?" Chỉ thấy xinh xắn đáng yêu Đông Phương Tần Lan, chính nhón chân nhọn, nhìn xung quanh. Nàng đứng bên người khí chất thanh lãnh, duyên dáng yêu kiều Đông Phương Hoài Trúc. Đông Phương Tần Lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, đối với tỷ tỷ nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi nói có trách hay không? Kim sư Minh tên kia, trước kia không phải mỗi ngày đều sẽ đúng giờ cái thứ nhất đến, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều trông thấy hắn luyện công có nhiều chăm chỉ sao? Hôm nay nắng đã chiếu đến ít, như thế nào ngay cả bóng người đều không thấy được?" Đông Phương Hoài Trúc vậy có hơi nhíu mày, thanh lanh ánh mắt đảo qua diễn võ trường, quả thật có chút khác thường. Đúng lúc này, các nàng xem đến đi tới Lưu Trường An. Đông Phương Tần Lan nhãn tình sáng lên, ngay lập tức sôi nổi mà đã chạy tới, vỗ vỗ Lưu Trường An bả vai, "Uy, tiểu sư đệ, ngươi xem đến Kim Nhân Phụng sư Minh sao? Hắn hôm nay là không phải lười biếng ngủ quên à nha?" Lưu Trường An dừng bước lại, trên mặt lộ ra vừa đúng mờ mịt, lắc đầu, "Tiểu sư tỷ, ta không nhìn thấy Kim sư Minh. Ta một mực hậu sơn bên ấy, vừa qua khỏi tới. Thật là kỳ quái." Đông Phương Tần Lan bệnh bệnh lên miệng. Đúng lúc này, bên cạnh một vật xê dịch đi qua. Sở dĩ nói là đồ vật, là bởi vì bộ dáng kia thực sự có chút khó mà phân biệt. Đầu sưng như cái đầu heo, con mắt híp thành hai cái khe hở, gò má cao cao nâng lên, môi lật ra ngoài, nói chuyện hở, phát ra ồ ồ ồ. "A ba a ba." Âm thanh trên người ngược lại là mặc Thần Hỏa Sơn trang thủ tịch đại sư Minh mang tính tiêu chí hoa lệ trang phục, chỉ là y phục kia xuyên tại bộ này tôn dung bên trên, có vẻ đặc biệt buồn cười. Này chư đầu nhân vừa nhìn thấy Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan, ngay lập tức kích động lên, khoa tay múa chân mà khoa tay, dường như muốn nói cái gì, nhưng chỉ năng lực phát ra mơ hồ không rõ âm tiết. Đông Phương Tần Lan bị giật mình, lùi lại bán bộ, mở to hai mắt nhìn, "Cái này, đây là cái quái gì?" Lưu Trường An hợp thời lộ ra kinh ngạc lại hiếu kỳ biểu tình, nhìn từ trên xuống dưới kia chư đầu nhân, sau đó chuyển hướng Đông Phương Tần Lan, giọng nói mang theo chân thật hoài nghi, "Tiểu sư tỷ, đây là ngươi gần đây mới bôi sùng vật sao? Tạo hình thật đặc biệt ta." Hắn sờ lên cái cằm, nghiêm túc lời bình nói, "Nhìn xem này hình thể, đầu này như là một đầu trở thành tinh chư yêu. Chẳng qua chư yêu năng lực trà trộn vào chúng ta Thần Hỏa Sơn trang, còn mặc quần áo, ngược lại là hiếm lạ." Đông Phương Tần Lan nghe xong, ngay lập tức mày liêu đứng đấy, chống lạnh chỉ vào kia chư đầu nhân, "Được, lớn mật chư yêu, lại dám lẫn vào ta Thần Hỏa Sơn trang, còn dám trộm xuyên đại sư chúng ta huynh trang phục, quả thực gan to bằng trời. Nói, ngươi đem chúng ta Kim sư huynh làm đi nơi nào?" Đông Phương Hoài Trúc vậy ngưng mắt nhìn lại, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia xem kỹ. Này chư đầu nhân trên người quần áo, quả thật là Kim Nhân Phụng thường xuyên kiểu dáng cùng vật liệu, thậm chí một ít chi tiết phối sức đều giống nhau như lúc. Nhưng này mặt, kia chư đầu nhân nghe được Lưu Trường An cùng Đông Phương Tần Lan lời nói, nhất là chư yêu hai chữ, toàn thân run rẩy kịch liệt, vốn là mặt xương dường như càng đỏ, hắn càng thêm lo lắng qua tay, chỉ vào chính mình mặt, lại chỉ vào quần áo trên người, trong miệng a a hu hu không ngừng, quả là nhanh muốn khóc lên. "Ta không phải chư yêu, ta là Kim Nhân Phụng a." Nội tâm hắn đang điên cuồng hò hét, đáng tiếc một chữ đều nói không rõ ràng. Trung quanh các đệ tử vậy dần dần bị thu hút đến, đối với này ma quái chư đầu nhân chỉ trỏ trỏ, nghị luận ở Mỹ này tình huống thế nào. "Chư yêu, nhìn là có điểm giống, có thể nó tại sao mặc Kim đại sư Minh trang phục? Kim đại sư Minh hôm nay xác thực không đến, sẽ không phải." Lưu Trường An đứng ở đám người biên giới, nhìn gấp đến độ xoay quanh, phí công khoa tay Kim Nhân Phụng. Trên mặt bộ kia mở mịt to mò biểu tình kém chút không có kéo căng ở hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, đè xuống bọn tới bên miệng ý cười, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết đồng tình. Nhìn tới, Đồ Sơn nhã nhã hung hăng giáo huấn. Hiệu quả tương đối rõ rệt ta trên diễn võ trường, nắng sớm vừa vặn. Bầu không khí lại bởi vì bất thình lình chư đầu nhân mà trở nên cổ quái vừa nóng náo. Chân chính kẻ cầm đầu Lưu Trường An thì thâm tàng công bà danh, tiến lặng lui ra phía sau bán bộ, dung nhập đám người xem náo nhiệt trong. Chương 132, để lộ thế giới này mặt nạ. Chương 132, để lộ thế giới này mặt nạ. Giã ngoại hoang vu, mặt trời chói chang, một chỗ tàn phá không chịu nổi, mạng nhện trải rộng thổ điểm yếu, là một chỗ cực kỳ bí ẩn cứ điểm. Loang lổ quang ảnh xuyên thấu qua rách nát song cửa sổ cùng nóc nhà lỗ thủng tung xuống, tỏa ra trong miếu hoặc đứng hoặc ngồi mấy thân ảnh. Bọn hắn đều mang đủ loại kiểu dáng mặt nạ, khí tức khác nhau, lại mơ hồ lộ ra một cỗ không cam lòng bình thường, muốn tránh thoát trói buộc thiếu niên nguyệt khí. Chúng nó chính là những năm gần đây trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh diện cụ tổ chức, một đám xuất thân nhất khí đạo minh các đại thế gia, lại không muốn chỉ được xương nào đó hậu nhân nhất đại. Chúng nó khát vọng lấy năng lực bản thân mà không phải gia tộc danh hào xông ra thành tiểu thế hệ tuổi trẻ. Thế là đội lên mặt nạ, ẩn tàng thân phận chân thật, từ đây lấy danh hiệu tương xứng. Diện cụ tổ chức người khai sáng, mặt nạ lao đại danh hiệu Kiếm Tiên Sinh. Vị này Kiếm Tiên Sinh, giờ phút này đang đứng tại tàn phá trước tự thần. Thân hình hắn thẳng tắp, cho dù mang mặt nạ, vậy có thể cảm nhận được cô kia trầm ổn như vực sâu vừa tối giấu đi mũi nhọn mang khí chất. Ánh mắt của hắn đảo qua trong nhiều ba người trên người. Hắc kiếm, Bất Động Địa Tàng, Huyễn Mộng Kiếm Khách. Các ngươi chuyến này nhiệm vụ, kết quả làm sao? Có từng đem chúng ta mời, truyền đạt cho vị kia Thần Hỏa Sơn trang tiên tôn truyền nhân? Không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Trương Chính cùng Đặng Thất Nhạc liếc nhau, lại nhìn một chút bên cạnh có chút nhăn nhó Vương Quyền Túy. Cuối cùng, Đặng Thất Nhạc tiến lên một bước, dưới mặt nạ âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác lung túng, "Lão đại, nhiệm vụ thất bại." "Ừm." Hơi thở của Vương Quyền Bá Nghiệp có hơi ngưng tụ, trong miếu nhiệt độ giống như đều thấp vài lần, "Thất bại." "Nguyên nhân?" Đặng Thất Nhạc là ngay thẳng tính tình, nhịn không được ồm ồm mà phàn nàn lên, "Đều do sư muội, chúng ta trước đây theo kế hoạch là nghĩ trước bí mật quan sát, lại tìm cơ hội tiếp xúc. Kết quả sư muội vừa nhìn thấy kia Hàn Lâm đều trở thành u mê, cũng không biết thế nào, chào hỏi đều không đánh một cái, trực tiếp tiểu xung đi lên. Còn cùng người ta đánh nhau." "Cái gì?" Vương Quyền Bá Nghiệp đột nhiên xoay người, mặt nạ đối diện ba người, "Ta để các ngươi đi mời, các ngươi chạy tới cùng người ta đánh nhau." Ngay tại hắn xoay người nháy mắt, trong miếu cái kia vốn là có chút ngưng trệ không khí, giống như triệt để đọc lại. Tất cả mọi người, bao gồm Trương Chính, Đặng Tất Nhạc, thậm chí vừa bị hấn, có điểm tâm hư Vương Quyền Túy, ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào Vương Quyền Bá Nghiệp trên mặt tấm mặt nạ kia bên trên. Cái kia mặt nạ, nó như thế nào đây? Tạo hình kỳ lạ, sắc thái phối hợp cực kỳ lớn đậm lại, khó mà hình dung. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ lộ ra một cố khó nói lên lời ác thú vị. Tóm lại, cùng Vương Quyền Bá Nghiệp ngày thường cho thấy trầm ổn tin cậy, kiếm đạo thiên tài hình tượng tạo thành hủy diệt tính độ tương phản, rất có đánh vào thị giác lực cùng. Thì cảm giác, phúc, Vương Quyền Túy trước hết nhất nhịn không được. Dù là vừa mới bị điểm tên phê bình, giờ phút này cũng nhịn không được khỏe miệng co giật, nhỏ giọng thầm thì, "Ca, mỗi lần trông thấy ngươi mang tấm mặt nạ này, dù nghiêm túc như vậy giọng nói giáo hơn ta, ta đều cảm thấy tốt xuất diễn, tốt hỉ cảm a." Nàng nâng đỡ chính mình ảo mộng mặt nạ, thán nói, "Ngươi này thẩm mỹ, thật sự không cứu nổi sao? Ít nhất phải thời kỳ cuối a." Vương Quyền Bá Nghiệp dường như cứng một chút, lập tức háng giọng một tiếng, nỗ lực duy trì lấy thủ lĩnh uy nghiêm, "Cải chính, nhớ kỹ, bên ngoài hành động, tất cả theo tổ chức quy củ. Hiện tại, bảo ta lão đại." "Tốt tốt tốt, lão đại, lão đại." Vương Quyền Túy biết nghe lời phải, nhưng trong giọng nói ý cười hay là không hoàn toàn giấu ở Vương Quyền Bá Nghiệp dường như vậy cầm chính mình cái này muội muội không có cách, thử một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng ngoài miếu chỗ bóng tối, cất cao giọng nói, "Đã các ngươi cũng đều đến, vậy cũng chớ cất, đều đi ra đi." Vừa dứt lời, âm thanh xe do liên tiếp vang lên. Bạch, bạch, bạch. Mấy thân ảnh như quỷ mị loại lướt vào trong miếu, khí tức hoặc bén nhọn, hoặc trầm trọng, hoặc linh động, hoặc trầm trọng. Bọn hắn theo thứ tự là: Mang Tam Mục mặt nạ, khí tức động sát nhập vi tam thức thần quân, Dương Nhất Thán. Mặt che lụa mỏng, dáng người biển chuyển, khí chất dịu dàng trong mang theo xa cách rượu ngọc tiên tử thành một viện. Mặt nạ như nộ mục kim cương, dáng người khôi ngô, mang đầu sư tử mặt nạ thiên hống tinh mục thần khí. Mang điểu nhân mặt nạ phong lôi song dực, cơ vô kỵ. Mặt nạ đường cong lạnh lẽo cứng rắn, bên hông vác lấy cái tiểu hồ lô, chạy một cái mì tôm đầu vô định đao quân Lý Tự Tại. Cùng với cuối cùng vị này mặt nạ đại phát minh ra, thiên cơ đồng tử Lý Khứ Trọng. Tăng thêm trước đó bốn người. Nho nhỏ trong miếu đổ nát, giờ phút này hội tụ dòng giá hàng chục mang mặt nạ cao thủ trẻ tuổi. Mặc dù mặt nạ che mặt, nhưng giữa lẫn nhau khí tức quen thuộc cùng ăn ý nhường này rách nát nơi đều có vẻ sinh động lên. Nghe nói, sư muội cùng vị kia thiên tôn truyền nhân giao thủ qua. Diệu Ngọc tiên tử thanh mục viện thanh âm êm dịu, như là châu ngọc rơi bàn, mang theo vừa đúng tò mò. Phá bỡ vừa nãy bởi vì Vương Quyền Bá Nghiệp mặt nạ mang tới vi diệu yên tĩnh, không biết thắng bại làm sao. Vị kia truyền nhân, thật chứ như trong truyền thuyết như vậy cao minh. Những người còn lại ánh mắt vậy đồng loạt rơi vào Vương Quyền Túy trên người, mang theo tìm tòi nghiên cứu, tò mò, còn có một tia đối với năng lực dẫn tới lao đại coi trọng như vậy người ước định. Vương Quyền Túy gương mặt dưới mặt nạ có hơi nóng lên, đang muốn mập mờ vài câu. Tỷ như so tài một chút, chưa phân thắng bại loại hình lấp liếm cho qua. Kết quả, Đặng Thất Nhạc lần nữa vượt lên trước mở miệng, âm thanh to, "Sư muội nàng à, liền đối phương một chiêu đều không có chống đỡ. Phải một cái đều bại." Trong miếu trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người động tác tựa hồ cũng dừng lại nửa nhịp. Một chiêu. Huyễn Mộng kiếm khách Vương Quyền Túy, Vương Quyền nhà đại tiểu thư, thiên phú dị bẩm. 3 tuổi sẽ thôi miên, 7 tuổi sẽ ngự vật. Tại bên trong diện cụ tổ chức có thể không phải chiến lược đứng đầu nhất mấy cái kia, nhưng phóng trong người đồng lửa, tuyệt đối là làm cho người ngưỡng vọng thiên tài cấp nhân vật. Nàng, thế mà tại cái kia thiên tôn truyền nhân trên tay, ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ. Cái này làm sao có khả năng? Mặc dù đã sớm nghe nói vị kia thiên tôn hậu nhân thần bí khó lường, thực lực sâu không lường được, nhưng thế này thì quá mức rồi. Làm Đặng Thất Nhạc nói xong, cảm thụ lấy bốn phương tám hướng tụ đến, đã bao hàm kinh ngạc, còn có khó có thể tin. Vương Bền Túy đã lung túng được ngón chân chủ mà, quả thực hận không thể lập tức ở trên mặt đất đào cái lỗ chui vào. Bẽ mặt, quá mất mặt a. Sư muội, Thanh Mục Viện mở miệng lần nữa. Âm thanh nhu hòa, mang theo thiện ý trêu chọc, vừa đúng mà giúp Vương Quyền Túy giải vây, chẳng lẽ thấy vị kia thiên tôn hậu nhân tướng mạo quá mức tuấn lãng, trong lúc nhất thời điểm tâm thần, không nhịn xuống nặng tay a. Nàng khẽ cười một tiếng, nghe đồn vị kia Hàn Lâm, sát thực phong thái bất phàm đấy. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, ngược lại là công nhận thuyết pháp này. Vương Quyền Túy, chỉ có trong nội tâm nàng hiểu rõ, chân tướng không phải như vậy. Lúc đó chính mình một kiếm kia thiên nữ tán hoa, đã là toàn lực làm, không giữ lại chút nào. Nhưng đối phương kia tiện tay vung lên, giống như mang theo thiên địa chi uy, trực tiếp nghiền nát nàng tất cả kiêu ngạo. Loại đó chiến lệnh là thật sự làm người sợ hãi nghiền ép. Người này thực lực sợ là không chút nào thấp hơn chúng nó mặt nạ đoàn lão đại. Chẳng qua giờ phút này nàng cũng chỉ có thể theo Thanh Một Viện cho bậc thang. Mập mờ ừ một tiếng, coi như là miễn cưỡng tại mọi người nơi này tìm về một tia mặt mũi. Lão đại, có người hợp thời đem trọng tâm câu chuyện kéo về quỹ đạo, trầm giọng hỏi nói, tiếp đó chúng ta nên như thế nào hành động? Nhiệm vụ còn muốn tiếp tục không? Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến Vương Quyền Bá Nghiệp trên người. Vương Quyền Bá Nghiệp đứng ở rách nát trước tượng thần, tắm rửa lấy từ nóc nhà lỗ thủng tung xuống của sáng. Tấm kia buồn cười mặt nạ giờ phút này lại giống như mang tới một loại chân thật đáng tin kiên định. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một chỉ thần hỏa sơn trang phương hướng. Âm thanh trầm ổn hữu lực, mang theo một cố làm cho người tin phục quyết đoán, đương nhiên muốn tiếp tục. Như thế thiên tiêu nhân kiệt, há có thể bỏ lỡ? Không chỉ nhiệm vụ muốn tiếp tục, mục tiêu càng phải thăng cấp. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một vị đồng bạn, dưới mặt nạ ánh mắt sắc bén như kiếm, chúng ta muốn làm, không phải đơn giản truyền đạt mời, mà là phải nghĩ biện pháp, chân chính mời hắn rời núi, gia nhập chúng ta mặt nạ. Trong miếu mọi người hô hấp đều có chút dừng lại. Như hắn có thể gia nhập. Vương Quyền Bá Nghiệp tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia ước mơ, lấy hắn thiên tôn truyền nhân nội tình cùng thực lực, chắc chắn sứ tổ chức chúng ta như hổ thêm cánh. Chúng ta đang làm chuyện, chúng ta mong muốn thăm dò trận tướng, cần càng nhiều cùng chung chí hướng, năng lực siêu quần đồng bạn. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một loại thiêu đốt tín nhiệm cảm, mọi người cũng đừng quên, chúng ta vì sao đội lên mặt nạ, tụ ở chỗ này? Chúng ta vì sao bỏ qua an nhàn gia tộc che chở, hành đầu ở bóng ma này cùng trong nguy hiểm? Ánh mắt của hắn sáng rực, đảo qua mỗi một tấm mặt nạ. Không phải là vì hư danh, không phải là vì quyền thế, càng không phải là vì biến thành cái kế tiếp nào đó. Trong miếu đổ nát, mười đạo thân ảnh không tự giác mà đứng thẳng lên sống lưng. Âm thanh cơ hồ là trăm miệng một lời vang lên, kiên định mà rõ ràng, phản phất muốn xuyên thấu này miếu thờ trói buộc, thẳng đến bất yêu, mà là vì để lộ thế giới này mặt nạ. GS, nhanh đốt hết, nghĩa phụ nhóm dùng yêu phát điện tiếp tục xông. Phát nổ, hiểu. Chương 133, mặt nạ thiên đoàn, toàn viên giáng lâm. Chương 133, mặt nạ thiên đoàn, toàn viên giáng lâm. Thần hỏa sơn trang, nội đường. Đông Phương Công Nguyệt đang cho đông đảo đệ tử bố trí bài tập. Đột nhiên bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Một tên đệ tử vội vàng hấp tấp xông vào, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều không để ý tới. Trang chủ, việc lớn không tốt. Bên ngoài đến rồi thật nhiều người. Đông Phương Công Nguyệt nhíu mày, trầm giọng nói, vội cái gì? Từ từ nói, người nào dám đến ta thần hỏa sơn trang dương ai? Là một đám mang cổ quái mặt nạ người. 10 cái, đều treo ở chúng ta sơn trang ngoài cửa lớn giữa không trung, khí tức từng cái đều rất mạnh. Dẫn đầu cái đó còn nói muốn gặp thiên tôn truyền nhân, có chuyện quan trọng thương lượng. Đệ tử âm thanh phát run, không còn nghi ngờ gì nữa, bị cô kia tụ lại tuổi trẻ nhuệ khí chấn nhiếp. Mang mặt nạ. Đông Phương Công Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên. Chưa mở miệng, một bên Kim Nhân Phụng sớm đã kiểm chế không được. Hắn gần đây trong lòng bực bội, đang lo không chỗ phát tiết. Giờ phút này nghe nói có người đánh tới cửa chỉ tên người muốn gặp, còn không phải hắn, càng là hơn ghen ghét dữ dội. Sư phụ. Kim Nhân Phụng vừa xài bước ra, ổn quyền con người, âm thanh to. Mang theo một cô nóng lòng chứng minh bản thân bội vàng, chẳng qua là một đám dấu đầu lộ đuôi, không biết trời cao đất rộng bọn chuột nhắt. Sao làm phiền sư phụ cùng phó trang chủ hao tâm tổn trí? Đệ tử cái này đi để bọn hắn có đến mà không có về. Dứt lời, không giống nhau Đông Phương Công Nguyệt rõ ràng phân phó. Kim Nhân Phụng quanh thân xích diễm lóe lên, đã hóa thành một đạo hỏa quang bắn nhanh mà ra. Đông Phương Công Nguyệt há to miệng, cuối cùng chỉ là khẽ lắc đầu, đối với Lưu Trường An nói, đi xem. Đám này mang mặt nạ người trẻ tuổi, gần đây trên giang hồ thanh danh không nhỏ, làm việc vừa chính vừa tà, không dung kinh thường. Lưu Trường An gật đầu, cùng Đông Phương Công Nguyệt sóng vai đi ra ngoài. Sơn trang ngoài cửa lớn vùng trời, mười đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Mặc dù quần áo khác nhau, mặt nạ che mặt, nhưng này cố hội tụ vào một chỗ mạnh mẽ tinh thần phân chấn cùng mơ hồ mũi nhọn, lại làm cho phía dưới tụ tập thần hỏa sơn trang các đệ tử cảm thấy hô hấp ngưng trệ. Vương Quyền Bá Nghiệp ở thủ vị, cách tấm kia buồn cười khuôn mặt tươi cười mặt nạ, âm thanh xuyên thấu qua pháp lực truyền ra, rõ ràng mà bình ổn mà quanh quẩn tại sơn trang trước. Thần hỏa sơn trang chư vị bằng hữu, tại hạ đám người hôm nay mạo muội tới chơi, cũng không ác ý, chỉ vì thấy thiên tôn truyền nhân phong thái, hoặc có chuyện quan trọng thương lượng, còn xin chư vị tạo thuận lợi. Lời nói mặc dù khách khí, nhưng này phần đứng lơ lửng trên không, trực diện một phương khí độ, cũng đã một loại áp lực vô hình. Đúng vào lúc này, Kim Nhân Phụng biến thành ánh lửa ẩm vang rơi xuống đất, tóe lên một chút bụi mù. Hắn ổn định thân hình, ngẩng đầu đỡ ngực, trực diện không trung mặt nạ mọi người, đem chính mình thủ tịch đại đệ tử từ trường chống đến mười phần. Hừ. Kim Nhân Phụng hừ lạnh một tiếng, thanh chân tứ phương, công chúng nhiều các sư đệ sư muội bất an ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thỏa mãn. Hắn chỉ tay không trung, ngạo nghễ nói, từ đâu tới hạng giá áo túi cơm, giấu đầu lộ đuôi, cũng xứng chỉ tên muốn gặp ta sư đệ. Chúng ta tiểu sư đệ cỡ nào thân phận, há lại các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Nghĩ bước vào thần hỏa sơn trang một bước, trước hết qua ta Kim Nhân Phụng cái này thủ tịch đại đệ tử cửa này. Hắn tận lực tướng lĩnh tịch đại đệ tử, sư đệ ta và chữ cắn được cực nặng. Vừa rêu giao tự thân địa vị, lại đặt Lưu Trường An mơ hồ đặt cần hắn bảo vệ cảnh địa. Không chung, diện cụ tổ chức mọi người có hơi bạo động. Thần hỏa sơn trang thủ tịch đại đệ tử, Kim Nhân Phụng. Các người ai nghe qua? Thiên Hống Tinh Mục thần khí ồm ồm hỏi, sư tử mặt nạ chuyển hướng đồng bạn. Không có ấn tượng. Cơ Bộ Kỵ Điểu nhân mặt nạ méo một chút. Hình như là Đông Phương lão tiền bối đại đồ đệ. Lý Khứ chọc gãi đầu một cái. Thiên Cơ đồng tử dưới mặt nạ giọng nói có chút không xác định. Nha. Mấy người giật mình, nhưng giọng nói bình thản, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không đem Đông Phương Công Nguyệt đại đồ đệ cái danh này quá coi ra gì. Rốt cuộc, chính bọn họ chính là các đại thế gia đứng đầu nhất truyền nhân, tầm mắt cao đến cực kỳ. Nay bình thản thậm chí mang theo không đếm xỉa phản ứng, như một cây gai vào Kim Nhân Phụng trong lòng. Hắn sầm mặt lại, trong lòng tức giận bốc lên, càng nhiều lại là nóng lòng chứng minh bản thân nôn nóng. Bớt nói nhiều lời. Kim Nhân Phụng tiến lên trước một bước, quanh thân bắt đầu phun trào nóng bỏng linh diễm, không khí có hơi mặn mẹo, các ngươi người đông thế mạnh, nghĩ lấy nhiều khi ít hay sao? Như thật là có can đảm lượng, có dám cùng Kim Mô đơn đấu. Nếu ta thắng, các ngươi cút ngay lập tức, từ đây không được lại cận thần núi lựa trang trăm dặm. Nếu ta thua. Hắn dừng một chút, nhắm mắt nói, như thua, bàn lại cái khác. Vương Quyền Bá Nghiệp cùng bên cạnh Dương Nhất Thán liếc nhau, khẽ gật đầu. Bọn hắn mục đích chuyến đi này cũng không phải là kết thủ, nếu có thể lấy tương đối bình hòa phương thức giải quyết cản đường người, tự nhiên tốt nhất. Có thể. Vương Quyền Bá Nghiệp lên tiếng. Âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến, vẫn như cũ bình ổn, liền theo Kim Minh, mời Kim Minh tự đi chọn lựa đối thủ, đánh một trận ký kết. Kim Nhân Phụng trong lòng nhất định, ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua không trung mười người. Kia hai nữ tử, thắng thắng mà không võ, đồ gây chê cười. Cái đó đầu sư tử cùng sau lưng mọc lên hai cánh, nhìn lên tới đã không tốt gây. Cái đó mang tam nhãn mặt nạ, xem xét chính là Thiên Nhãn Dương gia người. Cuối cùng, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, hắn đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất, tấm kia sắc thái khoa trường, tạo hình buồn cười khuôn mặt tươi cười trên mặt nạ. Ngươi. Kim Nhân Phụng ngón tay kiên định chỉ hướng Vương Quyền Bá Nghiệp, cái cằm khẽ nhếch, nỗ lực làm ra bệ nghệ thái độ, chính là ngươi. Mặt nạ xấu nhất ra hỏa kia. Đều ngươi, có dám ra đây cùng ta Kim Nhân Phụng đánh một trận? Hiện trường an tĩnh một cái chớp mắt. Mặt nạ mọi người, ngay cả Vương Quyền Bá Nghiệp bản thân dường như vậy sửng sốt một chút. Dưới mặt nạ khỏe miệng hơi co quắp. Hắn không ngờ rằng chính mình lại bị chọn đến, với lại nguyên nhân vẫn là như thế buồn cười. Chỉ vì mặt nạ quá xấu. Ngay lập tức, một hồi cực kỳ nhỏ, đè nén phốc phốc thanh từ mặt nạ đoàn đội ngũ trong truyền ra. Hiển nhiên là có người nhịn không được, cười ra tiếng. Chọn ai không tốt, thế mà chọn bọn hắn diện cụ tổ chức lão đại. Vương Quyền Bá Nghiệp đưa tay, dường như hư ấn xuống một cái, đã ngừng lại các đồng bạn nhỏ bé bạo động. Hắn chậm rãi từ trong đội ngũ bay ra, rơi trên mặt đất, cùng Kim Nhân Phụng đứng đối mặt nhau. Kim Minh, nếu như thế, mời. Vương Quyền Bá Nghiệp giọng nói bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia lễ phép, tay phải ấn tại bên hông trôi này, nhìn như tầm thường bội kiếm trên chuôi kiếm. Giả vờ giả vịt, nhìn ta thuần chất Dương Viêm. Kim Nhân Phụng đã sớm không thể chờ đợi. Hắn quát lên một tiếng lớn sau đó, hai tay đột nhiên ở trước ngực hợp lại, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Thương ngực vô cùng kim ngọn lửa màu đỏ ẩm vàng bộc phát. Một kích này, hắn đã vận dụng chí ít 8 thành pháp lực, gắng đạt tới tốc thắng, thắng được nợ mày nợ mặt. Tại sư phụ cùng hai cái sư muội trước mặt tìm về địa vị. Đối mặt kia thanh thế đáng sợ hỏa mãng, Vương Quyền Bá Nghiệp chỉ là lặng lặng đứng, mãi đến khi hỏa mãng ngập đầu, cực nóng sóng khí đã xem hắn áo bào thổi đến bay phất phới. Sau một khắc, hắn động, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có phức tạp lóa mắt chiêu thức, chỉ là tay phải cầm chuôi kiếm, hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng vừa gậy, thậm chí không có hoàn toàn ra khỏi vỏ, chỉ là lộ ra một đoạn ngắn hàn quang lẫm liệt thân kiếm. Khen, réo rắt kiếm minh, như long ngâm cửu thiên. Nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn, giống như năng lực phân phá vỡ thiên địa kiếm khí màu vàng nóng, từ cái này ra khỏi vỏ ba tấc trên mũi kiếm bắn ra. Trong chốc lát, liền đem hắn thuần chất Dương Viêm phá khai rồi. Cái gì? Một màn này, nhường Kim Nhân Phụng trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Căn bản không kịp phát ra cái gì thét lên. Tất cả suy nghĩ bị vô biên kiếm khí bao phủ. Oanh! Cả người hắn giống như ven đường một cái một dạng, bay ngược mà ra, hung hăng nện ở bên ngoài hơn 10 trượng sơn trang tường viện chí thượng. Một tiếng vang trầm, đá vụn gì rào rơi xuống. Kim Nhân Phụng khảm vào bức tường, hiện lên một cái hình chữ đại. Trước ngực quần áo vỡ vụn nhất đạo nhàn nhạt vết máu, từ đầu vai nghiêng họa đến eo. Dù chưa chí mạng, nhưng kiếm khí nhập thể, đã để hắn khí huyết sôi trào, pháp lực tán loạn, trong lúc nhất thời cả ngón tay đều không thể động đậy. Kim Nhân Phụng hai mắt trợ to, tràn đầy mờ mịt, kinh hãi, cùng với xấu hổ vô cùng xấu hổ giận dữ. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Thần Hỏa Sơn trang trước cổng chính, đông đảo tụ tập mà đến đệ tử, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, giống như bị làm định thân pháp. Những kia nguyên bản chờ mong đại sư minh đại triển thần uy, giao huấn kẻ ngoại lai các đệ tử, vậy tất cả đều triệt để trợn tròn mắt. Trong lòng bọn họ trong gần với trang chủ cùng phó trang chủ thủ tịch đại sư minh, cứ như vậy bại. Một chiêu, không, thậm chí không thể tính hoàn chỉnh một chiêu, đối phương kiếm cũng không hoàn toàn ra khỏi vỏ. Có người binh khí trong tay len keng rơi trên mặt đất, không hề hay biết. Có người dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nhiều hơn nữa người thì là cảm nhận được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Kia mang buồn cười mặt nạ người dẫn đầu, thực lực lại khủng bố như vậy. Thời khắc này Kim Nhân Phụng bị người đỡ lấy, lại lần nữa đứng thẳng đứng dậy, nhưng giờ phút này hắn lại năng lực rõ ràng cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt. Vô số đạo ánh mắt tụ vào mà đến. Kim Nhân Phụng trên mặt một hồi đau rát, bị người trở thành ven đường một cái nấu ăn. Cái này khiến hắn quả thực hận không thể từ dưới đất đào một đường nhỏ, sau đó chui vào. Sớm biết như vậy, làm gì ra cái này danh tiếng. Ngay tại này toàn trường lâm vào tĩnh mịch lúc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nơi này thật là nóng náo a. Nhìn tới, ta tới còn không tính quá muộn. Chương 134, các ngươi quá yếu. Chương 134, các ngươi quá yếu. Người nói chuyện chính là Lưu Trường An. Hắn vừa xuất hiện, nguyên bản buồn chồn Thần Hỏa Sơn trang các đệ tử, lại như kỳ tích mà bình tĩnh trở lại. Giống như chỉ cần hắn đứng, trời sập xuống cũng có người treo lên. Bái kiến phó trang chủ. Không biết là ai trước hô một tiếng, đúng lúc này, mấy trăm đệ tử đồng loạt không mình hành lễ, âm thanh hội tụ như nước thủy triều, bái kiến phó trang chủ. Thanh trấn Vân Tiêu. Này thanh thế, cùng vừa rồi Kim Nhân Phụng ra sân lúc loại đó lẻ loi chơi chọi thủ tịch từ trường, hình thành cách biệt một trời. Lưu Trường An nhẹ nhàng đối với đông đảo đệ đệ gật đầu một cái. Sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Kim Nhân Phụng trên người. Âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một loại chân thật đáng tin hứng thú, có câu nói rất hay, đánh chó cũng phải nhìn xem chủ nhân. Lưu Trường An dừng một chút, ánh mắt lại rơi vào Vương Quyền Bá Nghiệp tấm kia buồn cười trên mặt nạ, hắn trung quy là ta Thần Hỏa Sơn trang thủ tịch đại đệ tử, là ta trên danh nghĩa sư minh, càng là của ta. Tay chân chí hôn. Lời này vừa nói ra, giữa thiên địa nhiệt độ giống như đều giảm xuống mấy phần. Tất cả Thần Hỏa Sơn trang đệ tử trong lòng nóng lên, nhìn về phía Kim Nhân Phụng ánh mắt đều phức tạp. Cho tới nay, đều cho là bọn họ hai người không hợp. Không ngờ rằng này đúng là lời đồn. Kim Nhân Phụng càng là hơn toàn thân run lên, nhìn về phía Lưu Trường An bóng lưng, hốc mắt lại có chút ít đỏ lên. Chẳng lẽ mình trách lầm hắn? Đối mặt Lưu Trường An đột nhiên nổi lên, diện cụ tổ chức 10 người, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Vương Quyền Bá Nghiệp cầm kiếm thủ, không tự giác mà nắm thật chặt. Các ngươi, Lưu Trường An ánh mắt một quét qua 10 cái mặt nạ, thế mà đánh hắn, méo một chút đầu. Hắn môi đi một bước, khí tức trên thân liền biết liên tục tăng lên, cuối cùng đạt đến một bộ cực kỳ khủng bố điểm giới hạn. Giống như điên dại giống nhau phẫn nộ, các ngươi làm sao dám a? Mang theo ấy náy giọng nói, Vương Quyền Bá Nghiệp chậm rãi tiến lên, thái độ thành khẩn, Hàn huynh, thương tới quý trang đại sư mình, thật là chúng ta làm việc lỗ mãng, cân nhắc không chu toàn. Ta vui lòng chịu nhận lỗi. Lời này nhường Lưu Trường An thái độ hơi mềm nhũn ra. Nói đi, thương sư động chúng như vậy đến ta Thần Hỏa Sơn trang, rốt cục cần làm chuyện gì? Mặt nạ lão đại Vương Quyền Bá Nghiệp đi thẳng vào vấn đề, hôm nay tới trước, kỳ thực thành tâm mời, hy vọng Hàn huynh gia nhập chúng ta diện cụ tổ chức, cộng đồng bóc thế giới này mặt nạ. Hắn nói không nhanh, từng chữ lại giống như mang theo trọng lượng, thẳng thắn trong lộ ra thuộc về tuổi trẻ thiên kiêu kiêu ngạo cùng lý tưởng. Nhưng mà, Lưu Trường An chỉ là lặng lặng nghe lấy, trên mặt không hề gợn sóng. Đợi hắn nói xong, mới chậm rãi lắc đầu. Kia lắc đầu biên độ rất nhẹ, lại mang theo một loại quả quyết bắt bỏ. Gia nhập mặt nạ. Giọng Lưu Trường An không cao, lại rõ ràng vượt trên tiếng gió, rơi vào mỗi người trong tai, ngại quá, ta từ chối. Ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, như là thực chất băng truy, đâm về Vương Quyền Bá Nghiệp, rốt cuộc các ngươi ra tay thương không phải người bên ngoài, là ta Thần Hỏa Sơn trang thủ tịch, là ta Hàn Lâm, tay chân chí hôn. Bốn chữ này, các ngươi có thể hiểu đạt được lượng. Hắn tiến lên trước một bước, quanh thân kia nguyên bản đã khí tức cực kỳ kinh khủng, lại lần nữa kéo lên cao, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Dưới chân phiến đá y mắng dạn nước, tinh mịn vết dạn giống mạng nhện lan tràn ra. Đả thương hắn, liền muốn trả giá đắt. Này, là ta Thần Hỏa quy củ của Sơn Trang, cũng là ta Hàn Lâm đạo lý. Cách đó không xa, xem kịch vui Đông Phương Tần Lan. Răng rác một tiếng, cắn nát một khối nhỏ băng đường hồ lô, nàng mơ hồ không rõ mà nói thầm, chật, tỷ tỷ ngươi nhìn xem, lại để cho tiểu sư đệ cho được. Rõ ràng hắn cùng Kim Nhân Phụng quan hệ đồng thời không được tốt lắm nha. Đông, một cái nhẹ nhàng bạo lật rơi vào nàng trên đầu. Đông Phương Hoài Trúc thu tay lại, nhìn như giận dữ, đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa, ngoan ngoãn ăn người, không nói lời nào không ai coi ngươi là cầm điếc. Ánh mắt của nàng vẫn luôn chưa từng cách lúc mở màn trong đạo kia thẳng tắp như tùng bóng lưng. Đông Phương Tần Lan xoa đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tỷ tỷ, người ta lại không có nói sai à? Không, ngươi cũng không hiểu rõ hắn. Tiểu sư đệ cũng không là loại đó sẽ mang thù tiểu nhân, hắn là quân tử, quang minh lỗi là quân tử. Hôm nay cử động lần này chính là quân tử phong phạm. Dừng một chút, Đông Phương Hoài Trúc bổ sung nói ra, hắn không đơn thuần là vì Kim Nhân Phụng, càng là hơn vì chúng ta Thần Hỏa Sơn Trang. Đúng vậy a, Hoài Trúc nói không sai. Các ngươi tiểu sư đệ tính tình này, cùng năm đó Hàn lão đệ tính cách quả thực không có sai biệt a, đều là như thế chính trực tốt bụng, có một khóa xích tử chi tâm. Đông Phương Câu Nguyệt vậy đi tới, nhịn không được cảm khái. Đông Phương Tần Lan, nàng đang trầm mặc vài giây sau, nhịn không được vụng trộm đối với tỷ tỷ nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đang lo lắng tiểu sư đệ a? Sợ hắn đánh không lại những kia mang mặt nạ. Đông Phương Hoài Trúc trầm mặc một cái trước mắt, núi xa loại chân mày to cao lại, lập tức triển khai. Giọng nói mang theo một loại gần như mù quáng chắc chắn, hắn nhìn như xúc động, nhưng xưa nay không làm không nắm chắc sự tình. Ta hiểu rõ hắn. Nàng dừng một chút, bổ sung nói, huống hồ, lấy thực lực của hắn, những thứ này mang mặt nạ cao thủ, chưa hẳn năng lực chiếm được xong đi. Đúng đúng đúng. Cháu của ta yêu hoàng chi tư, vô địch thiên hạ. Đông Phương Công Nguyệt lại lần nữa bu lại. Cùng lúc đó, Thần Hỏa Sơn trang quảng trường. Lão đại, làm gì cùng hắn như thế ăn nói khép nép. Mặt nạ đoàn trong, một cái hơi có vẻ nóng nảy tiếng vang lên lên. Chính là đạo viên Lý Gia Nhị công tử Lý Khứ Trọng. Chúng ta mặt nạ đoàn thiếu hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Làm gì cầm mặt nóng dán người ta mông lạnh. Đúng đấy, lão đại. Chúng ta thành tâm mời, hắn không lĩnh tình liền thôi, còn như thế hùng hổ dọa người. Một đạo khác giọng nữ vậy mang theo bất mãn. Đều im ngay. Vương Quyền Bá Nghiệp khẽ quát một tiếng, đè xuống đồng bạn sao động. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua buồn cười mặt nạ, một mực khóa chặt Lưu Trường An. Trong ánh mắt kia có bị cự tuyệt thất lạc, có bị khinh thường không vui, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó nói lên lời chấp nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn đem trong lồng ngực tất cả bất khí phun ra, sau đó dứt khoát bước về phía trước một bước. Hàn Minh, giọng Vương Quyền Bá Nghiệp chậm chạp như nước, mang theo cố gắng cuối cùng, lúc trước mạo phạm, xác thực thuộc vô tâm. Chúng ta sở cầu, chẳng qua là muốn mời cùng chung chí hướng chi sĩ, cộng tham thiên địa trận tướng, để lộ thế giới này chân chính mặt nạ. Này tâm này trí, thiên địa chứng giám. Còn xin Hàn huynh nghĩ lại. Lưu Trường An nghe vậy, nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, lại lanh ý mười phần đường cong. Hắn lần nữa lắc đầu. Lần này, kia đường cong biến thành không che giấu chút nào giọng điểm ai. để lộ thế giới mặt nạ. Hắn tái diễn những lời này, giọng nói thường thường, lại như một cái đau cùn, chậm rãi thổi qua mặt nạ đoàn màng nhĩ của mỗi người. Chỉ bằng các ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua kia 10 cái hình thái khác nhau, lại đều bởi vì hắn những lời này mà có hơi cứng đờ mặt nạ, chậm rãi phun ra bốn chữ, sợ là không được. Ngươi. Mặt nạ đoàn mọi người đột nhiên biến sắc, lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Bọn hắn đều là riêng phần mình lĩnh vực tiên tiêu chi tử, chưa từng nhận qua như thế trắng ra mà khinh miệt dèm pha. Vương Quyền bá nghiệp dưới mặt nạ lông mày chăm chú khóa lên, âm thanh vậy chìm xuống dưới, huynh ngài lời này là ý gì? Lưu Trường An có hơi nghiêng đầu, giọng như nghe được cái gì buồn cười vấn đề, trên mặt giọng điệu mai chi sắc càng đậm. Ý nghĩa lẽ nào còn không rõ ràng sao? Hắn giọng nói bình thản, nhưng từng chữ như lao, chặt đứt đối phương cuối cùng một tia hoang tưởng, các ngươi, quá yếu. Quá yếu. Ba chữ nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại như là kinh lôi nổ vang tại mỗi người trong lòng. Chương 135, mặt nạ. Ta muốn một người đánh 10 người. Chương 135, mặt nạ. Ta muốn một người đánh 10 người. Cuồng vọng. Lẽ nào có lý đó? Diện cụ đoàn trong lập tức sôi trào. Cho dù lấy Vương Quyền bá nghiệp trầm ổn, sắc mặt dưới mặt nạ cũng trong nháy mắt âm trầm. Một cỗ tức giận không bị khống chế từ đáy lòng lùa lên. Bọn hắn là mang thành ý cùng lý tưởng mà đến, lại liên tiếp gặp châm chọc khiêu khích. Bây giờ tức thì bị ở trước mặt bài xích là yếu. Đây đối với tâm cao khí ngạo, chính vào tuổi nhỏ ý khí bọn hắn mà nói, làm sao có thể nhịn xuống đi. Kim Nhân Phụng đem đây hết thể thu hết vào mắt. Trong lòng đầu tiên là giật mình. Lập tức lại dâng lên một cỗ vận mẹo khoái ý ha 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 ha. Kia mang buồn cười mặt nạ kiếm khách, hắn kiếm pháp chi bén nhọn khủng bố. Hắn vừa rồi thế nhưng tự mình trải nghiệm. Giống như thiên binh, khó mà ngăn cản. Chủ động đi treo chọc địch nhân như vậy, không phải tự tìm đường chết là cái gì? Hắn dường như sắp nhịn không được cười ra tiếng. Trên mặt lại nỗ lực duy trì lấy phức tạp cảm động thân sắc, chỉ là kia có hơi co rúm quẹ miệng, tiết lộ đáy lòng của hắn kia xóa cười trên nỗi đau của người khác. Trong sân không khí giống như ngưng kết trở thành băng, lại giống bị nhóm lửa thùng thuốc nổ, hết sức căng thẳng. Diện cụ đoàn mọi người hô hấp trở nên thô trọng, ánh mắt bên trong lửa giận cùng chiến ý xen lẫn. Vương Quyền bá nghiệp cầm kiếm thủ gân xanh nhận hiện, hắn ở đây cực kỳ gắng sức kiềm chế. Nhưng Lưu Trường An kia không lưu tình chút nào cửa trách, như một cái gai độc, thật sâu đâm vào bọn hắn tất cả mọi người kiêu ngạo trong. Ngay tại này khiến người ta ngạt thở rằng có trong, siêu. Một thân ảnh, nhanh đến mức siêu việt mắt thường bắt giữ cực hạn, như là xé rách bầu trời đêm tiềm điện, không có dấu hiệu nào từ trong diện cụ đoàn bắn ra. Là Cơ Vô Kỵ. Người bị phong lôi xong rực, tốc độ có 102 cùng thế hệ, công như lôi đỉnh, nhanh như thiểm điện. Hắn muốn đều tính tình lại gấp, giờ phút này bị Lưu Trường An ngôn ngữ triệt để chọc giận, rốt cuộc kìm nén không được. Cái chiêu gì ông? Cái gì đại cục? Đều bị quên hết đi. Hắn chỉ nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất, cho cái này không coi ai ra gì thiên tôn hậu nhân, một cái cả đời khó quên giáo huấn. Chẳng qua là dựa vào phụ thân dương danh người trong thiên hạ. Có gì đặc biệt hơn người? Vô Kỵ. Vương Quyền bá nghiệp kinh uống. Muốn ngăn cản, nhưng Cơ Vô Kỵ tốc độ thực sự quá nhanh. Ý niệm vừa khởi, đạo kia cuốn theo phong lôi chi lực thân ảnh đã nhào đến trước người đối phương ba thước. Kinh phong đập vào mặt, lôi quang chói mắt. Cơ Vô Kỵ đem tốc độ thúc đẩy đến cực hạn. Cả người hóa thành một đạo hủy diệt tính xanh trắng điện mang, đâm thẳng Lưu Trường An ngực. Một kích này, nén giận mà phát, không giữ lại chút nào. Liền xem như tu vi tinh thâm đại yêu vương, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Thần Hỏa Sơn trang đệ tử bên trong vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đông Phương Tần Lan nha một tiếng, kẹo hồ lô đều quên ngay. Đông Phương Hoài Trúc đồng tử hơi co lại, trong tay áo sáo ngọc trong nháy mắt nắm chặt. Kim Nhân Phụng trong mắt quái ý càng thịnh, dường như muốn nín thở chờ đợi Lưu Trường An bị trọng thương cảnh tượng. Nhưng mà, đối mặt này xét đánh không kịp bưng thai, khí thế hung hăng một kích, Lưu Trường An thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có ba động một chút. Hắn chỉ là tùy ý mà, giống như xua đuổi rồi mỗi bình thường, giơ lên tay phải. Vũ chỉ thon dài, nhìn như chậm chạp, lại tại Cơ Vô Kỵ lôi đỉnh chi chảo sắp chạm đến hắn và táo trước một sát na. Tinh chuẩn không sai chộp vào đạo kia cuồng bạo điện mang chi thượng. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, không có pháp lực tuân ra nổ đùng, chỉ có một tiếng trầm mượn, giống như vật nặng rơi xuống đất, ầm. Thời gian giống như bị kéo dài. Mọi người chỉ thấy kia khí thế như hồng xanh trắng điện mang, lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn, đột nhiên đảo gấp mà quay về. Cơ Vô Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn, hộ thể lôi quang trong nháy mắt tán loạn. Phía sau phong lôi song rực hư ánh sáng tối chập chờn, cả người như là như diều đứt dây, xẹt qua nhất đạo chật vật đường vòng cung. Đông, một tiếng nện về diện cụ đoàn nguyên bản đứng yên vị trí phụ cận, đùi đất tung bay. Hắn lảo đảo đứng vững, dưới mặt nạ truyền đến đè nén thống khổ kêu rên. Nắm lấy phong lôi thứ cánh tay run nhẹ nhẹ, không còn nghi ngờ gì nữa chịu không nhẹ chấn động. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Phong tựa hồ cũng ngừng. Tất cả âm thanh, tất cả động tác, giống như tại thời khắc này ngưng kết. Diện cụ đoàn còn lại 9 người, bao gồm Vương Quyền bá nghiệp ở bên trong, tất cả đều cương ngay tại chỗ. Dưới mặt nạ con mắt trừng lớn, tràn ngập khó có thể tin ngạc nhiên. Cơ Vô Kỵ tập kích có bao nhanh, mạnh cỡ nào, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Đó là đủ để tại trong khoảng điện quang hỏa thạch quyết định thắng bại cực tốc một kích. Thế nhưng, lại bị đối phương như thế hời hợt, tiện tay vung lên, liền đánh quay về. Thậm chí không có thể làm cho Lưu Trường An lui lại bán bộ, góc áo đều chưa từng lộn xộn. Kim Nhân Phụng trên mặt cười trên nỗi đau của người khác trong nháy mắt đông kết, hóa thành càng sâu kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hắn lại mạnh đến loại tình trạng này. Ngay cả kia tốc độ khủng khiếp đều có thể dễ dàng như thế phá giải. Thần Hỏa Sơn trang các đệ tử tại ngắn ngủi yên lặng sau, bộc phát ra rung trời reo hò. Phó trang chủ thần uy, Đông Phương Tần Lan trước mắt to, hồi lâu mới ừng ực nuốt xuống trong miệng kẹo hồ lô, lẩm bẩm nói, hình như thật sự không cần tỷ tỷ lo lắng a. Đông Phương Hoài Trúc nắm chặt sáo ngọc thủ chậm rãi buông ra, đầu ngón tay lại có hơi phát lạnh. Nàng hiểu rõ tiểu sư đệ thiên phú rất mạnh, vượt xa người đồng lứa, ngay cả phụ thân cũng là đối với cái này kinh thán không thôi. Nhưng không ngờ rằng, không ngờ mạnh đến như thế cử trọng được hình, sâu không lường được tình trạng. Vừa rồi kia một chảo, nhìn như tùy ý, kỳ thực cẩn chứa nàng đều không cách nào hoàn toàn nhìn thấu huyền ảo lực đạo cùng nắm bắt thời cơ. Đông Phương Công Nguyệt vuốt râu thủ dừng ở giữa không trung, trong mắt tinh quang bùng lên. Nói nhỏ trong mang theo trước nay chưa có ngưng trọng cùng sợ hãi thán phục, cử trọng được hình, phát sau mà đến trước. Đối với lực lượng khống chế cảnh giới nhập hóa, Điệt Nhi những năm này rốt cục phát triển đến mức nào? Giữa sân, Lưu Trường An chậm rãi thu tay lại, giống như vừa nãy chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Ánh mắt của hắn lần nữa bình tĩnh nhìn về phía sắc mặt khó coi tới cực điểm Vương Quyền Bá Nghiệp, cùng với phía sau hắn kia hoàn toàn tĩnh mịch, kinh ngạc chưa tiêu diện cụ đoàn. Áp lực vô hình, so trước đó nặng nề gấp 10, gấp trăm lần, chiếu nặng mà đặt ở mỗi một cái mặt nạ thành viên trong lòng. Bọn hắn cuối cùng vô cùng rõ ràng ý thức được, Thiên Tôn Chi Tử bốn chữ hàm kim lượng, tuyệt không phải là có tiếng không có miếng mà thôi. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy Lưu Trường An bước ra một bước, mặt đất chấn động. Hắn nhìn đối diện 10 cái người đeo mặt nạ, đột nhiên cười, cười đến nói chuyện nhạt nhẽo, mang mặt không dám gặp người, khẩu khí thật không nhỏ. Hắn giơ tay lên, đối với 10 người ngoắc ngón tay. Tất nhiên đến, cũng đừng từng cái bên trên. Các ngươi tất cả mọi người cùng nhau. Hắn dừng một chút, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường, ta muốn một người đánh 10 người. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây người. Thần Hỏa Sơn trang các đệ tử há to mồm, cho là mình nghe lầm. Một người đánh 10 người? Phó trang chủ điên rồi sao? Tiểu sư đệ, hắn có phải hay không không khỏi cũng quá cuồng. Đông Phương Tần Lan kinh hãi kẹo hổ lô rơi trên mặt đất. Đông Phương Hoài Trúc cũng có hơi nhíu mày, tay nắm lấy lan can, chặt hơn. Đông Phương Công Nguyệt dâu mép lắc một cái, suýt chút nữa thì lao ra. Kim Nhân Phụng đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lóe lên âm tàn quái ý, muốn chết. Đối diện, diện cụ đoàn triệt để nổ. Cùng đồ, muốn chết. Tiếng mắng chửi trong nháy mắt bộc phát. Bọn hắn từng cái tâm cao khí ngạo, chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Vương Quyền Bá Nghiệp gương mặt dưới mặt nạ trầm xuống, hắn nắm chặt chuôi kiếm, trầm giọng nói, Hàn huynh, chuyện này là thật. Bớt nói nhiều lời. Lưu Trường An đứng tại chỗ, áo bào không gió mà bay. Hoặc là cùng tiến lên, hoặc là hắn nói tới chỗ này, cố ý dừng lại 2 giây. Sau đó ánh mắt tại mặt nạ thành viên trên người một quét qua, cuối cùng phun ra một chữ. Cút. Chương 136, tiên tử, người không có phẩm. Chương 136, tiên tử, người không có phẩm. Muốn chết. Vương Quyền Bá Nghiệp chưa mở miệng, tam đạo thân ảnh đã cuốn theo ngập trời nộ khí, từ phương hướng khác nhau bắn tới. Nhanh nhất là Cơ Vô Kỵ. Phong lôi xong rực nộ trương, thế tất yếu rửa sạch trước đó gặp bất đủ. Lần này hắn lòng bàn tay ngưng tụ không còn là phổ thông lôi đỉnh, mà là một vòng sâu thẳm cuồng bạo tử sắc điện quang. Thử tiêu thần lôi. Lôi quang chưa đến, cố kia yên diệt mà bật, đại thiên hình phạt khí tức khủng bố đã ép tới nhân linh hồn run rẩy. Bên trái, mục thần khí gầm nhẹ một tiếng, thân thể ám kim lưu quang phun trào, đơn giản đấm ra một quyền. Quyền cương ngưng tụ như thật, mang theo băng sơn liệt địa đơn thuần man lực, nghiền nát không khí. Phải hậu phương, chương chính hắc kiếm y mắng đâm ra, thân kiếm quấn quanh lấy sền sệt như mực hắc khí. Sát khí phi phàm, kiếm khí tàn nhẫn. Ba người liên thủ, nhanh, lực, ủy, phong kín tất cả đường lui. Thế phải một kích dựa đủ. Đối mặt này tuyệt sát chi cục, Lưu Trường An lại khẽ cười một tiếng. Hắn không lùi mà tiến tới, tay trái nô ra, ngũ chỉ nổi lên một tầng xanh ngọc sáng bóng, lại trực tiếp chụp vào đạo kia làm cho người sinh ra sợ hãi tử tiêu thần lôi. Tay không tiếp thần lôi, xa xa có người la thất thanh, nhưng mà kia bị diệt tính tử điện đụng vào hắn lòng bàn tay, lại như châu đất xuống biển, chỉ phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục, liền bị tùy tiện bóp nát, còn sót lại điện xà cuốn lượn quanh giữa ngón tay, dịu dàng ngoan ngoãn dị thường. Cùng lúc đó, hắn chân phải nhìn như tùy ý mà bên cạnh đạp một bước, thân hình vi diệu lại ra. Mục thần khí kia khai sơn phá thạch một quyền liền sắt góc áo quanh không, nện ở mặt đất, lưu lại một hố sâu. Mà tay phải của hắn ngón trỏ thì hướng về sau tinh chuẩn bắn ra. Đinh. Đầu ngón tay cùng chương chính hắc kiếm mũi kiếm chạm vào nhau, phát ra từng tiếng càng giòn minh. Chương chính chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự bén nhọn lực đạo theo thân kiếm trực thấu cánh tay, nguyên cả cánh tay trong nháy mắt tê dại. Hắc kiếm đẩy ra, thế công tan rã ở vô hình. Động tác mau lẹ ở giữa, ba người lôi đỉnh vạn quân hợp kích, lại bị như thế hời hợt phá giải. Trước mắt bao người, Lưu Trường An thân ảnh tùy theo lung lay nhoáng một cái, giống như dung nhập quang ảnh, chớp mắt vô tung. Người đâu? Cơ Vô Kỵ tử tiêu thần lôi bị phá, khí huyết sôi trào, càng là hơn ngạc nhiên phát hiện hoàn toàn mất đi đối phương tung tích. Một giây sau, Lưu Trường An đã như quỷ mị loại xuất hiện sau lưng thanh một viện, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm nàng ngọc chất mặt nạ biên giới. Cẩn thận! Có mặt nạ thành viên nghiêm nghị nhắc nhở, ánh mắt gấp quét. Nhưng mà đã chậm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Trường An thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại diện cụ đoàn hậu phương. Vị kia một mực đứng yên quan chiến, dáng người hiểu điệu, mang đẹp đẽ ngọc chất mặt nạ nữ tử, diệu ngọc tiên tử thanh một viện sau lưng. Hắn thậm chí có rảnh rỗi, dù bận vẫn ung dung mà duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm thanh một viện bên thai ngọc chất mặt nạ dây buộc. Sau đó, xuống dưới lôi kéo, động tác nhu hòa, mang theo một loại hứng hờ ưu nhã. Lụa mỏng cùng ngọc chất đồ trang sức chốc ra, theo gió nhẹ, chậm rãi đồng bền mà xuống. Một tấm thanh lệ vô song, giống như không dính khói lửa trần gian dung nhan, bại lộ tại ánh nắng cùng tầm mắt mọi người phía dưới. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, da thịt trắng như tuyết, môi như điểm anh. Chỉ là giờ phút này, cặp kia trong đôi mắt đẹp đựng đầy kinh ngạc cùng đội vàng không kịp chuẩn bị kinh hoàng. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, liền hô hấp thanh đều rõ ràng có thể nghe. Chẳng ai ngờ rằng, tại kịch liệt như thế trong cuộc chiến, Lưu Trường An lại đột nhiên đến như vậy một tay. Thanh Mục Viện ở một giây lát lập tức phản ứng, vô biên xấu hổ trong nháy mắt vỡ tung sự chấn định của nàng. Trắng nón gò má bay lên ánh nắng chiều đỏ, âm thanh mang theo kinh sợ, đang đổ tử. Ngươi, Lưu Trường An cũng đã tiếp nhận kia bay xuống mạng che mặt, đặt ở chót mũi, ra vẻ nhẹ nhàng khẽ ngửi, trên mặt cố ý lộ ra say mê biểu tình. Giọng nói ngạo lớn, một ngụm ngọc như ý, đạo pháp theo ta ý, tại hạ đã sớm nghe nói Diệu Ngọc Tiên Tử Thiên Tư Quốc Sắc, chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Đáng tiếc lâu dài lấy mạng che mặt gặp người, vô duyên được gặp. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả mạng che mặt đều mang thấm vào ruột gan tiên khí. Ngươi, vô sỉ. Thanh Mục Viện chưa từng nhận qua như thế khinh bạc, tức giận đến toàn thân phát run, đưa tay liền muốn đoạt lại mạng che mặt. Lưu Trường An cổ tay khẽ đảo, mạng che mặt đã biến mất không thấy gì nữa, bị hắn không biết nhận được nơi nào. Hắn trừng mắt nhìn, cười nói, tiên tử đừng nội, lần đầu gặp gỡ, mặt này xa liền xem như món quà, lưu cái niệm tưởng làm sao? Đưa ta. Thanh Mục Viện vừa vội vừa tức, bàn tay trắng như ngọc lật một cái, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh, bắt bảo khảm nạm ngọc như ý đã nắm trong tay. Linh khí mờ mịt, mắt thấy là phải đánh tới hướng cái này đang độ tử. Lưu Trường An chợt lui lại bản bộ, đưa tay ngăn lại, trên mặt thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt tại Thanh Mục Viện bởi vì xấu hổ mà tăng thêm diễm sắc gương mặt trên đảo qua, thực tế chăm chú nhìn thêm tóc của nàng búi tóc. Tiên tử bất giận, tại hạ mặc dù đường đột, nhưng cũng là một mảnh lòng tốt. Hắn làm như có thật mà nói, tiên tử dung nhan tuyệt thế, chỉ tiếc có một cái nho nhỏ tí vết, không biết tiên tử chính mình có từng phát giác. Đừng nói là Thanh Mục Viện, ngay cả đang chuẩn bị lần nữa vây công đi lên chương chính, mục thần khí, cơ vô kỵ ngay vậy, cũng vô ý thức mà dừng lại bước chân. Cái khác mặt nạ thành viên, bao gồm Vương Quyền Bá Nghiệp, cũng đều bị bất thình lình chuyển hướng làm cho sửng sốt. Thanh Mục Viện cũng là khẽ giật mình, lửa giận hơi dừng, nhịn không được hỏi, cái gì thì biết? Nữ tử thiên tính như thế, nhất là đối dung mạo của mình cực kỳ tự tin nữ tử, nghe được loại lời này, khó tránh khỏi sinh lòng lo nghĩ. Tại tất cả mọi người tò mò, phẫn nộ, ánh mắt nghi hoặc tập trung dưới, Lưu Trường An sờ lên cái cằm, nhìn từ trên xuống dưới Thanh Mục Viện. Mãi đến khi đối phương bị hắn thấy vậy lại muốn nổi giận, mới chậm rãi gàn từng chữ nói ra, tiên tử tuy đẹp, nhưng đầu này hình, chậc, trải cũng quá bản chính, này búi tóc kiểu dáng, khó tránh khỏi có chút. Ông cụ non, không lắm phẩm vị a. Đầu hình quá xấu. Không có phẩm. Thanh Mục Viện tuyệt quân mặt đẹp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầm trầm xuống. Đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo chuyển bạch, cuối cùng bao phủ lên một tầng sương lạnh. Nàng cầm bát bảo ngọc như ý thủ, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Ngươi, nói, cái, sao? Từng chữ đều giống như rít qua kẽ răng tới vụ băng. Các minh đệ, đánh hắn. Cử động lần này cũng triệt để đốt lên tất cả mọi người lửa giận. Đùa giỡn khinh bạc thì cũng thôi đi, thế mà còn dám như thế soi mói, tùy ý nhục nhã. Này đã không phải khiêu khích, đây là đem tôn nghiêm của bọn hắn cùng đồng bạn mặt mũi đè xuống đất ma sát. Đang đổ tử muốn chết. Thanh Mục Viện giận dữ, ngược lại bình tĩnh một kia, trong tay bát bảo ngọc như ý hảo quang tỏa sáng. Bát sắc bảo quang lưu chuyển, trong nháy mắt quyết tán ra đến, hình thành một cái ba trượng xung quanh kỳ dị lĩnh vực. Lĩnh vực trong, linh khí giống như bị giam cầm, trở nên dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại bài ngoại vô cùng. Đây chính là nàng pháp bảo diệu dụng, cấm tiệt ngoại pháp, tăng thêm mình mạch. Tại đây ba trượng ngọc như ý trong giới hạn, bên địch tu sĩ pháp thuật khó thi, linh lực vướng hữu, mà phe mình thành viên linh lực vận chuyển lại càng thêm thông thuận, uy lực tăng gấp bội. Chương chính đen nhánh kiếm khí, mục thân khí cuồng bạo quyền kình, cơ vô kỵ phong lôi tốc độ. Gần như đồng thời tại đây tăng thêm trong lĩnh vực lại lần nữa bộc phát. Từ phương hướng khác nhau cắn giết hướng dường như bị lĩnh vực hơi ảnh hưởng Lưu Trường An. Lần này, phối hợp càng rõ rệt tán ý, sát cơ càng là hơn lẫm liệt tới cực điểm. Nhưng mà, khiến cho mọi người đồng tử co vào chính là thân ở kia đủ để cho phổ thông tu chân giả khó đi, pháp thuật mất linh ba trượng cấm pháp lĩnh vực trong. Người này thân ảnh vẫn như cũ phiêu giật như gió. Hắn giống như nhàn nhã dạo bước, tại đen nhánh kiếm vong khe hở bên trong ghé qua. Tại Lây Sơn quyền cương ảnh hưởng còn lại bên cạnh bờ lướt qua. Phong lôi tốc độ trong mắt hắn dường như cũng chậm một nhịp. Cái kia có thể nhường người bên ngoài linh lực vướng víu lĩnh vực lực lượng, rơi ở trên người hắn, lại như gió mát lướt núi đồi, chưa thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Động tác của hắn nước chảy mây trôi. Mỗi một lần né tránh, mỗi một lần vỗ nhẹ, mỗi một lần dẫn dắt, đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Tinh chuẩn tan rã lấy ba người liên thủ thế công, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể còn lấy màu sắc, bước đến ba người luống cuống tay chân. Bốn người chiến làm một đoàn, ánh sáng chất loạn, khí kình bắn ra bốn phía. Nhưng nơi trọng yếu Lưu Trường An lại vẫn như cũ có vẻ thành thạo điêu luyện. Cái này làm sao có khả năng? Diện cụ đoàn trong có người La Thất Thanh, bát bảo ngọc như ý cấm pháp chi vực đối với hắn vô hiệu, linh lực của hắn có chuyện gì vậy? Lẽ nào hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Thần Hỏa Sơn Trang các đệ tử sớm đã thấy vậy tâm chỉ thần diêu, nhiệt huyết sôi trào. Phó trang chủ không chỉ thực lực siêu tuyệt, mà ngay cả ma quái như vậy pháp bảo lĩnh vực đều như không có gì. Phần này cường đại, quả thực sâu không lường được. Đông Vương Công Nguyệt trong mắt sợ hai thán phục đã hóa thành thật sâu rung động cùng suy tư. Điệp Nhi không hổ là yêu hoàng chi tư, ngay cả các đại thế gia ưu tú người thừa kế, so với hắn cũng vẫn như cũ không tính là gì. Đông Vương Tần Lan nắm tay nhỏ nắm chặt, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quá lợi hại. Tiểu sư đệ quá đẹp. Nhưng mà, không ai chú ý tới. Quan cảnh đài bên trên, Đông Vương Hoài Trúc bắt lấy Lan Can bàn tay trắng như ngọc, chẳng biết lúc nào đã bừng ra, ngược lại cầm thật chặt chi kia xanh biết sáo trúc. đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà có hơi trắng bệnh. Sáo trúc thậm chí phát ra nhỏ xíu, không chịu nổi gánh nặng ca ca thanh, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp nát. Nàng con ngươi xinh đẹp vẫn như cũ nhìn qua giữa sân đạo kia lấp lóe thân ảnh, chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu, ban đầu lo lắng đã bị một loại phức tạp tâm tình thay thế. Đó là một loại ẩn nhẫn giận tái đi, một tia không dễ dàng phát giác chua xót, còn có càng nhiều không người năng lực hiểu tính mình. Tầm mắt của nàng nhẹ nhàng lướt qua giữa sân cái kia vị diện xa bị đoạn, dung nhan tuyệt thế, giờ phút này nguyên nhân chính là xấu hổ giận dữ mà toàn lực thúc đẩy pháp bảo thành một viện. Nguyên lai, tiểu sư đệ thích cái này eo nhỏ, ngực lớn nữ tử. Đông Phương Hoài Trúc mím mím môi, rời ánh mắt, nhìn về phía viễn không lưu vân, bên mặt đường cong dưới ánh mặt trời có vẻ hơi thanh lãnh. Không người biết được trong nội tâm nàng cuồn cuộn gợn sóng. Lực chú ý của mọi người đều đã bị trường lấy một được nhiều, nhưng như cũ phong thái vô song chiến đấu một mực thu hút. GS, hôm nay lại bạo càng, các huynh đệ thái tử sắp đốt hết. Dùng yêu phát điện 300 cái bao no, cái khác món quà có thể ta tiếp tục tục bạo càng. Hôm nay ở đây là thệ, tuyệt không nuốt lời. Chương 137, Thiên Điệu Nhất Kiếm, bại. Chương 137, Thiên Điệu Nhất Kiếm, bại. Hiện tại, mặt nạ lão đại, trấn thủ hậu phương. Vương Quyền bá nghiệp quát khẽ một tiếng, sớm đã vận sức chờ phát động vô định đao quân Lý Tự tại động. Hắn cũng không xông vào giữa sân, mà là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vô bên hung tử kim hồ lô. Bảo bối quay lại đây đi mà. Nhất đạo so sợi tóc nhỏ hơn, dường như không cách nào dùng mắt thường bắt giữ ấu quang từ miệng hồ lô y mắng bắn ra, chớp mắt biến mất ở trong sân. Đây không phải chính diện cường công, mà là vô không bất nhập, khó lòng phòng bị vô định phi đao. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Cùng lúc đó, Thiên Cơ đồng tử Lý Khứ chọc cười một tiếng dài bắt đầu phối hợp lại, chắp tay trước ngực thi triển pháp thuật, phía sau hộp kiếm bỗng nhiên thông suốt. Bạch, bạch, bạch. Vô số phi kiếm đầy trời phát xạ. Hắn không cầu một kích tất thắng, chỉ vì nhiễu loạn tầm mắt, phong tỏa không gian, cho đồng bạn tranh thủ nhiều hơn nữa cơ hội. Xem kiếm. Vương Quyền tuy thanh quát một tiếng, kiếm quang như kinh hồng loài sáng, đâm thẳng Lưu Trường An mi tâm, kiếm ý bén nhọn đơn thuần. Đặng Thất Nhạc hai tay theo mà, hét lớn, thành hóa. Mặt đất trong nháy mắt hóa thành màu xám trắng, cứng rắn nham thạch như vật sống loại lan tràn lên phía trên, cố gắng giam cầm Lưu Trường An hai chân. Mới gia nhập bốn người gia nhập chiến cuộc, liên thủ thi triển tuyệt kỹ. Vô định phi đao quỷ dị tuyệt sát, Thiên Cơ pháp bảo điên cuồng công kích. Vương Quyền kiếm pháp tinh diệu đâm. Thành hóa chi thuật hạn chế hành động. Tăng thêm trước đó Trương Chính hắc kiếm, mục thần khí rất quyền, cơ vô kỵ phong lôi, thanh một viện ngọc như ý lĩnh vực phụ trợ áp chế. Thế công dày đặc, uy lực chi đáng sợ, dường như bao trùm mỗi một tấc không gian, phong kín tất cả né tránh có thể. Phó trang chủ cẩn thận. Thần Hỏa Sơn trang các đệ tử tim nhảy tới cổ rồi. Một màn này, Đông Vương Công Nguyệt cũng nhịn không được hơi nghiêng về phía trước thân thể. Nói thật, mặc dù những người tuổi trẻ này đều mang mặt nạ, nhưng hắn hay là một chút đã nhìn ra bọn hắn phía sau gia tộc. Không ngờ rằng hiện nay đạo minh thực sự là nhân tài đông đúc. Những người này mỗi một cái đều không thể so với hắn lúc tuổi còn trẻ kém bao nhiêu, nhưng không có nghĩ đến cái này thời đại vậy mà thoáng cái xuất hiện 10 cái. Nay thật chứ là một người mới xuất hiện lớp lớp thời đại a, ngay cả Đông Phương Công Nguyệt cũng là không thể không thừa nhận mình già. Tám người liên thủ, thi triển tuyệt kỹ. Đối mặt này có thể xưng tuyệt cảnh tám mặt bây giết, Lưu Trường An nụ cười trên mặt lại càng sâu. Hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Kia lan tràn mà lên thạch hóa mặt đất tại chạm đến hắn đế giày trong nháy mắt liền y mắng vỡ nát, hóa thành một biển. Đối mặt đầy trời pháp bảo dòng lũ, ống tay áo của hắn cuốn một cái, một cỗ trong nhu có cương kình phong xoáy lên, lại dẫn tới vài kiện pháp bảo đụng vào nhau, chệ hướng quỹ đạo. Vương Quyền tuy tiêu bén nhọn nhất kiếm đâm đến trước mắt, hắn chỉ là có hơi nghiêng đầu, mũi kiếm liền sát bên thai lướt qua. Về phần kia âm hiểm nhất tác động, đã tập đến cái hốt vô định phi đao, Lưu Trường An giống như sau đầu mở to mắt, tại lúc cực kỳ nguy cấp trở tay bấm tay, đối với hư không nơi nào đó nhẹ nhàng bắn ra. Đinh, một tiếng thanh thúy tới cực điểm kim thạch va chạm thanh âm vang lên, kia xóa ô quang đột ngột hiện hình, lại bị đầu ngón tay hắn chuẩn xác đặt trong, phát ra một tiếng gào thét loại thanh âm rung động, bay ngược mà quay về. Chui vào Lý Tự Tại tử kim hồ lô, ngay cả hồ lô mặt ngoài lại xuất hiện nhất đạo nhỏ xíu vết dạng. Lý Tự Tại kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Mà Lưu Trường An thân ảnh đã như quỷ dường như mị, từ pháp bảo khẽ hở, kiếm quang biên giới, quyền cương khoảng cách trong thản nhiên vòng qua, giống như không phải tại liều mạng tranh đấu, mà là tại nhà mình trong đình viện dạo bước ngắm hoa. Nhàn nhã dạo bước, vân đạm phong kinh. Cái này còn là người sao? Đang thất nhạc trợn mắt há hốc mồm. Tám người, chúng ta tám người cộng lại đều bắt không được hắn. Lý Khứ chọc nhìn chính mình những kia lẫn nhau đâm đến thất linh bắt lạc bà bối, đau lòng lại ngạc nhiên. Biến thái. Vương Quyền Tuy cầm kiếm thủ có hơi phát run, nàng vừa nãy một kiếm kia đã nhanh đến cực hạn của mình, lại ngay cả đối phương góc áo đều không có đủ phải. Cách đó không xa, duy nhất còn chưa xuất thủ hai người, Vương Quyền Bá Nghiệp cùng Dương Nhất Hán, trên mặt thoải mái sớm đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng. Hai người lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Dương Nhất Hán hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta đi thử một chút. Lời còn chưa dứt, hắn đã như nhất đạo khói xanh bay vào giữa sân, cái chán đạo kia bình thường khép kín tụ văn, đống nhiên mở ra. Nhất đạo tinh thuần, thấu triệt, giống như năng lực xuyên thủng thế gian tất cả hư ảo thần quang từ thiên nhãn bắn ra, bao phủ hướng Lưu Trường An. Tại Dương Nhất Thán thiên nhãn trước mặt, tất cả chiêu số sơ hở đều đem không chỗ che thần, thậm chí động tác bị thả chậm gấp trăm ngàn lần phân tích. Hắn chăm chú nhìn Lưu Trường An mỗi một cái rất động tác tinh tế, cơ thể rung động, linh lực ba động. Nhưng mà, vẹn vẹn sau ba hơi thở, Dương Nhất Thán mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Thiên nhãn quang mang kịch liệt lấp lóe, lại không tự chủ được nhắm lại. Hắn lảo đảo lui lại bán bộ, trên mặt màu máu tận cởi, viết đầy khó có thể tin. Nhị đệ, làm sao? Vương Quyền Bá Nghiệp lách mình đến bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn bội hỏi. Dương Nhất Thán lắc đầu, âm thanh mang theo một tia khô khốc cùng mờ mịt, không có. Ta nhìn không thấy bất luận cái gì nhược điểm. Người này động tác, linh lực của hắn vận chuyển, hắn chiêu thức ở giữa chuyển đổi. Tự nhiên mà thành, viên mãn vô lậu. Điều đó không có khả năng. Chính là yêu hoàng, tại thiên nhãn phía dưới cũng nên có dấu vết mà lần theo mới đúng. Ngay cả thở dài thiên nhãn, cũng không tìm tới một chút cái hở. Vương Quyền Bá Nghiệp đồng tử đột nhiên co lại. Lập tức, một cỗ trước nay chưa có nóng bỏng chiến ý, như là núi lửa nham tương loại ở trong ngực hắn ầm vang bộc phát. Hắn trong đôi mắt kim quang đại thịnh, chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Lão đại tiếp kiếm. Lý Khứ Trọc thấy thế, không chút do dự đem trong tay mình một thanh dự bị thượng phẩm tiên kiếm thả tới. Vương Quyền Bá Nghiệp lăng không tiếp kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến, những nơi đi qua, còn lại 9 người không tự chủ được hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, mang theo chờ đợi, mang theo căng thẳng. Vương Quyền nhà tiểu tử kia cuối cùng muốn xuất thủ sao? Cách đó không xa, Đông Phương Công Nguyệt lẩm bẩm nói, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Vương Quyền Bá Nghiệp tại Lưu Trường An ngoài 10 trượng đứng vững, hai tay cầm kiếm, chậm rãi giơ cao khỏi đầu. Không có hoa lệ thức mở đầu, chỉ có một loại chậm chạp như núi, nhưng lại sắc bén vô song ý chí đang điên cuồng ngưng tụ. Linh khí trong thiên địa điên cuồng dâng tới kiếm trong tay hắn. Thân kiếm bù bù, tách ra lộng lây chói mắt kim sắc quang mang kia càng ngày càng thịnh, giống như cầm không phải một thanh kiếm, mà là một vòng áp xúc thái dương. Thiên địa, hắn thanh âm trầm thấp vang lên, lại vượt trên toàn trường tất cả âm. Nhất kiếm, chém. Kim sắc kiếm quang thoát ly thân kiếm, hóa thành nhất đạo khai thiên tích địa loại to lớn kim sắc của sáng, mang theo chạm diệt tất cả, duy ngã độc tôn bá đạo ý chí, hướng phía Lưu Trường An chém bổ xuống đầu. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí bị triệt để bại không, quang tuyến bật mèo. Mặt đất đều bị vô hình phong duệ chi khí cày ra một đường danh thật sâu khe. Đây là Vương Quyền thế gia uy hiếp thiên hạ tuyệt học, là đại biểu nhất khí đạo minh đỉnh phong nhất kiếm. Tất cả mọi người nín thở, mở to hai mắt nhìn. Thần Hỏa Sơn trang các đệ tử mặt lộ ngạc nhiên, mặt nạ các thành viên trong mắt giấy lên hy vọng. Dưới một kiếm này, yêu hoàng cũng cần tránh lui. Đối mặt này giống như năng lực chém ra thiên địa kim sắc kiếm trụ, Lưu Trường An cuối cùng thu hồi kia một mực treo ở trên mặt cười khẽ. Nhưng hắn trong mắt cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia hào hứng. Hắn nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra. Đối với kia đã bổ tới đỉnh đầu, đủ để đem một ngọn núi bổ ra kim sắc kiếm quang, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong miệng tốt ra một cái vô cùng rõ ràng chữ, phá. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có ánh sáng bắn ra bốn phía va chạm. Kia thanh thế to lớn, sắc bén vô cùng kim sắc kiếm trụ, tại chạm đến đầu ngón tay hắn mấy mắt, dường như bị đâm thủng bọt xà phòng, lại giống là dưới ánh mặt trời băng tuyết, phát ra một tiếng rất nhỏ phốc tiếng vang. Lập tức từ mũi kiếm bắt đầu, từng khúc tan rã, cuối cùng băng tan thành đầy trời không hề uy hiếp điểm sáng màu vàng nóng, bay là tả bay xuống, biến mất đến vô thanh vô tức, sạch sẽ. Kiếm quang sau đó, là Vương Quyền Bá Nghiệp ngưng kết biểu tình, cùng trong tay hắn cái kia thanh gần như biến thành một đống sắt vụn tiên kiếm. Cùng với, toàn trường yên tĩnh như chết, ngay cả phong, tựa hồ cũng ngừng. Chương 138, diện cụ đoàn, toàn biên bại trận. Chương 138, diện cụ đoàn, toàn biên bại trận. Ta nói, Lưu Trường An thu ngón tay lại, phủi phủi cũng không tồn tại cho bụi. Ánh mắt đảo qua toàn trường mỗi một cái mặt nạ thành viên kinh ngạc, mờ mịt, thậm chí có chút đờ đẫn trên mặt. Âm thanh bình thản lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, các ngươi, cùng tiến lên. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là triệt để bộc phát quyết tuyệt. Vương Quyền Bá Nghiệp trong mắt cuối cùng một chút do dự biến mất, thay vào đó là một loại gần như điên cuồng cố chấp. Dương Nhất Thán hít sâu một hơi, thiên nhãn lại lần nữa cưỡng ép mở ra. Lý Tự Tại lau đi khóe miệng vết máu, tử kim hổ lô lần nữa bù bù. Lý Khứ Trọc cắn răng, đem trên người còn thừa pháp bảo đều thúc đẩy. Chương Chính, Mục Thần Khí, Cơ Vô Kỵ, Vương Quyền Thúy, Đặng Tất Nhạc, Thanh Ngọc Viện. Mười người trên người đồng thời bộc phát ra mạnh nhất khí thế. Không cần ngôn ngữ, mười đạo ánh mắt trên không trung giao hội, đã đạt thành chung nhận thức. Sau một khắc, mười người thân ảnh đồng thời động. Mười loại hoàn toàn khác biệt, lại tất cả thuộc đương thế sức mạnh hàng đầu. Tại thời khắc này, không phải đơn giản được ra, mà là tại một loại liều mạng một lần ăn ý dưới, sản sinh kỳ dị cộng hưởng cùng dung hợp, hóa thành nhất đạo sát thái lộng lẫy, lại ẩn chứa hủy diệt hết thể sinh cơ hỗn độn dòng lũ, gầm thét, hướng Lưu Trường An ầm vang đánh tới. Một kích này như thế, làm cho cả Thần Hỏa Sơn trang quảng trường mặt đất đều đang rung động kịch liệt. Quan cảnh Đài Lan Càn xuất hiện với dạng, xa xa núi rừng hù dọa phi điệu vô số. Ngay cả Hỏa Thần Đông Phương Công Nguyệt sắc mặt cũng đại biến, người tuổi trẻ bây giờ không khỏi cũng quá ưu tú. Đương đại hàng chục rất thiên tài đứng đầu liên thủ đánh ra một kích này, không ngờ nhưng chạm tới yêu hoàng cấp bậc cánh cửa. Đối mặt này hội tụ diện cụ tổ chức toàn bộ lực lượng, có thể xưng bọn hắn xuất đạo đến nay mạnh nhất một kích. Lưu Trường An khỏe miệng kia một tia như có như không đường cong, cuối cùng triệt để giơ lên. Đó là một loại nhìn thấy có hứng đồ chơi loại ý cười. Hắn không còn né tránh, cũng không còn sử dụng bất luận cái gì xảo kình. Chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó, về phía trước, bước ra một bước. Chính là này nhìn như đơn giản bước ra một bước. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ không cách nào hình dung, không thể nào hiểu được, không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng. Như là ngủ say cự thú viễn cổ mở mắt ra, ở bang bộc phát. Không có ánh sáng bạc trượng, không có thanh thế đáng sợ. Chỉ có một cỗ đơn thuần đến cực hạn, cũng bá đạo đến cực hạn lực gợn sóng, hiện lên hình tròn hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Kia hội tụ 10 người lực lượng, đủ để cho yêu hoàng ghé mắt cường đại chiêu số, tại cùng này vô hình lực trường tiếp xúc trong nháy mắt. Tựa như cùng đụng vào đá ngầm một nước, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên, đều lặng yên không một tiếng động. Tiến diệt. Đúng lúc này, cỗ lực lượng kia nhu hòa lại không thể kháng cự mà rơi vào 10 người trên người. Lập tức, 10 người trong lòng như bị sét đánh. 10 đạo thân ảnh như là bị vô hình cự truy đồng thời đánh trúng, cùng nhau chấn động. Sau đó lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về sau bay rất ra ngoài. Phù phù, phù phù, phù phù. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh liên tiếp vang lên. 10 người đều không ngoại lệ, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, hoặc quỳ một chân trên đất, hoặc lảo đảo lui lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, hoặc trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trên mặt mỗi người đều mất đi màu máu, thể nội khí huyết bốc lên, linh lực hỗn loạn, pháp bảo quang mang ảm đạm, trong thời gian ngắn càng lại cũng để không nổi nửa phần lực lượng. Một kích, vẹn vẹn nhìn như tùy tiện một bước, một kích, diện cụ tổ chức toàn bại. Tất cả thần hỏa sơn trang quảng trường lâm vào triệt để tuyệt đối lặng ngắt như tờ. Thời gian giống như đọc lại, tất cả người quan chiến, bất luận là thần hỏa sơn trang đệ tử, giáo tập hay là Đông Phương Công Nguyệt, Kim Nhân Phụng, Đông Phương Hoài Trúc tỷ muội, toàn đều kinh hãi. Trong đó thậm chí bao gồm những kia rơi xuống trên mặt đất, miệng gắng gượng chống cự thân thể mặt nạ thành viên chính mình cũng rơi vào trầm mặc. Quỷ dị trầm mặc, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phong cuối cùng lần nữa thổi qua, cuốn lên trên đất bụi đất cùng lá rụng, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, lại càng nổi bật lên này yên tĩnh vô cùng ma quái cùng đáng sợ. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ cực kỳ dài lâu. Phó trang chủ, thắng. Một cái thần hỏa sơn trang đệ tử dùng như nói mê âm thanh lẩm bẩm nói. Những lời này như là một khỏa đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá. Thắng. Phó trang chủ thắng. Trời ơi, một chiêu. Đều một chiêu. Mười người A. Đây chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh diện cụ đoàn A. Chúng ta thần hỏa sơn trang phó trang chủ, thật sự quá lợi hại. Thần hỏa sơn trang các đệ tử đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa gieo họ. Tiếng gầm dường như muốn lật tung nóc nhà. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy cùng nhiệt, sùng bái cùng khó có thể tin kích động. Trong đám người, Đông Vương Tần Lan đã sớm nhảy lên, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng. Cơ nắm đấm, tiểu sư đệ vô địch. Quá lợi hại. Đánh thật hay. Xem bọn hắn còn dám hay không phép lối. Nàng hoàn toàn quên đi vừa nãy mình còn có điểm lo lắng. Đông Vương Công Nguyệt thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn giữa sân cái đó đứng chắp tay tuổi trẻ thân ảnh. Có rung động, có vui mừng, có kiêu ngạo, cũng có một tia thật sâu cảm khái. Kim Nhân Phụng đứng ở đám người hậu phương, ngón tay thật sâu ấn vào lòng bàn tay, trên mặt nỗ lực duy trì lấy sư minh vốn có kinh ngạc cùng tán thưởng biểu tình. Nhưng đáy mắt chỗ sâu kia quần quần đố kỵ, ngạc nhiên cùng một tia sợ hãi, lại dường như muốn áp chế không nổi. Hắn nguyên vốn cho là mình cùng bị sư đệ này chênh lệch mặc dù lớn, nhưng ít ra năng lực nhìn thấy bóng lưng. Nhưng hôm nay, đây quả thực là khác nhau một trời một vực. Đông Phương Hoài Trúc nắm thật chặt sáo trúc thủ, chậm rãi buông lòng ra. Sáo trúc trên lưu lại mấy cái rõ ràng chỉ ấn. Nàng nhìn qua giữa sân cái đó giống như đứng ở thế giới trung ương thân ảnh. Nhìn qua cái kia bình tĩnh như trước lạnh nhạt, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ bên mặt. Trong lòng gợn sóng chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Chỉ là kia tia chua xót, lặng yên biến mất, hóa thành một loại càng thêm âm thầm tâm tình khó tả. Ánh mắt của nàng không tự chủ được lần nữa lướt qua xa xa vị kia vừa mới dãy rủa đứng dậy, ngọc diện hàm sát, nhưng lại bởi vì thoát lực mà có vẻ khổ sở đáng thương thành một viện. Môi mím lại chặt hơn chút nữa. Mà giữa sân, diện cụ tổ chức 10 người, dãy rủa lấy, qua lại đỡ lên. Lý Khứ Trọc nhìn chính mình rống tuyết hai tay cùng rơi là tả trên đất, linh quang ảm đạm phát bảo. Vẻ mặt cầu xin, bảo bối của ta. Toàn tình hỏi. Hắn nhìn về phía Lưu Trường An ánh mắt, dường như đang xem một cái quái vật. Thanh một viện nhặt lên rơi vào bên chân ngọc như ý, phát bảo quang hoa ảm đạm. Nàng cắn môi dưới, xấu hổ giận dữ chưa tiêu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại vô lực chán nản. Mạng che mặt bị đoạn, bị trào không có phẩm, bây giờ liên thủ phía dưới còn bị như thế nghiền ép. Trương Chính Yên lặng nhặt lên tuột tay hắc kiếm, thân kiếm lạnh lùng như cũ, nhưng hắn tâm lạnh hơn. Đó là một loại tất cả kiêu ngạo, tất cả kiên trì bị tùy tiện nghiền nát lạnh băng. Mục Thần Khí nhìn chính mình kia từng cho rằng năng lực dung chuyển núi cao song quyền, giờ phút này lại ngay cả nắm chặt đều cảm thấy bùn rùn, tiếng trầm không nói. Cơ Vô Kỵ phong lôi song dực bất lực rũ xuống sau lưng, sắc mặt tái nhợt. Vương Quyền Túy viện ca ca của mình, Dương Nhất Thắng nhắm lại thiên nhãn, sắc mặt mệt mỏi. Đặng Thất Nhạc nhìn trở về hình dáng ban đầu mặt đất, trầm mặc. Lý Tự Tại ôm xuất hiện vết rách tử kim hồ lô, đau lòng được khỏe miệng co giật. Dương Nhất Thán thở dài, đối với Vương Quyền Bá Nghiệp thấp giọng nói, đại ca, người này sâu không lường được, không phải chúng ta dưới mắt có thể bằng. Vương Quyền Bá Nghiệp không trả lời, hắn chỉ là đứng, gắt gao đứng, cầm kiếm thủ vì dùng sức quá độ mà ở run nhẹ nhẹ. Chôi này Lý Khứ chọc cho hắn tiên kiếm, mũi kiếm buông xuống, chạm đến mặt đất. Hắn cúi đầu, mặt nạ che đậy nét mặt của hắn, nhưng hiện trường tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được một cú cực độ đè nén, cực độ không cam lòng, lại hỗn hợp có to lớn kinh ngạc cùng mở mị khí tức, chính từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn là Vương Quyền Bá Nghiệp, là mặt nạ sáng lập người, là lòng cao hơn trời, muốn để lộ thế giới này trật tướng, sửa đổi nhân tộc vận mệnh thiên tiêu. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thua trận hắn. Hôm nay lại bị to lớn như vậy đả kích. Nguyên bản hắn cho là bọn họ thế hệ này đã đụng chạm đến nhân tộc đỉnh núi, có sửa đổi tất cả tiềm lực. Nhưng hôm nay, lại tại cái này người đồng lứa trước mặt, bọn hắn 10 người liên thủ, lại chống đỡ chẳng qua đối phương hời hợt một kích. Điều này chênh lệch đã không phải là nỗ lực, thiên phú hoặc là pháp bảo có khả năng bù đắp. Đây là một loại làm người tuyệt vọng chênh lệch. Niềm kiêu ngạo của hắn, tín niệm của hắn đối với mình cùng đoàn đội thực lực nhận thức, tại thời khắc này bị triệt để đánh trúng vỡ nát. Nguyên lai, thiên ngoại thật sự có thiên. Nguyên lai, bọn hắn cái gọi là cường đại, tại cường giả chân chính trong mắt, có thể không gì hơn cái này. Vương Quyền bá nghiệp chậm rãi ngẩng đầu. Dưới mặt nạ ánh mắt vòng qua xốc xếch sợi tóc cùng còn chưa tan đi tận bụi bặm, gắt gao khóa chặt giữa sân cái thân ảnh kia. Trong ánh mắt kia có kinh ngạc, có thất bại, có khó hiểu, nhưng cuối cùng tất cả tâm tình đều lắng đọng xuống đi, hóa thành một loại càng thêm ảm đạm, càng thêm cố chấp, cũng càng thêm thanh tỉnh hòa diễm. Hán đem người này khắc thật sâu khắc ở đáy lòng. Hôm nay bại trận trước nay chưa từng có, quả thực đổi mới bọn hắn nhận thức cùng tăng quan. Chương 139, diện cụ đoàn toàn viên phá phòng. Chương 139, diện cụ đoàn toàn viên phá phòng. Ngay tại diện cụ đoàn 10 người dáng chống đỡ lấy đứng dậy, thần sắc khác nhau mà tụ tập lại một chỗ, chuẩn bị mang theo lòng tràn đầy rung động cùng chán nản ám đạm lúc rời đi. Chờ một chút, một thân ảnh giống như quỷ mị lại xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn, tình cờ chặn đường xuống núi, chính là Lưu Trường An. Trên mặt hắn lạnh nhạt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đổi lại một bộ giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần trợ bữa thông minh lanh lợi biểu tình. Hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung đánh giá bọn hắn. Mặt nạ mọi người sửng sốt. Vương Quyền bá nghiệp nhíu mày, trầm giọng nói, các hạ còn có gì chỉ giáo? Tài nghệ không bằng người, chúng ta nhận, hẳn là còn muốn lưu lại lời gì hay sao? Lưu Trường An nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Dưới ánh mặt trời có vẻ hơi chói mắt. Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ bất quá, hắn đưa tay chỉ chung quanh một mớ hỗn độn quảng trường mặt đất. Những kia bị mục thần khí đập ra hố to, bị kiếm khí cạy khai khe rãnh, bị pháp bảo ảnh hưởng còn lại chấn vỡ đá xanh, cùng với quan cảnh đài trên nứt ra lan can. Chư vị, đánh xong đỡ, phủi mông một cái liền muốn đi. Thanh âm hắn để cao mấy phần, mang theo không che giấu chút nào tính toán, ta này thần hỏa sơn trang, mặc dù không phải cái gì đầm rồng hang hổ, nhưng một ngọn cây quả cỏ, một viên ngói một viên gạch, cũng đều là dùng tiền dựng lên. Các ngươi xem xét, này thật tốt diễn võ quảng trường, bị các ngươi trả đạp thành dạng gì? Còn có kia quan cảnh đài, lan can đều rách ra, hù dọa nhà ta sư tỷ sư muội làm sao bây giờ? Sửa chữa không cần tiền sao? Trung kiến không cần tiền sao? Làm trễ nải các đệ tử tu luyện, khoản này thứ bị thiệt hại tính thế nào? Hắn một bên nói, một bên không biết từ chỗ nào biến ra một cái tối như mực, bóng loáng tỏa sáng cũ bản tính. Ngón tay đùng đùng, không dứt, mà kích thích lên. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Thanh cương vị đất đá gạch, mỗi khối giá thị trường 3 tiền bạc tử, hư hao 320 khối. A, khối này bị Tử Tiêu thần lôi chém thành phấn, được tính gấp đôi. Quan cảnh đài gỗ trinh nam lan can, dài 3 trượng, dùng chính là thượng đẳng kim ti nam, nhân công và vật liệu bản bạc. Còn có trận pháp giữ kinh phí, sân bãi thanh lý tiền nhân công, phí tổn thất tinh thần. Đúng, nhà ta các đệ tử nhìn xem các ngươi đánh nhau, lo lắng hãi hùng, phải cho điểm an ủi tiền. Bàn tính hạt châu va chạm âm thanh thanh thúy vang dội, tại yên tĩnh trên quảng trường quân quần. Cùng hắn trước đó kia cao thủ tuyệt thế hình tượng tạo thành hoang đường vừa trơn kê so sánh. Diện cụ đoàn mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, trên mặt biểu tình từ kinh ngạc đến mờ mịt, lại đến một loại khó nói lên lời của quái. Bọn hắn lương tựa đạo minh các đại đỉnh tiêm thế gia, là mỗi cái gia tộc dốc sức bồi dưỡng dòng chính truyền nhân, tương lai một phương cự phách. Ngày bình thường không phải thăm dò bí cảnh chính là tu luyện pháp thuật, chưa từng gặp được tiểu này. Tiểu này đánh xong đỡ bị người ngăn lại yêu cầu tiền sửa chữa cảnh tượng. Vương Quyền bá nghiệp dưới mặt nạ khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cố kia hoang đường cảm giác. Tiến lên một bước, trầm giọng nói, việc này thật là chúng ta cân nhắc không chu toàn, hủy quý trang đồ vật. Những thứ này bồi thường, chúng ta diện cụ tổ chức vui lòng gánh chịu. Hắn nghĩ, đơn giản là một ít kim ngân tài vật. Đối với ở đây bất kỳ người nào mà nói đều không tính là gì, vội vàng chấm dứt được rồi. Thông quái. Lưu Trường An nhãn tỉnh sáng lên, ngừng gậy bàn tính ngón tay, sau đó báo ra một con số. Cảm ơn, bạc dòng 87,642, số lẻ ta cũng không muốn rồi, coi như các ngươi 87,602 tốt. À, đúng rồi. Muốn hiện ngân hoặc là và đáng giá linh thạch, châu báu, pháp khí quy ra cũng được, chẳng qua quy ra giá phải theo giá thị trường tam thành tính, rốt cuộc chúng ta còn phải đi tìm người trao đổi, phiền phức. Bao nhiêu? Vương Quyền Thúy cái thứ nhất nhảy dựng lên, cũng không lo được cánh tay tê dại, chỉ vào Lưu Trường An, âm thanh đều nhọn, hơn 8,2. Ngươi đoạt tiền A. Ngươi này phá địa gạch là làm bằng vàng hay là lan can là làm bằng vàng? Còn có kia cái gì phí tổn thất tinh thần là cái quỷ gì? Lý Khứ Trọc cũng đau lòng mà ồn ào, đúng rồi, ta nhiều như vậy phi kiếm bị ngươi đánh phế đi còn chưa tìm ngươi bồi đâu. Đang tất nhạc cờ thanh cờ khí mà bổ sung, mặt đất là ta thành hóa, nhưng ta sau đó giải trừ a, đại bộ phận tảng đá đều biến trở về đi. Lưu Trường An đem bản tính hướng dưới nách kẹp lấy, mở ra hai tay, bày ra một bộ ta chính là vô lại ngươi năng lực làm gì được ta biểu tình. Như thế nào? Không nghĩ bồi? Có thể a. Nụ cười trên mặt hắn đột nhiên thu lại. Mặc dù không có cái gì khí thế thả ra, nhưng vừa nãy kia vô địch ấn tượng còn in dấu thật sâu ấn trong lòng mọi người. Nhưng diện cụ đoàn 10 người trong lòng đều là siết chặt. Đánh thắng ta, các ngươi chẳng những không cần ngồi, ta Hàn Lâm lấy lại các ngươi 8,2, làm sao? Hắn chậm rãi nói, ánh mắt đảo qua mọi người, có lẽ đánh thua đều thành thành thật thật theo giá bồi thường. Nếu vừa đánh không thắng, lại không nghĩ bồi thường tiền. Hắn kéo dài giọng nói, khỏe mắt dư quang tại mọi người cầm trong tay các thức pháp bảo trên dạo qua một vòng. Ta nhìn xem chư vị trên người những thứ này vụn vụn vặt vặt, mặc dù dùng không được tốt lắm, nhưng chất liệu dường như còn đáng giá mấy đồng tiền. Không có tiền, cầm đồ vật thế chấp, ta cũng không phải là không thể dàn xếp. Ngươi! Thanh Mục Viện tức giận đến ngực phập phồng, gắt gao nắm chặt ngọc như ý này đang đổ tử. Đoạt mạng che mặt còn chưa đủ, còn muốn đánh nàng pháp bảo chủ ý. khuôn mặt tươi cười dưới mặt nạ, Vương Quyền bá nghiệp thái dương gần xanh đều đang ngậy. Hắn đường đường Vương Quyền thế gia tương lai gia chủ, đạo minh thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, khi nào nhận qua tiểu này bất ức. Bồi thường tiền việc nhỏ, đây quả thực là đem mặt của bọn hắn đè xuống đất lại đạp mới phát. Nhưng nhìn một chút đối phương bộ kia vẻ không có gì sợ, nghĩ vừa nãy kia không thể chống cự một kích, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn cắn răng, từ trong ngực lấy ra một sấp kim phiếu cùng mấy khối linh khí giặt rào ngọc bội, lại ra hiệu cái khác đồng bạn. Dương Nhất Thán thở dài, yên lặng xuất ra mấy quả hắn chân tàng Đông Hải Dạ Minh Châu. Trương Chính cởi xuống bên hông một khối mặc ngọc. Mục Thần Khí lấy ra một cái chiếu nặng túi tiền. Cơ Bô Kỵ bĩu môi, ném ra mấy khối phong lôi thuộc tính linh thạch. Vương Quyền Túy mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hay là tháo xuống vành thai trên một đôi nhìn lên tới đều có giá trị không nhỏ hình kiếm khuyên thai. Đạm Thất Nhạc lấy ra mấy khối kỳ lạ khoáng thạch. Lý Khứ Chọc nhìn chính mình những pháp bảo kia linh kiện, như là cắt thịt loại, nhặt được mấy món cùng đối không quan trọng thôi quá khứ. Lý Tự Tại ôm chặt chính mình hồ lô, cuối cùng nhịn đau cởi xuống hồ lô trên buộc lên một viên xưa cũ đồng tiền. Thanh Một Viện cắn môi, trừ ra ngọc như ý, đem trong tóc một chi bích ngọc trâm cũng gỡ xuống, hung hăng ném trên mặt đất. Lưu Trường An cười hết mắt, thật chứ ngồi xuống, từng kiện kiểm kê, trong miệng còn đánh giá lấy, ừm, này kim phiếu là Vương Quyền nhà ân ký, danh dự không tệ. Ngọc bội kia linh khí có thể, quy ra tiền. Này mặc ngọc tính chất một loại a. Nha, này khuyên thai có chút ý tứ, phủ gỡ nhỏ kiếm trận. Đáng tiếc quá nữ khí, không thể xuất thủ. Bộ kia con buôn sắc mặt, thấy vậy xa xa Đông Phương Công Nguyện cũng nhịn không được đưa tay nâng trán, khóe miệng có giận. Tiểu tử này, thắng đều thắng, làm sao còn mang như thế ngoa nhân. Này Tắc Phong, đợi cho Lưu Trường An đem một đống bồi thường dùng một cái không biết từ chỗ nào kéo tới bao vải phục ra. Lưu loát mà đóng gói tốt, gánh tại trên vai. Lúc này mới hài lòng nhường đường ra, còn phất phất tay, chư vị, đi thong thả a, hoan nên lần sau trở lại luận bản, còn nhớ mang đủ bồi thường tiền là được. Diễn cụ đoàn 10 người, cơ hồ là cũng như chạy trốn, cũng không quay đầu lại hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại Thần Hỏa Sơn trang bên ngoài. Chỉ là tấm lưng kia, thấy thế nào đều lộ ra một loại xám xịt bực bội. Chương 140, Hoài Trúc tức giận. Nàng chị vợ đến rồi. Chương 140, Hoài Trúc tức giận. Nàng chị vợ đến rồi. Ha 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 ha. Đông Phương Công Nguyệt cuối cùng nhịn không được, cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái cùng một loại không hiểu hoài niệm. Hắn lại gần Lưu Trường An, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt vui mừng lại dẫn danh mánh, hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Chẳng qua ngươi này lừa đảo bản sự. Chật chật, cùng cha ngươi lúc tuổi còn trẻ, thực sự là giống nhau như lúc. Nhạn qua nhổ lông, thú đi Lưu ra. Lưu Trường An cười hắc hắc, đem túi kia chiến lợi phẩm ước lượng, bá phụ quá khen, chúng ta Sơn Trang gia đại nghiệp đại, chi tiêu hàng ngày cũng đại nha, có thể trở về điểm huyết là điểm. Tiểu sư đệ, ngươi quá tuyệt á. Đông Phương Tần Lan giống con tiểu hồ điệp loại bay nào tới, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn Lưu Trường An, tràn đầy sùng bái, chẳng những đem bọn hắn toàn đánh ngã, còn đem tiền của bọn hắn đều đoạt tới. Xem bọn hắn còn dám hay không coi thường chúng ta Thần Hỏa Sơn Trang. Nàng trong mắt quay tít một vòng, rơi xuống kia cổng kềnh bao phục bên trên, xoa xoa tay nhỏ, cười hắc hắc nói, nhiều như vậy đủ tốt. Tiểu sư đệ, ngươi được chia cho ta phân nửa. Gặp mặt phân một nửa mà. Lưu Trường An buồn cười vớt vớt đầu của nàng, tuổi con nhỏ, ngược lại là cái tiểu tham tiền. Lúc này, Đông Phương Công Nguyệt sờ lên cằm, ánh mắt tại Lưu Trường An trên mặt đi lòng vòng, đột nhiên danh mánh cười một tiếng, hạ giọng nói, Điệt Nhi à, bá phụ lắm miệng hỏi một câu. Vừa rồi nhìn xem ngươi cùng kia thanh gia nha đầu, khu cụ, chuyển động cùng nhau rất nhiều a. Lại là bóc mạng che mặt, lại là lợi bình búi tóc. Hắn xích lại gần chút ít, chớp mắt vài cái, một bộ ta hiểu biểu tình, kia thanh gia nha đầu, tại đạo minh thế hệ trẻ tuổi trong, tư sắc, gia thế, thiên phú đều là đỉnh tiêm. Thế nào, muốn hay không bá phụ ta ra mặt, đi thanh gia thế ngươi thăm dò chiều hướng một chút. Hai nhà chúng ta cũng coi là môn đăng hộ đối. Lưu Trường An nghe vậy, lập tức dở khóc dở cười, đội vàng xua tay, bá phụ, ngài có thể tuyệt đối đừng. Vừa nãy đó chính là tiện tay vì đó, chỉ vừa một chút, áp chế nhuệ khí của bọn họ mà thôi. Không thể coi là thật, không thể coi là thật. Nói đùa. Đông Phương Tần Lan quỷ linh tinh quái mà xem bảo, học Lưu Trường An ngay lúc đó giọng nói cùng động tác, nắm nuốt cuốn học nói, đã sớm nghe nói rượu ngọc tiên tử thiên tư cốt sắc, ngay cả mạng che mặt đều mang thấm vào ruột gan tiên khí. Chậc chậc chậc, tiểu sư đệ, ngươi văn nhân ra mạng che mặt lúc, kia hưởng thụ dáng vẻ cũng không giống như diễn à? Ta nhìn xem kia thanh gia nhà đầu kia, mặt đều hồng tấu đây. Hai cha con kẻ sướng người họa, đều dùng một loại ngươi không thích hợp ái muội ánh mắt nhìn Lưu Trường An. Lưu Trường An bị hai cái này tên dở hơi thấy vậy tê cả da đầu, hết đường chối cãi, đành phải liên tục xin khoan dung, bá phụ, Tần Lan, các ngươi tha cho ta đi, ta thật không có ý tứ kia. Ngay tại này hơi có vẻ lúng túng lại mang theo vài phần trêu tức bầu không khí bên trong. Đột nhiên, hừ, một tiếng giò nét hừ lạnh, mang theo rõ ràng lệnh ý, chuyển tới từ phía bên cạnh. Ba người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Đông Phương Hoài Trúc đã yên lặng tính đứng ở cách đó không xa cột trụ hành lang bên cạnh. Nàng mặt trầm như nước, cặp kia ngày bình thường dịu dàng như giang nam mưa bụi con người, giờ phút này lại giống như ngưng một tầng miếng băng mỏng, lạnh lùng đảo qua đang nói đùa ba người, thực tế tại Lưu Trường An trên mặt hơi dừng lại một cái chớp mắt. Mặc dù không nói một lời, lại cho hiện trường mấy người tạo thành một loại trong lúc vô hình áp lực. Vài giây sau, nàng quay người liền đi. Trúc xanh lá váy vạch ra nhất đạo thanh lãnh đường vòng cùng, bước chân so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Trong đình viện bầu không khí bỗng chốc an tĩnh lại, chỉ còn lại gió thổi lá trúc tiếng xào xạc. Đông Phương Công Nguyệt sờ lên cái mũi, cùng nữ nhi Đông Phương Tần Lan liếc nhau, đều có chút không nghĩ ra. Vừa nãy còn rất tốt, Hoài Trúc đây là thế nào? Đông Phương Tần Lan trừng mắt nhìn. Đột nhiên phản ứng, vội vàng dùng tuổi trỏ thọc còn đang ở sững sờ Lưu Trường An, nhỏ giọng nói, ngu ngốc tiểu sư đệ, còn đứng ngây đó làm gì? Không nhìn thấy tỷ tỷ tức giận sao? Khẳng định là ngươi gây, còn không mau đuổi theo, thật tốt dỗ dành. Lưu Trường An cũng là đầu góc mù mịt, chính mình vừa nãy hình như chưa nói lời gì quá đáng a, như thế nào sư tỷ đột nhiên đều? Chẳng qua nhìn Đông Phương Hoài Trúc kia rõ ràng mang theo nộ khí bóng lưng, hắn vẫn là không dám thờ ơ, vội vàng đáp một tiếng, được thôi, ta cái này đi xem như thế nào một chuyện. Dứt lời, thân hình thoát một cái, liền hướng phía Đông Phương Hoài Trúc rời đi phương hướng đuổi theo. Sư tỷ, ngươi chờ ta một chút. Lưu Trường An mấy bước truy gần, ai ngờ phía trước Đông Phương Hoài Trúc nghe được thanh âm của hắn, chẳng những không có dừng lại, bước chân ngược lại nhanh hơn, trực tiếp hướng phía nàng ở lại trúc viện phương hướng đi đến. Đối với sau lưng kêu gọi mắt biết thay ngơ, Lưu Trường An dưới chân tăng tốc mấy phần, cuối cùng tại thông hướng một chỗ bên hồ đuổi kịp Đông Phương Hoài Trúc. Hắn nghiêng người chặn lại, ngăn ở nàng trước người, có hơi thở dốc một hơi. Sư tỷ, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Đông Phương Hoài Trúc bước chân bị ép dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt vượng tầng kia miếng băng mỏng dường như càng tăng thêm chút ít, giọng nói lạnh nhạt, ngươi đi theo ta làm cái gì? Tại sao không đi tìm ngươi vị kia thiên tư quốc sắc tiên tử tỷ tỷ? Người ta có thể đẹp, có thể thơm đấy. Lưu Trường An nghe xong, đầu canh lớn, cười khổ nói, sư tỷ, ngươi như thế nào cũng cầm lời này ép buộc ta? Vừa rồi kia thật là kế tạm thời, thuận miệng nói đến giận hắn nhóm trò đùa lời nói, không thể coi là thật. Trò đùa. Đông Phương Hoài Trúc âm thanh nâng lên một tia, theo dõi hắn, cầm một cái chưa xuất các cô nương ra mạng che mặt, dung nhan trước mặt mọi người trêu chọc, là trò đùa. Ngươi có biết nữ tử danh dự sao mà quan trọng? Ta ngày bình thường chính là như vậy dạy ngươi. Nàng nói một câu cuối cùng lúc, trong giọng nói không tự giác mang tới mấy phần sư tỷ trách cứ, càng có một loại khó nói lên lời thất vọng cùng căm tức. Lưu Trường An gặp nàng thật độc ý, thần sắc cũng nghiêm chỉnh lại, sư tỷ dạy phải, là ta suy nghĩ không chu toàn, làm việc càng rỡ. Ta bảo đảm, lần sau tuyệt đối không lại mở như vậy trò đùa, gây sư tỷ tức giận. Hắn tự giác nhận lầm thái độ tốt đẹp, nhưng mà Đông Phương Hoài Trúc nhìn hắn bộ này nghiêm túc nhận lầm, kiên quyết không thay đổi dáng vẻ, ngay cả nàng cũng không biết vì sao, trong lòng cố kia vô danh hỏa không những không có tiêu, ngược lại như là bị rót một thìa dầu nóng, phủi đất bốc lên được cao hơn. Càng nghĩ càng giận, nàng mở ra cái khác mặt, không nhìn lại đối phương, âm thanh thanh lãnh, ngươi tất nhiên như thế thích vị kia tiên tử tỷ tỷ, mấy ngày nữa ta tìm phụ thân, nhường hắn thế ngươi đi thành gia cầu hôn, chúc hai người các ngươi sớm sinh quý tử. Dứt lời, nàng lách qua Lưu Trường An, trực tiếp vòng qua bên hồ đường nhỏ, hướng phía sâu trong rừng trúc chính mình đỉnh viện đi đến. Lần này nhịp chân mặc dù không nhanh, lại mang theo một cỗ không để cho đến gần quyết tuyệt. Lưu Trường An bị phơi tại nguyên chỗ, rồi duỗi tay, cuối cùng vẫn không có lại cưỡng ép đi cản. Hắn gãi đầu một cái, nhìn sư tỷ kia cho dù tức giận, cũng vẫn như cũ ưu nhã thẳng tắp bóng lưng biến mất tại tre xanh thấp thoáng ở giữa, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng khó hiểu. Cái này sư tỷ đến cùng là thế nào? Không hiểu ra sao? Cố tình gây sự. Hắn nhịn không được bắt đầu thấp giọng cô, xin lỗi cũng vô dụng, giải thích cũng không nghe. Nộ khí còn như thế lại. Rõ ràng tính cách ôn nhu như vậy một người, đột nhiên đều tính tình thay đổi phát như thế hỏa hoạn. Lẽ nào? Đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nữ nhân mỗi tháng đều sẽ tới vài ngày như vậy. Chị vợ đến rồi, nhất định là như vậy. Ngoài ra, hắn đã nghĩ không ra nguyên nhân khác. DS, đốt hết. Cuối cùng, cầu một đợt dùng yêu phát điện, món quà. Nghĩa phụ nhóm, cho ta vọt lên tới. Chương 141, ý y thuật. Gia truyền. Chương 141, ý y thuật. Gia truyền. Chưa bởi vì thanh gia tiên tử mà lên chiến tranh lạnh, cuối cùng tại Lưu Trường An mỗi ngày bền lòng đứng dạ ân cần thăm hỏi cùng một bát bát tỉ mỉ nấu chín nước đường nâu trong lặng yên hóa giải. Đông Phương Hoài Trúc mặc dù vẫn bưng lấy sư tỷ kiêu ngạo, nhưng hai đầu lông mày băng xương sớm đã tan rã. Ngẫu nhiên bụng trộm nhìn về phía Lưu Trường An lúc, đáy mắt thậm chí còn có thể hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Ngay tại Thần Hỏa Sơn trang thời gian lại lần nữa trở nên tĩnh lặng ấm áp lúc. Mấy tháng sau, một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện, phá vỡ này khó được bình tĩnh. Một ngày này sáng sớm, trong trang bầu không khí ngưng trọng dị thường. Đông Phương Công Nguyệt trong phòng ngủ, vị này ngày xưa thần thái phi dương, hào khí vượt mây Thần Hỏa Sơn trang trang chủ, giờ phút này đang nằm tại trên giường, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Chẳng qua trong vòng một đêm, hắn liền từ tinh thần khỏe mạnh bộ dáng trở nên bệnh cốt rời ra, giống như bị rút đi tất cả sinh cơ. Cha. Đông Phương Hoài Trúc quỳ gối bên giường, nắm chặt phụ thân lạnh bất thủ, hốc mắt đỏ bừng. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quay đầu đối với đứng hầu một bên đệ tử trầm giọng nói, ngay lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn tự mình đi mời Dược Vương cốc tôn thần ý đi. Sư tỷ chậm đã. Một cái âm thanh trong trẻo từ cửa truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Trường An chẳng biết lúc nào đã đứng ở ngoài cửa. Hắn hôm nay mặc một bộ màu trắng trường sam, nét mặt nghiêm túc, cùng ngày bình thường bộ kia bất cần đợi bộ dáng như hai người khác nhau. Đông Phương Hoài Trúc nhìn thấy hắn, trong lòng không hiểu nhất định, nhưng lập tức lại dâng lên sầu lo, "Tiểu sư đệ, ngươi có thể, ta trước tiên có thể là bá phụ khám bệnh một phen." Lưu Trường An chậm rãi đi vào trong nhà, ánh mắt rơi vào trên giường bệnh Đông Phương Công Nguyệt trên người, ánh mắt chuyên chú mà ngưng trọng. "Ngươi biết y thuật?" Đông Phương Hoài Trúc mắt vượng trong hiện lên một tia kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, nàng biết vị sư đệ này tiên phú dị bẩm, thực lực sâu không lường được, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua hắn còn hiểu rõ ý đạo. A Lưu Trường An khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Hiểu sơ một hai." "Hiểu sơ?" Một cái thanh âm dương quái khí đột nhiên chen vào. Kim Nhân Phụng từ đám người hậu phương dạo bước mà ra, trên mặt mang hư giả ân cần, đáy mắt lại tràn đầy giọng niệm ai, tiểu sư đệ, trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, nhưng cũng muốn phân trường hợp. Sư phụ đột phát bệnh hiểm nghèo, bệnh tình hung hiểm, há lại cho trò đùa. Ngươi một cái hiểu sơ người tùy tiện đúng tay, lỡ như có chỗ sai lầm, duyên nộ cứu chữa thời cơ, này chịu tội. Ngươi gánh được trách nhiệm sao? Hắn tận lực tăng thêm châm trước hai chữ, ánh mắt đảo qua trong phòng mọi người, thực tế ý vị thâm trường liếc nhìn Đông Phương Hoài Trúc một cái. Lưu Trường An nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc Kim Nhân Phụng một chút, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Kim Nhân Phụng trong lòng không hiểu run lên. Không đợi Lưu Trường An mở miệng, Đông Phương Hoài Trúc đã bỗng nhiên đứng dậy. Nàng đứng ở Lưu Trường An bên cạnh thần, thanh lệ trên mặt lại không nửa phần do dự, ánh mắt kiên định nhìn về phía Kim Nhân Phụng. Ta tin tưởng tiểu sư đệ. Thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, An nói mạnh mẽ. Ta cũng tin tiểu sư đệ. Đông Phương Tần Lan không biết từ nơi nào chui ra, giống con hổ con trai tiểu thú loại trợn tròn con mắt, chống nạnh đứng ở tỷ tỷ bên cạnh. Kim Nhân Phụng ngươi ít tại chỗ nào dòng dài. Kim Nhân Phụng sắc mặt cứng đờ, hắn tuyệt đối không ngờ rằng hai vị sư muội lại sẽ như thế nhất trí mà đứng ở Lưu Trường An bên ấy, nhất là Đông Phương Hoài Trúc kia không giữ lại chút nào tín nhiệm, như một cái gai độc hung hăng vào trong lòng của hắn. Hắn thái dương gân xanh nảy lên, kiềm nén lửa giận nói: sư muội, ta là vì sư phụ suy nghĩ. Giang hồ đường lối hoang dã kỹ năng y tế, há có thể cùng thành danh hơn 10 năm thần y đánh đồng? Nếu là đến trễ, đủ rồi. Một tiếng suy yếu lại mang theo chân thật đáng tin thanh âm uy nghiêm từ trên giường truyền đến. Mọi người bỗng nhiên im lặng, chỉ thấy Đông Phương Công Nguyệt chẳng biết lúc nào có hơi mở mắt ra. Hắn mặc dù hấp hối, nhưng ánh mắt bên trong lại khôi phục mấy phần thanh minh, cố hết sức chuyển động con mắt, nhìn về phía Lưu Trường An, nhường hắn nhìn xem. Cha. Đông Phương Hoài Trúc đội vàng túi người, cầm phụ thân thủ. Kim Nhân Phụng như là bị bóp lấy cổ gà trống, còn lại nghẹn tại cổ họng trong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sư phụ lại vậy. Lưu Trường An không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh đi đến giường một bên, đối với Đông Phương Công Nguyệt cùng kính thi lễ, bá phụ, đa tội. Dứt lời, hắn duỗi ra ba ngón, nhẹ nhàng khoác lên Đông Phương Công Nguyệt khô gầy trên cổ tay. Trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt tập trung tại trên người Lưu Trường An. Chỉ thấy hắn nhắm mắt ngưng thần, đầu ngón tay tại trên mạch môn có hơi điều chỉnh vị trí, thần sát chuyên chú. Một lát sau, hắn mở mắt ra, vừa cẩn thận quan sát Đông Phương Công Nguyệt sắc mặt, vừa lưỡi, thậm chí nhẹ nhàng lật ra hắn mí mắt xem xét. Làm sao? Đông Phương Hoài Trúc nhịn không được thấp giọng hỏi, âm thanh mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Lưu Trường An do dự một lát, chậm rãi mở miệng, bá phụ này thật cũng không phải là tầm thường đột phát tác chứng, chính là trầm kha ám thương tích lũy lâu ngày, một khi bộc phát bố trí. Trầm kha ám thương. Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan liếc nhau, mặt lộ hoài nghi. Không tệ. Lưu Trường An nhìn về phía Đông Phương Công Nguyệt, giọng nói khẳng định, bá phụ trước kia cùng người giao thủ, nhất là tu luyện thuần chất dương viêm hoặc cùng cường địch sinh tử tương bắt lúc, tưởng thương tới phế kinh cùng tâm mạch. Mặc dù làm lúc bằng vào thâm hậu tu vi cưỡng ép áp chế, chưa hiện tại ngoại, nhưng bên trong đã bị hao tổn, lưu lại ám thương. Sau đó nhiều năm, mỗi khi gặp mưa dầm khí trời ẩm lạnh, hoặc là vận công quá độ sau đó, bá phụ ngực sườn lại trái chỗ, có phải liền sẽ mơ hồ làm đau, như kim châm kiến cắn. Trên giường, Đông Phương Công Nguyệt đục ngầu đôi mắt đống nhiên sáng lên, trên mặt hiện lên rõ ràng chấn kinh chi sắc. Hắn há to miệng, gian nan đọc nhấn rõ từng chữ, toàn đều trúng. Ngươi thế nào biết? Lời vừa nói ra, cả phòng phải sợ hãi. Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan cùng nhau nhìn về phía Lưu Trường An, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả đứng hầu một bên mấy tên lão bộ cũng đều nhìn nhau sững sờ. Trang chủ vết thương cũ sự tình, trong trang là thuộc bí mật. Biết được người chẳng qua giải rác mấy người, hắn lại biết đến như thế tường tận. Chẳng qua may mắn đoán đúng thôi. Kim Nhân Phụng không cam lòng âm thanh lại lần nữa vang lên, hắn cố gắng chấn định, cười lạnh nói, sư phụ vết thương cũ trong trang cũng không phải tuyệt mật, Lưu sư đệ có thể từ chỗ nào nghe nói một hai. Lúc này nói ra, cũng bất quá là mèo mù gặp cá rán. Sư phụ, ngài chớ có bị hắn che đậy, đệ tử cái này đi mời thiên hạ tốt nhất thần y đi, nhất định có thể. Hắn lời còn chưa dứt, một con sinh sắn dày theo đấy đã chạm mặt tới. Ầm. Đông Phương Tần Lan một cái gọn gàng phi cước, chặt chẽ vững vàng khắc ở Kim Nhân Phụng trên bàn chân. Ôi, Kim Nhân Phụng bị đau, lảo đảo lui hai bước, trợn mắt nhìn, sư mọi người, gọi sư tỷ. Đông Phương Tần Lan ngẩng lên cái đầu nhỏ, chống lạnh, khí thế mười phần, không biết nói chuyện đều câm miệng. Khoái dày nữa tiểu sư đệ cho phụ thân xem bệnh, ta còn đáng ngươi. Tại Đông Phương Tần Lan vị này thần hỏa sơn trang đoàn súng trước mặt, Kim Nhân Phụng quả thực mảy may tính tình cũng không có. Sắc mặt hắn xanh xám, cắn răng nghiến lợi, lại cuối cùng không dám phát tác. Đành phải lui sang một bên, ánh mắt âm lanh gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Trường An. Lưu Trường An đối với đây hết thảy phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn quay người từ mang theo người bố nang trong lấy ra một cái xưa cũ hộp gỗ. Mở ra sau khi, bên trong sắp hàng chỉnh tề mấy chục căn dài ngắn không đồng nhất, mảnh như lông châu ngân châm. Cây kim tại ngoài cửa sổ xuyên vào dưới ánh nắng ban mai lóe ra u lanh hàn mang. Bá phụ, vãn bối cần lấy ngân châm thứ huyệt chi pháp, trước là ngài khai thông tích tụ chi khí, ổn định tâm mạch. Trong quá trình sẽ có một chút đau đớn, mời tạm thời kiềm chế. Đông Phương Công Nguyệt khẽ gật đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đúng là hoàn toàn tín nhiệm tư thế. Lưu Trường An hít sâu một hơi, nét mặt trở nên vô cùng chuyên chú. Tay phải hắn ngón cái cùng ngón trỏ vẽ lên một cái dài ba tấc trầm, tay trái tại Đông Phương Công Nguyệt trước ngực lăng không ấn xuống định vị. Sau một khắc, cổ tay hắn nhẹ rung, ngân châm hóa thành nhất đạo dường như nhìn không thấy hàn quang, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Đông Phương Công Nguyệt ngực huyệt thiên trung. Thủ pháp nhanh chóng, nhận huyệt chi chuẩn, nhường một bên mắt không chấp Đông Phương Hoài Trúc chấn động trong lòng. Đúng lúc này, Lưu Trường An hai tay tề động, như là xuyên hoa hồ điệp, lại như nước chảy mây trôi. Từng cây ngân châm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tinh chuẩn đâm vào Đông Phương Câu Nguyệt trước ngực, cùng lúc cánh tay các nơi yếu huyệt, mỗi một châm rơi xuống đều mang một loại kỳ lạ vận luật, lực đạo đều có khác nhau. Châm đuôi có hơi rung động, phát ra dường như bé không thể nghe bù bù, lại mơ hồ hình thành cộng minh nào đó, càng làm cho người ta khiếp sợ là theo ngân châm đâm vào huyệt đạo. Đông Phương Công Nguyệt nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục một tia huyết sắc. Hắn nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, nguyên bản yếu ớt thở hào hẹn cũng bắt đầu trở nên bình ổn kéo dài. Cái này, đây là một tên lớn tuổi đệ tử nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng. Đông Phương Hoài Trúc chăm chú nắm chặt ống tay áo, móng tay dường như khảm tiến lòng bàn tay. Nàng nhìn Lưu Trường An chuyên chú thi châm bên mặt, nhìn hắn thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lại không hề hay biết bộ dáng, nhìn dưới tay hắn kia xuất thần nhập hóa, giống như nghệ thuật loại châm pháp, trong lòng một nơi nào đó bị nhẹ nhàng xúc động. Cái này ngày bình thường luôn mang theo bất cần đời nụ cười, thích trêu chọc làm chính mình, nhường nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ sư đệ. Nguyên lai còn có như vậy một mặt, như thế xuất thần nhập hóa y thuật, lại giấu giếm cho hắn thật khổ. Nguyên lai hắn nói hiểu sơ, đúng là như vậy cảnh giới. Kim Nhân Phụng đứng ở góc, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, một cỗ hỗn tạp đấu kỵ đến phẫn nộ tâm tình, giống như rắn độc cắn nuốt trong hắn trái tim. Khụ. Trên giường, Đông Phương Công Nguyệt đột nhiên phát ra một hồi rất nhỏ ho khan. Lưu Trường An thủ pháp đột biến, hai tay như đánh đàn loại tại mấy chục cây ngân châm phần đuôi theo thứ tự gảy nhẹ. Một cỗ ôn hòa thành thật chất phát chân khí màu vàng kim nhạt, theo ngân châm độ vào Đông Phương Công Nguyệt thể nội. Đông Phương Công Nguyệt toàn thân chấn động, đột nhiên mở ra hai mắt. Lần này, trong mắt của hắn lại không đục ngầu suy yếu, ngược lại tinh quang trầm tĩnh. Mặc dù vẫn như cũ mệt mỏi, nhưng này cỗ dầu hết đèn tắt tử khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Cha. Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan đồng thời bổ nhào vào bên giường, lệ quang rưng trọng. Đông Phương Công Nguyệt nhìn hai cái nữ nhi, lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đang chậm rãi thu châm Lưu Trường An, mặt tái nhợt trên lộ ra một cái suy yếu nụ cười. Được. Tốt điệp nhi, ngươi tay này y thuật là học của ai? Lưu Trường An nhẹ nhàng rút ra cuối cùng một cái ngân châm, cẩn thận cất kỹ, lúc này mới lau mồ hôi chán, hơi cười một chút, gia truyền, bá phụ. Chương 142, chỉ cần căn lớn, Hoài Trúc phóng nghỉ sinh. Chương 142, chỉ cần căn lớn, Hoài Trúc phóng nghỉ sinh. Đông Phương Công Nguyện ngủ thật say về sau, Lưu Trường An trên mặt ngưng trọng lại chưa giảm mảy may. Hắn ra hiệu Đông Phương Hoài Trúc tỉ bội theo hắn đi vào ra ngoài, nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ bảy xuống, tại trên mặt hắn thả xuống sáng tối xen lẫn hình dáng. Sư tỷ, hắn hạ giọng, thần tình nghiêm túc. Bá phụ bệnh tình, mặc dù tạm thời bị ta lấy châm pháp ổn định, không còn chuyển biến xấu, nhưng mong muốn triệt để trừ bỏ bệnh căn, hoàn toàn khôi phục. Chỉ dựa vào châm cứu cùng tầm thường chén thuốc, còn thiếu rất nhiều. Đông Phương Hoài Trúc trong lòng siết chặt, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Cần gì? Sư đệ ngươi cứ việc nói. Lưu Trường An chậm rãi thở ra một hơi, mắt sáng như nước. Ta cần phối một bộ tam tài kéo dài tính mạng tán, phương này cần một vị mấu chốt chủ dược, hai vị phụ dược. Dược liệu danh mục cho ta, ta cái này phái người đi mua sắm, bất kể nhiều chân quý, thần hỏa sơn trang dốc hết tất cả cũng muốn tìm tới. Đông Phương Hoài Trúc không chút do dự, giọng nói chém đinh chặt sắt. Không có đơn giản như vậy. Lưu Trường An lắc đầu, từ trong ngực tay lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt làm tiên, triển khai đặt lên bàn. Dưới ánh trăng, ba cái bút đầu long xà chữ viết có thể thấy rõ ràng, chủ dược, thất tinh điệp mộc hoa. Phụ dược, Ú Lan thảo, cây lan tử la. Ú Lan thảo cùng cây lan tử la mặc dù cũng chân quý, nhưng ta biết được mấy chỗ có thể sinh trưởng nơi, phí chút ít công phu hẳn là có thể tìm thấy. Lưu Trường An đầu ngón tay điểm ở chỗ nào hai cái phụ dược tên bên trên, lập tức nặng nề đặt tại thất tinh điệp mộng hoa năm chữ chi thượng, âm thanh chìm xuống dưới, duy chỉ có vị này chủ dược. Thất tinh điệp mộng hoa chỉ sinh trưởng tại Kim Quốc biên cảnh. Hoa này 7 năm vừa mở, hoa nở vẹn vẹn 7 ngày, dáng như điệp vũ, đêm phóng thất tinh huỳnh quang, rất khó tìm kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Hoài Trúc, trong mắt tràn ngập lo lắng. Sư tỷ, Kim Quốc hung hiểm, vạn độc cốc càng là hơn tuyệt địa. Hoa này nhất định phải ta tự mình đi tìm. Không. Giọng Đông Phương Hoài Trúc bình tĩnh mà kiên định, không chút do dự. Nàng cầm lấy tấm kia phương thuốc, mảnh khảnh ngón tay mơn trớn thất tinh điệp mộng hoa mấy chữ. Mắt phượng trong lóe ra chân thật đáng tin quan mang, sư đệ, ngươi tinh thông y thuật, hiểu rõ hơn phụ thân bệnh tình đến tiếp sau điều trị, cần ngươi trấn thủ sân trang. Phụ dược tìm kiếm cũng không phải chuyện dễ, giao cho ngươi, ta mới có thể yên tâm. Nàng ngẩng đầu, nên tiếp Lưu Trường An ánh mắt phức tạp, khóe miệng lại có hơi giơ lên một cái thanh thiện lại vô cùng kiên nghị độ cong, về phần Kim Quốc, để cho ta đi. Sư tỷ. Lưu Trường An vội la lên, ngươi có biết Kim Quốc vạn độc cốc là địa phương nào? Độc trùng chứng khí, quỷ dị yêu vật, hơi không cẩn thận, ta biết. Đông Phương Hoài Trúc ngắt lời hắn, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, lại giống như ẩn chứa thiên quân lực lượng. Nguyên nhân chính là hiểu rõ, ta mới càng phải đi. Sư đệ, ta Đông Phương gia nữ tử, bề ngoài có thể dịu dàng, nhưng thực chất bên trong chưa bao giờ bởi vì nguy hiểm mà khiếp đảm qua. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nội thất phương hướng, âm thanh càng đu, nhưng cũng càng thêm quyết tuyệt. Chúng chi muốn cứu người là cha ta, chỉ cần có một tia hy vọng, núi lao biển lửa, ta cũng muốn sông. Lưu Trường An nhìn nàng, dưới ánh trăng Đông Phương Hoài Trúc, dáng người thẳng tắp như trúc, mặt mày thanh lệ như vẽ. Cô kia từ thực chất bên trong lộ ra cứng cỏi cùng đảm nhận, nhưng nàng giờ phút này phảng phất đang phát sáng. Người cũng như tên, Hoài Thủy Chi Trúc, nhìn như mềm dẻo, kỳ thực gian nan vất vả không gãy. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Kia thở dài trong tràn đầy bất đắc dĩ, lo lắng, cùng với một loại càng thâm trầm tâm tình. Được, hắn cuối cùng là thỏa hiệp, âm thanh có chút câm, sư tỷ, ta hiểu được. Đông Phương Hoài Trúc cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đem phương thuốc cẩn thận thu hồi. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, không cần nhiều lời, tín nhiệm cùng phó thác đã ở trong đó. Đúng lúc này, chậc chậc chậc, một cái chép miệng, tràn ngập trêu tức âm thanh đột ngột vang lên, phá vỡ này ngưng trọng mà an ý không khí. Đông Phương Tần Lan chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở cái ghế bên cạnh bên trên, hai tay chống cằm, mắt to nháy nháy, xem xét cái này, lại xem xét cái đó, vẻ mặt ta phát hiện đại bí mật biểu tình. Ta như thế năm nhất cá nhân, các ngươi thế mà toàn bộ hành trình coi như không thấy, này thật tốt sao? Nàng ngẩng đầu, ra vẻ bị khuất, lập tức con ngươi đảo một vòng, trên mặt tràn ra xảo quyệt đủ cười, này cô nam quả nữ, dưới ánh trăng mật đảm, tuổi khô lửa bốc. Ta nhìn xem hai người các ngươi đều nhìn xem vừa ý đây, nếu không chờ phụ thân khỏi bệnh rồi, hai người các ngươi liền dứt khoát đem hôn sự làm đi, cũng làm cho muội muội ta sớm chút uống rượu mừng, dính dính hỉ khí nha. Tần Lan, Đông Phương Hoài Trúc gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay lên ánh nắng chiều đỏ, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng vừa thẹn lại giận, ngay bình thường dịu dàng sư tỷ hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, mày liêu đứng đấy, quanh thân linh lực mơ hồ ba động. Một giây sau, ầm, một tiếng vang trầm, nương theo lấy ai nhà kêu lên. Đông Phương Tần Lan hóa thành nhất đạo duyên dáng đường vòng cung, ở trong màn đêm bị nhà mình tỷ tỷ ẩn chứa yêu thương một quyền trực tiếp đưa lên thiên. Ta Đông Phương Tần Lan nhất định sẽ trở về. Trong bầu trời đêm, chỉ để lại nàng kéo dài, không cam lòng ngấp gối, cùng một khỏa nhanh chóng đi xa xa băng. Trong đỉnh viện yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại gió đêm quét lá trúc tiếng xào xạc, cùng với một tia như có như không lúng túng. Đông Phương Hoài Trúc hít sâu vài khẩu khí, nỗ lực bình phục nỗi lòng, trên mặt đỏ ửng đã lui, lại cố gắng chấn định mà chuyển hướng Lưu Trường An. Âm thanh có chút mất tự nhiên, tiểu sư đệ, Tần Lan nàng. Từ tiểu thuyết thoại đều không giữ mồm giữ miệng, ăn nói linh tinh quen rồi, ngươi đừng coi là thật. Lưu Trường An nhìn nàng rõ ràng xấu hổ lại muốn duy trì sư tỷ uy nghiêm bộ dáng. Dưới ánh trăng kia phiếm hồng bên mặt cùng có hơi rung động lông mi, đặc biệt rõ ràng. Hơn 10 năm sớm chiều trung đụng từng ly từng tí, những tia sáng sớm ngẫu nhiên gặp, sau giờ ngọ đánh cửa, đêm khuya tâm sự. Những cái kia nàng lúc tức giận cau lại lông mày, vui vẻ lúc cười yếu đất môi, lo lắng lúc nắm chặt tay. Đột nhiên giống như nước thủy triều xông lên đầu. Quỷ thần xui khiến, một câu chưa qua suy tư liền thoát ra, sư tỷ. Ừm. Đông Phương Hoài Trúc ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, trong mắt còn mang theo chưa tàn tận ý xấu hổ. Nếu như ta thật sự hướng ngươi cầu hôn, Lưu Trường An nhìn nàng, âm thanh rất nhẹ, lại dị thường rõ ràng. Ngươi biết, gả cho ta sao? Không khí phản phất đang trong chớp nhoáng này đọc lại. Gió đêm ngừng, lá trúc không còn rung động, ngay cả côn trùng kêu vang đều tựa hồ biến mất. Đông Phương Hoài Trúc ngạc nhiên cứng tại chỗ, mắt phượng có hơi trợ to, khó có thể tin nhìn Lưu Trường An, giống như không nghe rõ hắn nói cái gì. Gả, gả cho tiểu sư đệ. Ý nghĩ này như là kinh lôi tại nàng trong đầu đánh tạc, đem lại trống rỗng. Mười mấy năm qua, hắn là sư đệ, là thân nhân, là cần nàng chăm sóc, ngẫu nhiên cũng sẽ để cho đầu nàng đau phiền phức. Nàng chưa bao giờ, cũng không dám đem giá thú hai chữ cùng hắn liên hệ tới. Một máy mắt, bị mạo phạm tức giận, bị đâm thủng tâm sự bối rối, cùng với nào đó càng sâu tầng ngay cả chính nàng đều không rõ ràng cho lắm tâm tình hỗn tạp cùng nhau. Nàng bị trong nháy mắt vỡ tung lý trí. Ngươi, trong đầu của ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nàng âm thanh đột nhiên tất cao, mang theo xấu hổ giận dữ run rẩy. Ta thế nhưng là ngươi sư tỷ, ngươi sao có thể sinh ra kiểu này ý nghĩ xấu? Nhìn sư tỷ trong nháy mắt sù lông, vô cùng xấu hổ bộ dáng. Ha ha ha! Lưu Trường An ngay lập tức thay đổi bộ kia bất cần đời đủ cười, giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Sư tỷ, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút thôi. Điều tiết một chút bầu không khí, ngươi nhìn xem vừa nãy em nhiều nghiêm túc. Đừng coi là thật, tuyệt đối đừng thật chứ. Nói đùa. Đông Phương Hoài Trúc tức giận vô cùng, mới vừa rồi bị muội muội trêu chọc xấu hổ, tăng thêm giờ phút này bị sư đệ đùa giỡn lửa giận, triệt để đốt lên nàng. Nàng một bước tiến lên, động tác nhanh như thiểm điện, tay phải vô cùng tình chuẩn nắm chặt Lưu Trường An lỗ tai. Ôi! Lưu Trường An vội vàng không kịp chuẩn bị, đau kêu thành tiếng. Trường Thành, cánh cứng cắp rồi đúng không? Đông Phương Hoài Trúc vặn lấy lỗ tai của hắn, lực đạo không nhỏ. Mắt vượng phun lửa, ngày thường dịu dàng nhã nhặn không còn sót lại chút gì. Không chỉ dám ở bên ngoài đùa giỡn nhà khác cô nương xinh đẹp, hiện tại ngay cả nhà mình sư tỷ tiện nghi cũng dám chiếm. Ừm. Ai bảo ngươi? Nói, sư tỷ, ai u ngươi làm gì? Điểm nhẹ, điểm nhẹ. Lô thai muốn rơi mất. Lưu Trường An đau đến nghe răng trợn mắt, liên tục cầu xin tha thứ. Lần sau ta cũng không dám lại mạo phạm sư tỷ, đối với sư tỷ đại bất kính. Không dám. Ta nhìn xem ngươi dám cực kỳ. Đông Phương Hoài Trúc không hề bị lay động, vặn lấy lô thai hắn chuyển non nửa quyển. T. Sư tỷ ta xin thể, về sau chỉ đùa giỡn. A không phải, về sau tuyệt đối quy củ, tôn tỷ trong đạo. A đau đau đau. Tĩnh mịch thần hỏa sơn trang hậu sơn đình viện, ánh trăng lạnh leo dưới, chúc ảnh lượn quanh. Tiếng cầu xin tha thứ cùng giận dữ thanh xen lẫn. Kinh khởi mấy cái túc điểu, vịt vịt bay về phía biết không. Bóng đêm, dường như cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần hoa bát, khói lửa nhân gian khí tức.